Trầm Châu. Tư Miểu Miểu âm thanh kèm theo chút tiếng bước chân nhốn nháo từ phía sau trên thang lầu truyền đến. Trầm Châu tâm lý mắng nhỏ câu thô tục, vốn là muốn tại Tư Miểu Miểu bọn hắn phát hiện trước giải quyết độc hạt, là hắn đánh giá cao mình còn có đánh giá thấp độc hạt không biết xấu hổ trình độ. A Niết, ngươi sẽ không buông tay bạn gái của ngươi sẽ tới. Độc hạt ho nhẹ mấy lần, phun ra một ngụm mang bọt máu nước miếng, ngươi nghĩ ta bị bắt sao? Trầm Châu do dự cho độc hạt cơ hội, hắn chợt tránh thoát Trầm Châu giằng buộc đứng lên. Độc hạt biết rõ hôm nay hắn không mang được Trầm Châu, Tư Miểu Miểu còn có bên người nàng cái kia lính đặc biệt giải ngũ biểu ca hắn không chống nổi. Độc hạt chỉ do dự một giây liền xoay người chuẩn bị đi. Ai biết Trầm Châu cũng tại hắn xoay người trong nháy mắt nhảy lên một cái, bắt hắn lại cổ áo, không chút do dự liền hướng phòng cháy chữa cháy trên cửa đụng tới. Vành, vành, vành. Ba cái tiếng vang lớn kèm theo Tư Miểu Miểu tiếng bước chân của bọn họ tại độc hạt vang lên bên hai. Độc hạt trên đầu trong nháy mắt bể đầu chảy máu. Mùi máu tanh cùng trên đầu kịch liệt đau nhức rõ ràng kích thích hắn, sắc mặt của hắn thay đổi dữ tợn, không bao giờ nữa tính toán nương tay, ngay tại Trầm Châu tính toán đụng hạ cái thứ tư thời điểm, độc hạt chợt tụ lực cắn răng về phía sau một cái củi trỏ, Trầm Châu vốn là ánh mắt mơ hồ bị một cái đụng này đầu lệch qua rồi, tiếp theo độc hạt hai chân chợt đạp một cái phía trước môn, sau đó chân phải mang theo một trận gió sau này hung hăng đá tới, lần này mang theo hắn thập thành cường độ. Cùng ngoan ý trực tiếp đá Trầm Châu ngực. Trầm Châu không kịp tránh ra, cả người bị đá được sau này bay ra ngoài, loạng choạng đụng phải gần đây một chiếc xe riêng, xe cửa kính xe trong nháy mắt đầy vết nứt truyền đến mấy tiếng thủy tinh vỡ nát âm thanh. Độc hạt không chờ Trầm Châu phản ứng trực tiếp nào tới, nếu Trầm Châu không muốn thả hắn đi, như vậy thì cũng chết. Trầm Châu cảm giác mình nơi cổ họng một hồi ngay ngái, hắn không kịp suy nghĩ nhiều nhìn thấy độc hạt đột kích mà đến thân ảnh, trên tay nhanh chóng tụ lực trực tiếp một quyền đập vào trên mặt hắn, độc hạt tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết. Phi, phi, khục khục. Độc hạt bước chân có chút lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó nhìn về phía trên mặt đất mình nổ ra hai quả răng, âm thanh âm u lạnh lẽo, ta vẫn cho là ngươi từ biên giới sau khi trở về sẽ biến thành một cái phế vật, không nghĩ đến là ta khinh địch, a nhất ngươi vẫn là ngươi a. Trầm Châu ánh mắt bây giờ nhìn đồ vật hoàn toàn mơ hồ, còn kèm theo đau đớn, nhưng mà hắn vẫn là nhìn thấy độc hạt vị trí, sắc mặt mang theo băng, ta với ngươi không giống nhau, ngươi một mực là cái sự thất bại ấy mới có thể lo lắng cho mình biến thành phế vật. Bang Long, ngươi bây giờ không phải là bị độc lang bức bỏ phế vật sao? Lần hành động này không có ai tới tiếp ứng ngươi, ngươi bị từ bỏ. Độc hạt biểu tình trên mặt chậm rãi biến mất rồi. Chương 252, Trầm Châu, ngươi còn nhớ rõ ngươi nội ứng trong lúc làm chuyện sao? Độc hạt gắt gao trợn mắt nhìn Trầm Châu, trong lòng thoáng qua vô số loại giết chết ý nghĩ của hắn. Chính là trên thang lầu tiếng bước chân đã rất gần. Cuối cùng hắn cắn răng một cái chuyển thân liền hướng bãi đậu xe chạy, chính là không có chạy hai bước lại bị Trầm Châu sốc lên trên mặt đất bình chữa lửa bước nhanh về phía trước hung hăng từ phía sau lưng đập về phía đầu của hắn. Phanh một tiếng vang trầm đục. Độc hạt chỉ cảm thấy mình màng nhĩ chấn đau, cảm giác mê man để cho hắn mắt tối sầm lại, nguyên bản là mang thương thân thể không nhịn được có trong nháy mắt lay động, cho dù hắn thân thể mạnh hơn đi nữa, lần này cũng bị lộng được trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Ngay tại hắn choáng váng đây 2 giây không tới trong thời gian, Trầm Châu nhảy lên một cái, độc hạt chỉ kịp chuyển thân sau đó phản xạ có điều kiện giơ tay lên đón đỡ ở Trầm Châu thế công, chỉ là hắn một giây kế tiếp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trầm Châu bước lên hai chân cũng không có đá về phía hắn bất luận cái gì thân thể vị trí, mà là trực tiếp dây dưa tới cổ của hắn, hai chân vặn chặt, hai người lần nữa nặng nề quăng trên mặt đất, nhấc lên một hồi cho bụi bay lượn, độc hạt phản phất nghe được đến xương cổ của mình bị đè ép được phát ra tức âm thanh. Lúc ngươi tới cũng biết ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Trầm Châu âm thanh mang theo mệt mỏi, thở ra khí hơi thở thay đổi nặng nề. Hắn biết rõ mình trên thân nhất định là có nội thương. Trầm Châu ánh mắt thay đổi băng lãnh, trên chân bắt đầu dùng sức, độc hạt đưa tay gắt gao bẻ Trầm Châu hai chân, sắc mặt thay đổi tím bầm, trên tay huyết quản nổi gân xanh tay, hai chân không ngừng đập mà. Ta gặp qua lão sư, hắn còn sống. Đấy. Độc hạt tím bầm đôi môi phun ra một câu nói, hắn còn đang chờ ngươi, đi cứu hắn đi. Kèm theo Tư Miểu Miểu âm thanh tại Trầm Châu vang lên bên hai, Trầm Châu. Trầm Châu có một cái chớp mắt như vậy giữa hoàng thần, cứ như vậy trong nháy mắt, độc hạt trên chân chợt dùng sức đã đá bên chân một chiếc xe, chọn chiếc xe bị hắn bị đá một hồi. Sau đó Trầm Châu cảm giác đến phía sau mình một hồi nóng hừng hực đau đớn, hai người bị độc hạt một cước kia bị đá sau này di chuyển rồi hơn một m, độc hạt nhân cơ hội này dùng sức đẩy ra Trầm Châu chân nhảy lên một cái. Cho dù hiện tại hắn có ngàn vạn loại giết chết Trầm Châu ý nghĩ hắn cũng nhất thiết phải đi. Tư Miểu Miểu cùng Trầm Tu Hoài đến. Độc hạt cắn răng trực tiếp quay đầu hướng về trong bãi đỗ xe chạy đi, vừa mới nhìn thấy hai người Tư Miểu Miểu cùng Trầm Tu Hoài trên mặt xuất hiện khiếp sợ sắc mặt. Tư Miểu Miểu trực tiếp xông lên đi đỡ khởi Trầm Châu, Trầm Châu chỉ cảm thấy một trận gió từ bên cạnh mình thổi qua, chỉ thấy Trầm Tu Hoài vừa chạy vừa thần tốc vứt lên mặt đất mặt bình chữa lửa. Chép ở trong tay này sinh ác độc vung lên, hoành mà đem phía trước chạy thật nhanh độc hạt hung hăng quất ngã xuống đất. Lần nữa thôi độc hạt từ cắn chặt trong kẻ răng nặn ra một câu thô tục, không kịp trở lại bình thường liền bị Trầm Tu Hoài bắt được cổ áo chợt hướng về trên mặt đất đập tới. Vốn là bị Trầm Châu đập qua một lần đầu có một loại liền muốn nứt ra cảm giác, độc hạt đưa tay bắt lấy Trầm Tu Hoài tay chợt lắc một cái. Nhưng mà dám không đem Trầm Tu Hoài cổ tay vào mẹo, hắn cắn răng một cái, về phía sau một cái củi trỏ, Trầm Tu Hoài phản xạ có điều kiện tránh né, trên tay cũng nới lỏng. Độc hạt trực tiếp chuyển thân một cái đá ngang hung hăng hướng Trầm Tu Hoài dưới chân quét qua. Trầm Tu Hoài lùi về sau mấy bước đụng phải sau lưng xe riêng, trong lúc nhất thời bãi đậu xe vang lên chói tai xe hơi còi báo động. Tư Miểu Miểu đi về phía trước hai bước đã sắp qua đi, lại bị Trầm Châu kéo giữ, độc hạt hiện tại rất yếu, biểu ca ngươi có thể. Độc hạt sắc thực chạy hết nổi rồi, hơn nữa hắn biết rõ mình không thể nào từ nơi này ba người dưới mí mắt chạy mất. Ngay sau đó hắn tựa vào sáng lên trên xe miệng to thở hổn hển, đưa tay lau một cái máu trên mặt, ta và các ngươi làm một giao dịch, ta thấy qua lão sư, hắn còn sống. Bãi đậu xe rất trống trải, độc hạt thanh âm khàn khàn truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta phải sống. Độc Hạt nhìn thoáng qua Trầm Tu Hoài, lướt qua hắn, nhìn về phía sau hắn Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu. Tư Lộ Dài, ngươi biết bên cạnh ngươi cái nam nhân kia đi theo ba của ngươi 7-8 năm sao? Độc Hạt trên mặt xuất hiện một cái ác ý nụ cười, chính là loại kia nằm một cái chăn cái chủng loại kia. Trầm Tu Hoài sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nhưng mà hắn vẫn là nhìn chòng chọc vào Độc Hạt, đồng phục hắn rất dễ dàng, nhưng mà Trầm Tu Hoài muốn nghe một chút hắn còn có thể nói ra cái gì. Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu sắc mặt cũng có chút kỳ quái, cái này Độc Hạt có phải hay không đầu óc không tốt lắm? Tại biết rõ Trầm Châu cùng lão sư đều là nằm vùng thời điểm, hắn còn tưởng rằng hai người có một cước. Độc Hạt nhìn thấy bọn hắn sắc mặt quái dị còn tưởng rằng mình đâm xuyên Trầm Châu bí mật, để lộ ra một cái cười đắc ý. Ngươi nói ít điểm phí lời, Trầm Tu Hoài có chút không kiên nhẫn mà nói, ngươi thấy qua cô phụ ở đâu? Độc Hạt lại không muốn tiếp tục cái đề tài này rồi, hắn trực tiếp trượt ngồi dưới đất, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa camera, miệng to thở hổn hển, cùng Trầm Châu dị thường đánh nhau cơ bản tiêu hao hết hắn tất cả thể lực, hắn hiện tại toàn thân đều đang đau. Trầm Châu, ngươi nội ứng trong lúc đã làm chuyện mình còn nhớ rõ sao? Tiếng còi xe cảnh sát đã truyền vào, tại chỗ mấy người đều biết rõ cảnh sát đến. Trong bãi đậu xe cũng không phải hoàn toàn không người, chỉ là vừa mới nghe thấy tiếng đánh nhau không dám ló đầu mà thôi. Lúc này nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, có người nhỏ giọng khóc lên. Dẫn đội đến trước nhất là Lục Xuyên, hắn nhìn thoáng qua có chút chật vật Trầm Châu, bị thương. Trầm Châu nở nụ cười, tài không bằng người, nếu không phải Trầm tiên sinh, ta đánh giá liền lạnh. Lục Xuyên ánh mắt dò xét nhìn hắn rất lâu, sau đó nhìn về phía Tư Miểu Miểu cùng Trầm Tu Hoài, các ngươi không có sao chứ? Hai người lắc lắc đầu, không gì. Lục Xuyên gật đầu một cái, Trần Phong chết. Mọi người đối với cái kết quả này không có chút nào bất ngờ, nếu Độc Hạt đều bắt đầu chạy trốn, như vậy Trần Phong nhất định là chết. Chỉ Trầm Châu không nghĩ đến Độc Hạt sẽ động thủ giết Trần Phong, hắn cho rằng sẽ là Tô Chiết. Bất quá nghĩ đến Tô Chiết tối hôm qua một làn sóng thao tác, đánh giá liền người ở sau lưng hắn đều không nghĩ đến, hiện tại Tô Chiết trước phòng bệnh càng là đứng đầy cảnh sát. Lục Xuyên nhìn thoáng qua bị đặt đi lên Độc Hạt, S cấp tội phạm truy nã, đánh giá rất nhanh phía trên lại phải có người xuống. Lục đội trưởng hẳn không phải là sẽ bị người khác ảnh hưởng người phải không? Tư Miểu Miểu đột nhiên mở miệng. Lục Xuyên nhìn nàng một cái, đột nhiên cười, "Đúng, ta sẽ không được ảnh hưởng, chỉ là ta sợ ta người của phía trên chưa chắc có thể chịu nổi." Lục Xuyên nói xong chuyển thân chuẩn bị đi, trải qua Trầm Châu bên cạnh thời điểm dừng lại một chút, "Đúng rồi, cái này y viện bãi đậu xe có theo dõi, ta đi trước xem." Nói xong hắn liền đi. Trầm Châu đột nhiên cảm giác được Lục Xuyên thật giống như biết rõ cái gì, hoặc là đoán được cái gì. Trầm Tu Hoài sắc mặt không phải rất tốt, một người cảnh sát đi tới nói, "Tư đội, hai vị Trầm tiên sinh, phiền phái cùng chúng ta đồng thời trở về làm một ghi chép." Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, "Được." Nàng xem một cái Trầm Châu, "Ta cần cùng hắn đi trước gặp bác sĩ." Người đồng nghiệp kia gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Trầm Tu Hoài thâm sâu thở ra một hơi, "Ta cũng cần để nhìn bác sĩ." Trầm Tu Hoài nhìn bác sĩ cho là vì mình tìm một chút thời gian yên tĩnh một chút, Trầm Châu nhìn bác sĩ chính là thật nhìn bác sĩ. Hắn soi cái danh thiếp, gãy xương hai cái, thương thế thật sự là không nhẹ. Bên cạnh Tư Miểu Miểu gắt gao cao mày, trên mặt viết đầy lo lắng. "Không gì, hắn chỉ có thể so sánh ta nghiêm trọng hơn." Trầm Châu nhẹ giọng cùng Tư Miểu Miểu nói. Tư Miểu Miểu cũng không quay đầu lại nhìn hắn, "Ta bây giờ không phải là rất muốn cùng ngươi nói chuyện." Chương 253, hắn nhất thiết phải trở về. Bởi vì Trầm Châu tình huống có chút đặc thù, ghi chép trực tiếp là tại y viện làm biên bản người là Lục Xuyên. Tư Miểu Miểu cùng Trầm Tu Hoài chờ ở bên ngoài đấy. Lục Xuyên đi vào cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Trầm Châu nhìn. Trầm Châu cũng không thiếu kiên nhẫn, hai người dám sau khi nhìn mấy phút đồng hồ Lục Xuyên mở miệng trước. "Ta xem theo dõi." Trầm Châu rời đi ánh mắt, trên mặt không có gì biểu tình, cho nên Lục cảnh quan muốn tới bắt giữ ta sao? "Không có, ta một người nhìn." Lục Xuyên buông lỏng thân thể, "Từ trước ta cũng biết ngươi, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi biết đến Giang Linh. Ta còn cùng mặt trên tranh thủ qua." Lục Xuyên để lộ ra một cái cười, "Ngươi cũng biết nhà ta ít nhiều biết ít đồ, ta vốn chỉ muốn ngươi qua đây nuôi cái lão." Trầm Châu nhìn về phía Lục Xuyên, ngược lại không nghĩ đến hắn như vậy thản nhiên, "Vậy ngươi thấy Độc Hạt nói cảm giác gì?" "Không có cảm giác." Lục Xuyên chạm, "Kỳ thực ta cảm thấy nội ứng trong lúc hoàn toàn không dẫm vào vạch người làm sao có thể sống được đâu, có thể còn sống trở về cũng là không tệ rồi." Những lời này để cho Trầm Châu sửng sốt một chút, hắn nghe qua, trước Trầm Tu Hoài cũng đã nói. Hắn nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, đây Lục Xuyên tuổi tác cùng Tư Miểu Miểu một dạng, nhưng mà cho người cảm giác là trên người hắn có một loại mâu thuẫn phẩm chất riêng. Hắn thoạt nhìn thật giống như trải qua rất nhiều. Lục Xuyên nhìn về phía hắn, "Ngươi đừng lo lắng, Độc Hạt ta sẽ cố gắng giữ lại, ta đã liên hệ ngụy cục rồi." Lục Xuyên túi đầu tại bản ghi chép trên viết cái gì, cho nên hắn hẳn sẽ rất mau tới giúp ngươi thu tay lại đuôi, cái người này ta giúp ngươi đưa đến ngụy cục trong tay có thể chứ? "Vì sao giúp ta?" Trầm Châu bỗng nhiên mở miệng. Lục Xuyên đầu ngọn bút dừng lại, "Bởi vì ngươi là anh hùng, mỗi một cái anh hùng cũng không dễ dàng, đặc biệt là sống sót." Lục Xuyên biểu tình trên mặt có một tia hoảng hốt, giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn rất nhanh sẽ hợp lại bản ghi chép, "Cảm ơn Trầm cảnh quan phối hợp. Độc Hạt chuyện chúng ta bên này đã giải rõ ràng. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta liền đi trước rồi." Nói xong hắn đứng lên duỗi lưng một cái, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, "Chúng ta đã tìm được Trầm nữ sĩ đặt trước vé một ngày trước gọi điện thoại cho nàng người, gọi Đặng Vi, hoặc là ngươi nhận thức hắn." Trầm Châu chợt nhìn về phía Lục Xuyên, "Đặng Vi?" "Đúng, Khâu Hành bọn hắn đã gọi người đã trở về, thời gian này hẳn đến trong cục rồi, ta phải trở về xem." Lục Xuyên nhìn thoáng qua Trầm Châu, "Trầm cảnh quan hảo hảo dưỡng thương." Dứt lời liền đi ra ngoài. Trầm Châu có chút sợ không trúng Lục Xuyên, nhưng lại cảm nhận được hắn thả ra có lòng tốt. Lúc xế chiều Tư Miểu Miểu đến xem một hồi Trầm Châu liền đi, Trầm Châu rõ ràng ý thức được Tư Miểu Miểu tức giận. Cụ thể biểu hiện là, từ Trầm Châu nằm viện đến nay, Tư Miểu Miểu lại không có đã nói với hắn một câu nói. Trầm Tu Hoài cũng tới nhìn một hồi Trầm Châu liền đi, thật sự là nhìn một hồi, dùng loại kia ánh mắt dò xét. Trước khi đi hắn vẫn không nhẫn nhịn hỏi ra một cái vấn đề, chỉ là cái vấn đề này cùng Trầm Châu cho là không giống nhau, ngươi cùng ta cô trượng là quan hệ như thế nào? Trầm Châu sửng sốt một chút, dương mắt đối đầu Trầm Tu Hoài có chút xoắn xuýt sắc mặt, hắn thở dài, ta theo lão sư trong sạch, tình huống lúc đó chỉ có thể nói là hô vi chặn chiến bài đi. Trầm Tu Hoài gật đầu một cái, sau đó rời đi. Trầm Châu cho là hắn sẽ hỏi vấn đề hắn một cái cũng không có hỏi. Trầm Châu cảm thấy vết thương trên người đối với hắn ảnh hưởng không lớn, thậm chí cảm thấy được từ mình cũng không cần nằm viện. Dù sao trước nghiêm trọng hơn tổn thương hắn đều không có ở sân, nhưng là bởi vì Tư Miểu Miểu kiên trì, hắn cũng không dám chọc giận nàng sinh khí. Hơn nữa Trầm Châu đúng là cần thời gian cùng không gian suy nghĩ một ít chuyện. Độc hạt xa lưới làm cho cả Giang Ninh cao tầng đều kinh động. Hiện tại đánh giá canh gác độc hạt người hẳn đúng là ngoài giảm tầng 3. Nhưng mà Trầm Châu bây giờ muốn chính là làm sao đem độc hạt làm ra, hắn cần độc hạt giúp hắn chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Trầm Châu biết rõ mình phải đi một chuyến Tam Giáp Vàng, vì lão sư cũng vì hắn muốn biết chân tướng. Lão sư còn sống chuyện hiện tại Hắc Quốc toàn bộ hệ thống công an đều biết, thời gian của hắn không nhiều lắm. Trầm Châu nhìn thoáng qua bên ngoài, trời tối. Trầm Châu để ở một bên điện thoại di động phía trên có một đầu ngụy nam đang gửi tới tin tức. Ta ngày mai liền đến Giang Ninh. Trầm Châu đưa tay sờ một cái trước ngực giới chỉ, trên mặt khó được xuất hiện do dự biểu tình. Tư Miểu Miểu vừa vào cửa liền thấy Trầm Châu sờ chiếc nhẫn động tác, trong nội tâm nàng trầm xuống. Trầm Châu thấy nàng đi vào nét mặt biểu lộ một cái khôn khéo nụ cười, "Tiểu Miêu." Tư Miểu Miểu lại đem trong tay túi để xuống một cái lạnh giọng nói, "Đồ đạc của ngươi đều ở bên trong, ta cho ngươi mời một cái hộ công, có chuyện gì ngươi tìm hắn là được, ta một hồi liền cứ gọi hắn đi vào." Trầm Châu sửng sốt một chút, "Ngươi không ngồi ta sao?" Độc hạt xa lưới, ta theo biểu ca đều muốn phối hợp điều tra không rảnh. Tư Miểu Miểu không có nhìn Trầm Châu, tâm lý có không khống chế được lửa giận cùng sợ hãi. Nếu mà hắn cùng biểu ca không có chạy tới Trầm Châu sẽ chọn giết độc hạt vẫn là cùng hắn cùng đi. Trực giác nói cho Tư Miểu Miểu Trầm Châu sẽ chọn cùng độc hạt cùng đi. Nàng nghĩ đến đây loại khả năng tâm lý liền hoảng sợ một hồi, lại thêm Trầm Châu vết thương trên người giờ nào khắc nào cũng đang kích thích nàng. Tư Miểu Miểu cảm giác mình tạm thời không thể cùng Trầm Châu một mình, nàng sợ mình biết nói ra cái gì vô pháp vãn hồi nói. "Vậy ngươi là muốn một mực đợi tại Giang Ninh cục cảnh sát?" Trầm Châu không nhịn được cau mày, "Thân thể ngươi còn chưa tốt, phải chú ý nghỉ ngơi." Lời còn chưa nói hết liền bị Tư Miểu Miểu cắt đứt, "Trầm Châu, nếu như chúng ta không có chạy tới ngươi có phải hay không thì sẽ cùng độc hạt đi?" Trầm Châu há mồm liền muốn phản bác, Tư Miểu Miểu lại dương mắt nhìn về phía hắn, "Ngươi đã nói không biết nói với ta láo." Trầm Châu lời ra đến khỏe miệng bỗng nhiên liền nói không xuất khẩu rồi. Hắn biết do khi độc hạt nói đến lao sư thời điểm chính hắn nhất định sẽ lựa chọn cái độc hạt đi, cho nên hắn hiện tại không nghĩ thông miệng lừa Tư Miểu Miểu. Tư Miểu Miểu nhìn đến Trầm Châu dáng vẻ trầm mặc trong mắt lóe lên lệ quang. Nàng một mực biết rõ Trầm Châu sẽ rời đi, nhưng là khi biết rõ hắn thật phải đi thời điểm Tư Miểu Miểu vẫn là không khống chế được tim đập rộn lên. "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện tìm hộ công, ta đi trước." Tư Miểu Miểu thấp giọng nói xong xoay người rời đi. Mãi cho đến cửa phòng bệnh đóng lại nàng đều không quay đầu lại, Trầm Châu cũng không có mở miệng giữ lại. Trầm Châu nhìn chằm chằm đóng chặt cửa phòng bệnh chậm rãi thóng xuống mắt. "Ta thật không biết viết đả hí a a a a, bản thân ta muốn nói, ta xem mấy ngày chiến đấu video rồi. Còn có độc hạt thật không thể chết được a." "Đúng rồi, dập đầu CV có thể ít chú ý không thể quái thật đấy." Nói độc hạt đối với Châu Châu có ý quả thực quá tà môn. Chương 254, cùng tổ chức chặt đứt liên hệ nội ứng. Độc hạt xa lưới để cho tất cả mọi người đều bận rộn. Biết rõ Trầm Châu thụ thương, Hoàng Trung bọn hắn cũng chỉ có thể tại ngày thứ 2 vội vã sang xem một lần sau đó lại vội vã đi. Chu Dương trước khi đi còn nói với hắn, "Vậy cái Đặng Vi rất phối hợp chúng ta, bây giờ còn đang làm biên bản, Tô gia đã bị chúng ta trở lên không sai biệt làm đến, nhưng mà Lục đội ý tứ vẫn là tiếp tục tra, hướng sâu bên trong tra." Trầm Châu có chút bất ngờ Lục Xuyên thái độ, còn có lúc trước hắn nói. Kỳ thực Tô gia trong chuyện này mặt một dạng biết rõ kinh thị có người đều hiểu có chừng mực, dù sao càng đi sâu bên trong, liên lụy đắc tội người thì càng nhiều. Nhưng mà Trầm Châu nghĩ đến Lục Xuyên sau lưng Lục gia thật giống như cũng biết vì sao Lục Xuyên dám đi xuống tra xét. Buổi tối Tư Miểu Miểu đến thời điểm sắc mặt phải hay không phải rất tốt, nàng là hỏi qua bác sĩ Trầm Châu tình huống sau đó mới tiến vào. Đây là hôm nay nàng lần đầu tiên xuất hiện tại trong phòng bệnh. Tiến vào cũng không nói chuyện, chỉ là đem trong tay đồ vật thả xuống sau đó đem trên giường cái bàn mở ra, đem cơm hộp từng cái đặt vào Trầm Châu trước mặt. Trầm Châu thở dài, qua một đêm, còn đang sinh khí sao? Tư Miểu Miểu không để ý tới hắn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa lại nói, đây là hai người chung một chỗ sau đó Tư Miểu Miểu lần đầu tiên sinh khí. Trầm Châu có chút không biết làm sao, Tư Miểu Miểu nhìn hắn một cái, ăn cơm đi. Âm thanh nghe rất bình thường, liền cùng Tư Miểu Miểu cùng Hoàng Trung bọn hắn lúc nói chuyện giọng điệu là giống nhau, Trầm Châu tâm lý ngược lại càng luống cuống. Hắn tự tay kéo Tư Miểu Miểu tay, "Tiểu Miêu, ngươi còn đang sinh khí sao?" "Có lỗi với." Chu Dương nói, "Bạn gái sinh khí nói trước thật xin lỗi, chuẩn không sai." Nhưng mà Chu Dương không có nói với hắn làm bạn gái hỏi ngược lại hắn, "Ngươi có lỗi gì đây?" "Ngươi không sai." Thời điểm hắn làm như thế nào trả lời a? May mà Trầm Châu phản ứng nhanh, giọng thanh khẩn nói, "Ta sai rồi, ta không nên không nói với các ngươi một người đi đổi ngay độc hạt, còn để cho mình thụ thương." Tư Miểu Miểu cặp kia cặp mắt xinh đẹp không có một chút háo hức nhìn chằm chằm Trầm Châu mặt, vết thương trên mặt đã bôi thuốc, bởi vì làm phấn vừa mắt, cho dù thanh tẩy qua Trầm Châu hốc mắt bây giờ còn là hồng, thoạt nhìn có vài phần đáng thương mùi vị. Tư Miểu Miểu ánh mắt rơi vào Trầm Châu mặc lên quần áo bệnh nhân trên thân, trên người hắn đeo băng. Tư Miểu Miểu ánh mắt lại lạnh xuống, "Ngươi có phải hay không đã sớm nhìn thấy độc hạt sao? Cho nên mới trên sự đề nghị đi xem một chút Trần Phong bọn hắn." Trầm Châu há mồm nhớ phủ nhận, chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là ừ một tiếng. "Biểu ca nói ngươi từ tiến vào y viện bắt đầu nên phải thấy được độc hạt, phản ứng của ngươi có cái gì không đúng?" Tư Miểu Miểu nhàn nhạt mà nói, "Ta ngày hôm qua tâm tình không đúng, ngược lại không có phát hiện." Trầm Châu tâm lý thở dài, chẳng trách hắn che giấu như vậy hảo vẫn bị phát hiện, nguyên lai là Trầm Tu Hoài. "Trầm Châu, nếu như hôm nay là một mình ngươi đến y viện, ngươi có phải hay không liền cùng độc hạt đi?" Tư Miểu Miểu đột nhiên âm thanh trở nên có chút cấp bách, ngữ khí của nàng mang theo lạnh, ngươi có phải hay không liền muốn cùng hắn đi?
Không có.
Trầm Châu phản bác bật thốt lên, ta không có ý định cùng hắn đi. Ngay từ đầu hắn xác thực không có ý định cùng Độc Hạt đi, chỉ là tính toán để cho Độc Hạt đem mệnh ở lại Giang Hải. Ngày hôm qua Tư Miểu Miểu hỏi cái này vấn đề thời điểm hắn trầm mặc, hiện tại hắn trả lời. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đối mặt, nhìn đến hốc mắt của nàng chậm rãi biến đỏ, trong mắt nhấp nhoáng lệ quang. Cái này khiến Trầm Châu có chút đau lòng, hắn tự tay muốn kéo qua Tư Miểu Miểu, Tư Miểu Miểu tay rất lạnh, nhưng mà nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Trầm Châu, ngươi lúc nào thì đi? Trầm Châu tâm lý trầm xuống, đây là hai người lần đầu tiên đem lẫn nhau lòng biết do chuyện lấy ra nói, không phải hiện tại. Trầm Châu thở dài, vừa muốn nói gì lối vào truyền đến tiếng bước chân, sau đó tiếng gõ cửa vang dội. Tư Miểu Miểu rút tay về, nháy mắt một cái, mời vào. Mạnh tỷ mang theo một cái giữ ấm bình đẩy cửa tiến vào, Miểu Miểu cũng tại a. Ta đặc biệt nhịn một ít canh, tiểu Trầm ngươi không sao chứ? Mạnh tỷ dựa vào một chút gần liền phát hiện giữa hai người bầu không khí không đúng, trên mặt nàng biểu tình không thay đổi cười nói, Miểu Miểu mang canh nữa rồi à? Ra ngoài mua. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, đúng, tìm một nhà tư phòng bỏ túi. Mạnh tỷ gật đầu một cái, vậy uống ta, bên ngoài không so được với nhà mình, gọi ta lão công nấu hơn nữa ngày. Nàng cười nói, uống canh vẫn phải là trong nhà mình nấu mới đủ hỏa. Đúng không Miểu Miểu? Tư Miểu Miểu nhếch mép một cái, cố gắng nở nụ cười, đúng. Sau đó cúi đầu đi theo Mạnh tỷ cùng nhau đem thức ăn cùng canh lấy ra. Trầm Châu nhìn thấy dạng này Tư Miểu Miểu tâm lý thở dài. Bây giờ Tư Miểu Miểu tâm lý tình huống còn không có khôi phục, lại nhìn thấy mình thụ thương, nàng khẳng định rất khó chịu. Mạnh tỷ đến để cho hai người không khí ngột ngạt phân đã nhận được làm dịu, Mạnh tỷ cũng không hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì, chỉ lẩm bẩm lại nhải cùng bọn hắn vừa nói một ít vặt vãnh chuyện nhà. Ngược lại để cho Trầm Châu tâm tình chậm rãi buông lòng xuống, Tư Miểu Miểu biểu tình cũng hòa hoãn. Mạnh Hy không phải nhanh tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp chiếu thời gian cũng đặt được kỳ quái, định tại một tháng, chính là nghỉ mùa đông trước, thời gian này kẻ trộm lạnh. Mạnh tỷ bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn về phía hai người, hắn còn nói ta mời các ngươi nhất định phải tìm thời gian đi theo hắn chụp tiểu ảnh mạnh. Tư Miểu Miểu nghe vậy phản xạ có điều kiện nhìn Trầm Châu một cái. Trầm Châu ngón tay chạm, cười nói, được, chúng ta nhất định đi. Mạnh tỷ để lộ ra nụ cười thỏa mãn, vậy là tốt rồi, ta liền có thể trở về nói cho hắn biết. Mạnh tỷ lại nói một ít vặt vanh thời điểm sau đó nhìn thoáng qua Trầm Châu vết thương trên mặt, độc hạt xa lưới, hiện tại loạn thành một mảnh, phùng cục cũng đến gian linh, tình huống bây giờ không rõ. Đây đều là Trầm Châu có thể dự liệu đến, ngày mai nếu như Ngụy Chính Nam đến vợ kịch hay mới vừa mở màn đi. Bây giờ biết độc hạt sống sót xa lưới sợ nhất hẳn đúng là tại phía xa kinh thị Trình Viễn. Còn có Đặng Vi, Mạnh tỷ vừa nói nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu. Tư Miểu Miểu một buổi chiều không đến không chỉ là bởi vì tức giận, còn có chính là nàng để nhìn Đặng Vi làm biên bản. Lúc này nàng nhận lấy Tư Miểu Miểu câu chuyện, Đặng Vi là phụ mẫu ta đã từng tài trợ qua hài tử, năm đó biết rõ ba ba của ta tin qua đời sau bởi vì không tin, hắn trực tiếp đi Cảnh Hồng thành phố, tính toán đi biên giới thăm dò một chút hiểm. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy đúng dịp, chạy tới Cảnh Hồng thành phố Đặng Vi thủy thổ không quen thẳng vào y viện. Hắn tại y viện thấy được cha ta, sống sót. Tư Miểu Miểu giọng điệu rất nhạt, hiện tại toàn bộ hệ thống công an đánh giá đều biết rõ Tư Xâm Hải còn sống. Nhưng mà một cái sống sót nội ứng cùng tổ chức chặt đứt liên hệ, cái vấn đề này cũng rất lớn rồi. Trầm Châu không nhịn được nhíu mày lại, Tư Miểu Miểu giọng điệu rất bình thản, Đặng Vi trong lúc nhất thời có chút kích động liền cho mẹ ta mẹ gọi điện thoại, mẹ của ta ngay lập tức sẽ mua đi Cảnh Hồng vé máy bay. Chỉ là không nghĩ đến, cái này hành trình còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Tính cả chính nàng sinh mạng, còn có bởi vì ta ba ba còn sống, nhưng mà đến bây giờ chưa cùng tổ chức liên hệ, ta bị tạm thời ngưng chức. Tư Miểu Miểu nhìn đến Trầm Châu, biểu tình trên mặt nhấp nhô rất nhạt, hiện tại lối vào còn có hai cái đồng sự đi theo ta, về sau một đoạn thời gian rất dài đều là. Trầm Châu tâm lý trầm xuống, rất nhanh bọn hắn hẳn sẽ lần nữa tới tìm ngươi câu hỏi rồi. Chương 255, độc hạt xa lưới. Mạnh tỷ ở trên mặt lộ ra một cái bất ngờ biểu tình, lập tức giống như là nghĩ thông suốt cái gì. Bộ não bên trong thoáng qua Trầm Châu mới tới thời điểm còn có trung đụng đủ loại, thật giống như hết thảy đều nói xuôi được. Mạnh tỷ nhìn về phía là Trầm Châu, ánh mắt mang theo hân bội cùng đau lòng. Trầm Châu đối đầu ánh mắt của nàng cũng biết nàng hẳn đã đoán được, ngay sau đó để lộ ra một cái cười nhạt. Kỳ thực thân phận của hắn từ độc hạt xa lưới bắt đầu liền không dối gạt được, cộng thêm chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm hắn lần nữa câu hỏi. Bọn hắn lúc nào tới? Trầm Châu nhìn về phía Tư Miểu Miểu. Tư Miểu Miểu lắc lắc đầu, đại khái ngày mai đi. Mạnh tỷ thở dài, các ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều, bình thường chương trình mà thôi. Nàng xem một cái ngoài cửa hạ thấp thanh âm, ít nhất ti đồng chí còn sống, chờ hết thảy đều chân tướng rõ ràng thời điểm các ngươi liền có thể một nhà đoàn tụ. Tư Miểu Miểu nụ cười trên mặt có chút hoảng hốt, làm sao đoàn tụ đây? Mụ mụ đều đã chết. Kỳ thực vừa biết là bởi vì Đặng Vi một cú điện thoại mụ mụ mới xảy ra bất chấp thời điểm Tư Miểu Miểu trong lòng là hận. Chính là nàng nhìn thấy Đặng Vi cặp kia viết đầy thống khổ và ấy nấy ánh mắt thời điểm cổ kia hận ý chậm rãi thật giống như liền biến mất. Nàng trước cũng biết Trầm Châu nói bằng hữu cung cấp manh mối là Đặng Vi cho. Những cái kia vé số tin tức, những hình kia, không có một không nói rõ đến Đặng Vi những năm này hối hận, hắn sợ là muốn nhất chân tướng rõ ràng người. Hắn là không phải cũng mỗi đêm đều ở đây hối hận bên trong ngủ không yên giấc, những cái kia một chút xíu tin tức cùng manh mối, hắn dùng rồi bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm đi điều tra đi sửa sang lại. Tư Miểu Miểu trong lòng hận bỗng nhiên không có đặt chân điểm, để cho nàng có chút mờ mịt. Bầu không khí bất thình lình yên tĩnh lại, liền Mạnh tỷ trên mặt cũng xuất hiện hoảng hốt biểu tình. Nàng thở dài, Trần Phong chết rồi, con trai hắn chính tại chạy về. Trầm Châu nhìn về phía Mạnh tỷ, Trần Phong cái người này tại toàn bộ trong vụ án, nằm ở một cái rất mâu thuẫn vị trí, hắn không phải cái gì đại ác nhân, nhưng lại cũng là một cái vì tư lợi người. Cái chết của hắn thật không tốt, bị tiêm vào lượng lớn ma túy, sau đó ngực vị trí bị độc hạt mảnh xuống một đống miếng thịt, liền đặt tại giường của hắn đầu. Mạnh tỷ lông mày hơi nhíu lại, hắn đến chết trên mặt còn mang theo nụ cười. lại là loại ma túy mới. Trầm Châu vừa nghe đến mang trên mặt nụ cười đi chết, tâm lý liền đã có tính toán. Chỉ là hắn không nghĩ đến độc hạt làm sao còn có tâm tình mảnh miếng thịt, nhưng mà xác thực cũng là độc hạt biết làm sự tình, chẳng trách trên người hắn mang theo ra đi ốc này. Trầm Châu đông nhiên có chút đáng tiếc, độc hạt làm sao không nối Lương Sơn cùng nhau giải quyết đây. Mạnh tỷ thấp giọng nói, Lương Sơn biết rõ Trần Phong chết sau đó tâm tình có cái gì không đúng. Hoặc có lẽ là không thể nói có cái gì không đúng, trực tiếp có chút điên bộ dáng. Mạnh tỷ nghĩ đến mình vừa mới nhìn thấy Lương Sơn bộ dáng, hắn đã rất lớn tuổi rồi, cho dù không có từ chức cũng đến tuổi về hưu rồi. Lần trước tự sát không thành công sau đó hắn vẫn ở tại y viện, bác sĩ nói trạng thái tinh thần của hắn có chút không tốt. Nhưng mà cho dù là dạng này hắn vẫn là cự tuyệt phối hợp cảnh sát bất luận cái gì câu hỏi, tại chỗ có chứng cứ trước mặt vẫn lựa chọn không mở miệng. Cho nên Lục Xuyên mặt lạnh để cho người đem Trần Phong chết sự tình nói cho Lương Sơn còn mang theo mấy tờ hiện trường hình ảnh. Cái này Lục đội phá án phong cách, thật không chú trọng. Mạnh tỷ cân nhắc một chút lời nói. Cái này không chú trọng không có nghĩa xấu, chỉ là Lục Xuyên có chút ra bài không theo hệ thống. Chỉ hy vọng lần này hành vi không biết lộng khéo thành vụng, có thể thành công để cho Lương Sơn mở miệng. Mạnh tỷ lại ngồi một hồi liền đi. Bên ngoài bây giờ trời đã tối rồi, phòng bệnh bên trong lại còn dư Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu hai người. Mạnh tỷ sau khi đi phòng bệnh bên trong lần nữa lâm vào an tĩnh. Trầm Châu nhìn đến ở một bên thu dọn đồ đạc Tư Miểu Miểu, nhỏ giọng mở miệng, "Tối nay ngươi biết tại y viện theo ta sao?" Tư Miểu Miểu quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Trầm Châu ánh mắt mang theo thỉnh cầu, "Ta một người biết sợ." Tư Miểu Miểu động tác dừng lại, có chút vông nôn, giễu cợt nói, "Trước mặt ngươi đối với độc hạt thời điểm đều không sợ còn sợ hãi một người nằm viện." Trầm Châu nhỏ giọng nói, giọng điệu có chút đáng thương, "Bởi vì ta đánh thắng được độc hạt ta, chính là quỷ ta không biết đánh thắng được hay không." Trầm Châu âm thanh có chút nhỏ tâm cẩn thận cùng chần chờ, từ trước ta cũng không có nghiêm chỉnh ở qua sân, tại độc lang bên cạnh thời điểm, chỗ bị thương sửa lại một chút chỉ cần còn có thể động liền phải trở về. Vừa trở về thời điểm ngược lại ở qua một trận, nhưng mà lúc đó mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều là cảnh sát, quỷ đều không địa phương đứng. Đến cuối cùng Trầm Châu giọng điệu thay đổi thấp hơn, "Nếu ngươi trở về thì về sớm một chút đi, thời gian không còn sớm." Tư Miểu Miểu biết rõ hắn là cố ý, nhưng là mình vẫn là đau lòng. Cuối cùng nàng hung hăng trợn mắt nhìn Trầm Châu một cái, cầm lên mình mang theo túi, "Ta đi rửa mặt." Âm thanh vẫn rất lạnh, Trầm Châu lại len lén gợi lên môi. Phòng bệnh là độc lập phòng bệnh, cho nên cũng có bồi hộ giường. Trầm Châu nhìn đến Tư Miểu Miểu vào phòng vệ sinh sau đó mới thu hồi ánh mắt. Độc hạt mặc dù là bắt được, nhưng mà đi theo người đứng bên cạnh hắn không ít, đặc biệt là Trình Viễn người. Hắn không yên tâm, chỉ có Tư Miểu Miểu đợi ở bên cạnh hắn hắn mới yên tâm. Tư Miểu Miểu rửa mặt đi ra sau đó bên ngoài đi theo nàng đồng sự gõ cửa đi vào xác nhận nàng một chút tối nay bồi hộ sau đó liền đi ra ngoài. Những này đồng sự hoàn toàn không có nhiều lời, ngược lại so với trước kia tại kinh thị đi theo mình những cái kia tốt hơn nhiều, Trầm Châu trong đầu nghĩ. Tư Miểu Miểu ngồi ở một bên bồi hộ giường bên trên, người là Lục Xuyên bọn hắn người trong đội, ngược lại vẫn tính lễ phép, chỉ là ngày mai kinh thị người đến sau đó liền không nói được rồi. Trầm Châu nhìn về phía Tư Miểu Miểu, Tư Miểu Miểu không để ý tới hắn, độc hạt bị thương rất nặng, có người đề xuất cần chữa trị nằm viện. Tư Miểu Miểu giống như là nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, khoe miệng nhẹ cười, kết quả Lục Xuyên không đồng ý, trực tiếp tìm tới một đống y tế thiết bị còn có bác sĩ, hiện tại độc hạt còn đang giang linh phòng câu lưu bên trong, Lục Xuyên tự mình canh gác. Trầm Châu nghe thấy điều này cũng không nhịn được ngoắc ngoắc môi, đánh giá Trình Viễn bên kia được tức chết. Độc hạt nếu như tại y viện bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp đem người mang ra hoặc là giết chết, nhưng mà nếu như tại Lục Xuyên chỗ đó sợ là muốn chạm đến đều khó khăn. Lúc này Trình Viễn biết rõ độc hạt xa lưới tin tức xác thực giận đến mặt đều tái xanh. Người không giết tới ngược lại đem mình làm tiến vào. Thật là một cái phế vật. Trình Viễn trên bàn chất đầy tài liệu, lúc này hắn đã giận đến sắc mặt trắng bệnh. Điện thoại di động hết lần này tới lần khác vào lúc này vang lên, Trình Viễn không cần nhìn cũng biết nhất định là độc lang đánh tới. Hắn trực tiếp đem điện thoại di động hướng trên mặt đất hung hăng đập xuống. Sau đó thở hào hển ngồi về trên ghế, hôm nay hắn nhận được đều không phải tin tức tốt gì. Sáng sớm liền nói Tô Chết đem Tô San giết sau đó tự sát, nguyên bản tự sát cũng là chuyện tốt, hết lần này tới lần khác chính hắn không có chết thành. Chớ nói chi là ngay tại ngày hôm qua hắn còn dại dột bị Hàn Tử Tình thôi miên nói ra một chút vật. Một chút như vậy cái gì đã đủ Lục Xuyên tra. Trình Viễn ánh mắt đỏ bừng, nguyên bản hôm nay độc hạt mục tiêu chính là Tô gia huynh muội, ai biết thằng ngu này trực tiếp đi giết Trần Phong sau đó còn bị bắt. Đều là phế vật. Chương 256, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Trình Viễn tâm tình thế nào không ảnh hưởng được Trầm Châu. Hai người ngày thứ hai vừa rạng sáng tỉnh lại mở cửa một cái liền thấy Phong Trần mệt mỏi Ngụy Nam chính chính đứng tại cửa phòng bệnh. Mở cửa Tư Miểu Miểu sửng sốt một chút, "Ngụy cục." Ngụy Nam đang để lộ ra một cái cười, "Tỉnh a, ra ngoài ăn điểm tâm sao? Ta cho các ngươi mang theo." Tư Miểu Miểu liền vội vàng tránh ra, "Ngụy cục vào đi." Ngụy Nam đúng giờ một chút đầu sau đó nhìn về phía sau lưng hai người, "Các ngươi và người khác cơm nước xong lại tiến vào, ta ở đây còn sợ ta thả hắn chạy trốn." Sau lưng hai người nam nhân để lộ ra có chút lúng túng biểu tình, "Không có không có." Một cái trong đó đeo mắt kiếng vẫn là không nhịn được nói, hy vọng Ngụy cục cái này bữa ăn sáng chớ ăn quá lâu. Ngụy Nam đang không để ý tới hắn, chỉ là mang theo đồ vật đi theo Tư Miểu Miểu tiến vào. Trầm Châu ở trên giường đã nghe thấy thanh âm, nhìn thấy Ngụy Nam đang theo Tư Miểu Miểu đi vào hô một tiếng, "Ngụy cục." Ngụy Nam chính tâm bên trong thở dài, biết rõ hắn là cố ý cùng mình kéo dài khoảng cách. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa hai người cũng đứng ở bên ngoài nhìn vào. Tư Miểu Miểu lúc tiến vào cố ý không đóng cửa, dù sao hiện tại trong phòng bệnh ba người thân phận đều thật nhạy cảm. Nếu như môn này một cửa hại người ta nắm được cán liền nói bọn hắn âm thầm câu thông qua cái gì, Trầm Châu đến thì càng không nói rõ ràng. Trầm Châu cũng nhìn thoáng qua lối vào vị trí, Trần thư ký lại tới. Ngụy Nam đúng giờ một chút đầu, có chút bất đắc dĩ nói, đều là người quen cũ. Trầm Châu cười một tiếng, không có nói gì, chỉ là nụ cười bao nhiêu mang theo trào phúng. Không phải là người quen sao? Kia nửa năm, toàn bộ đốc tra bộ môn hắn cơ bản đều nhìn một lần. Ngụy Nam đang không có nhắc lại người bên ngoài chỉ là lấu túi ra bên trong đồ vật, cho các ngươi mang theo điểm huyền thánh, cũng không biết các ngươi có yêu hay không ăn. Hắn nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, nghe nói ngươi không ăn thịt ta còn mang theo cái Dương Xuân Diện, tăng thêm cái trứng gà, ngươi trứng gà ăn sao? Tư Miểu Miểu có chút ngây ngẩn cả người, ăn. Ngụy Nam đúng giờ một chút đầu, vậy may mà, thịt không ăn. Trứng dù sao phải ăn một chút. Ngừng lại bữa ăn sáng ba người ăn rất trầm mặc. Thời gian cũng không dài, sau khi ăn xong Tư Miểu Miểu túi đầu thu dọn đồ đạc. Ngài ngươi tới vào lúc nào? Trầm Châu nhìn đến Ngụy Nam đang mang theo chút mệt mỏi mà hỏi. Ngụy Nam nhìn thẳng hướng về hắn, vốn là muốn tối hôm qua qua đây, chính là trong tay có một số việc không có làm xong, 5 giờ sáng nhiều máy bay tới. Ta còn chưa có đi trong cục, tới trước xem ngươi. Trầm Châu nhìn đến Ngụy Nam đang kia mệt mỏi mặt còn có bắt đầu nhiễm phải xương trắng tóc, từ khi hắn sau khi trở về Ngụy Nam đang vì rồi chuyện của hắn cả người đều già hơn rất nhiều. Ngụy Nam đang không có nói gì nhiều, ngươi hảo hảo phối hợp Trần thư ký bọn hắn, ta muốn đi trong cục xem độc hẳn rồi, bên ngoài còn có người đang chờ ta đây. Trầm Châu nhìn thoáng qua lối vào, Trần thư ký hai người nghe thấy âm thanh hướng bên trong nhìn qua đây. Cuối cùng Trầm Châu gật đầu một cái, ngài đi thong thả, chú ý nghỉ ngơi. Ngụy Nam đang để lộ ra một nụ cười trầm biếm, gật đầu một cái liền đi. Tư Miểu Miểu cùng Trầm Châu nói một tiếng sẽ đưa Ngụy Nam chính xuất đi tới. Phòng bệnh không còn một ngóng, Trần thư ký liền mang theo đồng sự tiến vào. Trần thư ký cái người này để cho Trầm Châu cảm tưởng không thể nói thật xấu, hắn chính là một cái vô cùng người chính trực, trong đầu toàn cơ bắp, cũng không lập bang kết phái, một lòng chỉ muốn theo đuổi chân tướng loại kia. Một dạng loại này người không chỉ nhân duyên kém, mà lại nói cũng rất trực tiếp. Ví như bây giờ, Trần thư ký ngồi xuống liền trực tiếp hỏi Trầm Châu, Tư Sâm Hải còn sống ngươi biết không? Không hỏi sau khi không có quan tâm, đi lên đi thẳng vào vấn đề. Cùng hắn cùng nhau nam nhân trên mặt lộ ra lung túng biểu tình. Lão Trần, người ta Trầm đồng chí trên thân còn có tổn thương đâu, Trầm Châu nhớ nam nhân họ Triệu, chức vị cùng Trần thư ký không sai biệt lắm. Chỉ là cái người này còn lâu mới có được Trần thư ký sạch sẽ. Trầm Châu đồng chí thân thể còn tốt không? Triệu thư ký có chút lung túng hỏi. Trầm Châu để lộ ra một cái cười nhạt, tạm được, cảm ơn quan tâm. Cho nên ngươi biết Tư Sâm Hải còn sống sự tình sao? Trần thư ký nhìn về phía Trầm Châu truy hỏi. Ngày hôm qua vừa biết. Trầm Châu nhìn đến Trần thư ký nói, độc hạt xa lưới sau đó, hoặc giả nói là lục đội trưởng tra được Đặng Vi trên thân sau đó. Trần thư ký nhíu mày lại, nhìn đến Trầm Châu ánh mắt thay đổi sắc bén, ban đầu ngươi lúc trở lại nói chính là Tư Sâm Hải đã chết, ngươi thấy được thi thể của hắn? Đúng, ta là thấy được, nhưng mà ta chỉ là thấy được, hắn không có hô hấp cùng phụ tá của hắn cùng nhau nằm trên đất. Trầm Châu nhìn thẳng Trần thư ký ánh mắt, ta cũng không biết hắn vì sao không chết. Vậy hắn cùng ngươi bây giờ còn có liên hệ sao? Triệu thư ký hỏi. Trầm Châu lắc lắc đầu, không có, ta hôm qua mới biết rõ hắn còn sống. Lập tức hắn có chút rêu cợt nhìn trước mắt hai người, các ngươi hoài nghi ta cùng hắn còn có liên hệ. Tư Sâm Hải hiện tại với tư cách một cái mất đi liên hệ nội ứng, các ngươi không phải hoài nghi hắn phản bội sao? Các ngươi hoài nghi ta cũng phản bội. Trầm Châu nhìn đến ánh mắt của hai người mang theo vụ băng, ta phản bội hiện tại còn nằm ở tại đây làm cái gì? Ngay tại ngày hôm qua ta giúp các ngươi bắt về rồi độc hạt. Hắn sau khi nói xong rời đi chỗ khác rồi tầm mắt, giọng điệu băng lãnh, có phải hay không chỉ cần là sống lại nội ứng đều giống như ta? Cho nên ta lúc đầu không nên còn sống trở về phải không? Trần thư ký trên mặt thoáng qua kinh ngạc, ngươi nói nhăng gì đó? Ngươi là quốc gia anh hùng, còn sống trở về chúng ta là cao hứng. Triệu thư ký trên mặt chính là đăm chiêu. Xem ra Trầm Châu trạng thái tinh thần xác thực không phải rất ổn định, còn mang theo tính chất công kích. Trần thư ký giọng điệu trầm lại, ngươi không nên kích động, chúng ta chỉ là bình thường câu hỏi. Hắn nhìn đến Trầm Châu trên gương mặt trẻ trung băng lãnh biểu tình thở dài, tâm tình của ngươi vẫn là rất dễ dàng kích động, Hàn bác sĩ hai ngày nữa liền đến, nàng mới từ Giang Ninh trở về. Triệu thư ký cười nói, đúng vậy, Trầm Châu đồng chí ngươi không cần có áp lực, chúng ta chính là bình thường câu hỏi, dù sao cái trình tự này chúng ta vẫn là phải đi. Chỉ là phía sau bọn hắn vô luận hỏi lại cái gì cũng sẽ bị Trầm Châu nhẹ bỗng đỉnh trở về. Hoặc là nói không rõ, không nhớ rõ, các ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao thì là không phối hợp tình huống. Một đợt câu hỏi xuống, hai vị bí thư đi ra phòng bệnh thời điểm mặt đều là lục. Triệu thư ký nhìn thoáng qua Trần thư ký sắc mặt nói, làm sao cảm giác độc hạt xuất hiện sau đó Trầm Châu tâm tình càng thêm bất ổn định cơ chứ? Trần thư ký nhìn hắn một cái, chúng ta cũng không phải là chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, chờ Hàn bác sĩ đến xem một chút đi. Vừa nói hắn còn móc điện thoại ra tại chỗ cho Hàn Tử Tình gọi điện thoại. Bên cạnh Triệu thư ký trên mặt còn mang theo cười cũng móc ra điện thoại di động, cho ta nàng dâu phát một tin tức báo bình an. Tư Miểu Miểu trở lại phòng bệnh sau đó nhìn thấy Trầm Châu sắc mặt không phải rất tốt không nhịn được cau mày, vết thương đau. Trầm Châu nhìn về phía nàng, không có, hôm nay ngươi bắt đầu cũng không cần đi trong cục sao? Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, đúng, nhưng mà một hồi ta đánh giá muốn đi Giang Linh cục cảnh sát phối hợp bọn hắn điều tra. Trầm Châu nhíu mày lại, vậy hai cái đồng sự đi theo. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, đưa tay sờ một cái Trầm Châu tóc, mềm mại hồ hồ, không nhịn được thả mềm nhũn giọng điệu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng mà ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chương 257, chính mình cũng không tin. Ngụy Nam đang đến không sửa đổi được cục diện giằng co, độc hạt không có gì nguy hiểm tính mạng nằm ở tạm thời trên giường bệnh, chỉ là hắn cũng không nguyện ý nói chuyện. Hắn rêu cợt xem một cái trước mắt đám người này, các ngươi có thể bảo vệ ta bao lâu? Các ngươi trong đám người này rất nhiều người cũng muốn giết ta đi. Đáng tiếc, các ngươi còn muốn từ miệng ta bên trong hỏi ra ý đồ. Độc hạt buông lỏng thân thể, ta chỉ cần ra khỏi nơi này, sẽ có những người khác muốn giết ta, ta chỉ có một cái yêu cầu, ta muốn đơn độc cùng Trầm Châu trò chuyện một chút. Ngụy Nam đang lúc này rốt cuộc để ý giải Trầm Châu vì sao tưởng lộng từ độc hạt rồi, hiện tại hắn cũng có chút cái tâm tình này rồi. Bàng Long, ngươi muốn biết rõ, ngươi bây giờ là tù nhân, ngươi không có gì quyền lựa chọn. Ngụy Nam đang hít một hơi thật sâu cố nén nộ khí nói. Độc hạt lại thẳng tắp theo dõi hắn, ngươi là Trầm Châu người liên là sao? Hắn cũng không đợi Ngụy Nam đang trả lời bật cười một tiếng, Trầm Châu vận khí so sánh lão sư khá một chút. Ngụy Nam ngay mặt biến sắc được nghiêm túc, ngươi có ý gì? Độc Hạt lại nói, ta phải gặp Trầm Châu. Phía sau vô luận bọn hắn hỏi lại Độc gì Hạt đều là thái độ này, chỉ nói một câu, ta phải gặp Trầm Châu. Hoặc là các ngươi có thể giết chết ta. Hắn giống như là thật không sợ chết, hoặc là không có sợ hãi biết rõ cảnh sát không biết giết chết hắn, bên cạnh Lục Xuyên nghe đến tức ngã là rất nhớ thỏa mãn hắn giết chết hắn. Chính là cuối cùng Ngụy Nam đang lại tùng khẩu, được, ta sẽ an bài các ngươi gặp mặt. Không chỉ Độc Hạt liền cùng hắn cùng nhau, từ kinh thị người tới đều có chút giật mình nhìn về phía Ngụy Nam đang. Ngụy Nam chính từ phòng câu lưu bên trong đi ra, sau đó đồng hành một người trung niên nam nhân bất mãn nói, lão Ngụy ngươi tại sao có thể đáp ứng yêu cầu của hắn? Thấy Trầm Châu. Trầm Châu hiện tại cũng còn có chuyện không nói rõ ràng, hai người bọn họ không thích hợp đơn độc đợi chung một chỗ. Sau lưng Lục Xuyên bật cười một tiếng, nhìn cái nam nhân kia một cái, không để ý đến hắn nữa, nhóm trực tiếp lướt qua liền đi. Nam nhân sắc mặt tối sầm lại, đây chính là Lục gia tiểu tử kia. Ngụy Nam nhìn thẳng hướng về Lục Xuyên trong ánh mắt ngược lại mang theo đủ cười, vâng, rất có cá tính. Cái nam nhân kia trên mặt có chút bất ức cuối cùng hừ một tiếng, đề tài trở lại vừa mới chủ đề bên trên, ta không đồng ý bọn hắn gặp mặt. Ngụy Nam đang đưa tay xoa xoa mi tâm, gật đầu một cái, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm để cho hắn thân thể có chút mệt mỏi, không cần ngươi đồng ý, chuyện này chủ yếu là ta phụ trách, ta ký tên là tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, lão hổ, ngươi đừng quên Độc Hạt là ai bắt được, Trầm Châu là hạng người gì ta so với ngươi rõ ràng, hơn nữa hắn là ta mang ra ngoài người. Ngụy Nam đang âm thanh lộ vẻ cười, sắc mặt lại băng lãnh, ta cuối cùng nói một lần, hắn là anh hùng. Về phần các ngươi những này không muốn để cho hắn cùng Độc Hạt gặp mặt, nhân tâm bên trong đang suy nghĩ gì, chính các ngươi cũng biết. Nói xong cũng không để ý thần sắc khác nhau mọi người đi thẳng ra ngoài. Bên kia Chu Dương cuối cùng cũng rút ra chút thời gian đến bệnh viện, chỉ là sắc mặt hơi tái, Châu Châu, chúng ta là chân ái thật sự nệ cho, ta một đêm này không ngủ vừa có thời gian liền đến nhìn ngươi. Hắn nhìn thoáng qua lôi vào, ngoài cửa trông coi ít nhất 6 người, đến theo dõi ngươi. Trầm Châu nhíu mày nhìn về phía Chu Dương, biết rõ. Hại, hiện tại ai còn không biết ta, FML, Châu Châu ngươi là thật như bức a. Chu Dương có chút kích động giơ lên ngón cái, từ trước ta đã cảm thấy ngươi không giống nhau. Trầm Châu lặng lặng nhìn Chu Dương, trên mặt hắn là tràn đầy khâm phục, nhìn mình bên trong đôi mắt còn mang theo ánh sáng, ngươi không nghe thấy vẫn là hắn nhóm không nói. Ta không phải anh hùng gì. Hắn dừng lại một chút, rất nhiều chuyện ta không có nói rõ. Phi, nghe bọn hắn nói nhăng gì đó, Chu Dương bất mãn nói, 10 năm à, cái gì đều rõ ràng, làm sao có thể? Chu Dương nhìn đến Trầm Châu, 10 năm này ngươi có thể còn sống trở về trên thân được mang bao nhiêu tổn thương? Chu Dương nhỏ giọng nói, với tư cách cảnh sát lập trường ta rất nói nhiều không nên nói, nhưng mà ta với tư cách bằng hữu của ngươi ta chỉ muốn mắng chết những cái kia nghi ngờ người của ngươi, dùng 10 năm đổi lấy không tín nhiệm, Châu Châu ngươi lúc đó rất khó chịu đi. Trầm Châu thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Dương bỗng nhiên cười, không khổ sở, bọn hắn không đáng. Chu Dương gật đầu một cái, hướng bọn hắn không xứng, ha ha ha, ta tại trong đám nhìn thấy bọn hắn đều điên, cũng muốn đến cùng ngươi chụp chung, anh hùng ai, còn trẻ như vậy, cùng chúng ta cùng nhau sinh sống hơn nửa năm ha ha ha. Nhìn đến cười ngây ngô Chu Dương, Trầm Châu bỗng nhiên cũng cười lên, ngươi bảo bọn hắn cầm lấy yêu dãy số bài chờ đợi ta từng cái đến. Bọn hắn hiện tại liền muốn xung lại, nhưng là bây giờ tình huống đặc thù, ngươi đánh giá cũng không thể thấy quá nhiều người. Chu Dương nói xong nhìn thoáng qua lối vào, khi ta tới nhìn thấy tư đội cùng cái kia Đặng Vi gặp mặt. Bọn hắn nói gì? Trầm Châu hỏi. Ta không nghe xong, kỳ thực cũng không có cái gì. Chu Dương trên mặt thoáng qua thổ thức, nhưng mà ta nhìn thấy Đặng Vi cho tư đội quỳ xuống, tư đội không có trốn. Trầm Châu nghe vậy sững sờ, đồng thời tâm lý mềm nhũn. Đây là Tư Miểu Miểu biết làm sự tình, nàng xem qua Đặng Vi làm biên bản toàn bộ quá trình, nàng biết rõ Đặng Vi trong lòng thống khổ, cho nên hắn đón nhận hắn cái quỳ này. Đặng Vi bắt đầu buông được, chính là Tư Miểu Miểu trong lòng khổ đây. Kỳ thực, Chu Dương giọng điệu có chút chần chờ, ta cảm giác Đặng Vi là thật rất thống khổ đi, dù sao cũng là tài trợ mình lớn lên người, chính là bởi vì hắn một cú điện thoại đã tạo thành bi kịch. Trầm Châu không nói gì, hắn đối với Đặng Vi tình cảm cũng rất phức tạp. Cuối cùng Chu Dương thấp giọng nói, lục đội bọn hắn hoài nghi Đặng Vi cùng Ti Tiền Bối có liên hệ, cho nên Đặng Vi bên cạnh hiện tại cũng đi theo không ít người. Trầm Châu không có chút nào bất ngờ, Đặng Vi người bên cạnh khả năng cùng mình không sai biệt lắm. Hiện tại kinh thị bên kia hẳn như gặp đại địch rồi, vốn cho là đã hy sinh nội ứng vậy mà còn sống, nhưng mà cùng mình người liên lạc chặt đứt liên hệ. Đây là khái niệm gì? Đại khái tại rất nhiều người trong mắt đã đợi đồng ý với phản bội đi, chỉ là không biết Trình Viễn hiện tại tâm tình thế nào. Vô số câu hỏi đang chờ hắn, thời điểm hắn là không phải còn có thể rút ra chút thời gian để giải quyết Độc Hạt còn có can dự Tô ra vấn đề. Trầm Châu trên mặt để lộ ra một cái rêu cợt biểu tình. Chu Dương trước khi đi thấp giọng nói, chúng ta những này cùng ngươi từng có tiếp xúc đồng sự đều bị gọi về đi hỏi lời nói, nhưng mà Trầm Châu, chúng ta tin tưởng ngươi. Giọng điệu là khó được nghiêm chỉnh cùng trịnh trọng. Thậm chí trước lúc ly khai cho Trầm Châu chào một cái. Trầm Châu nhìn đến Chu Dương cao ngất bóng lưng đi ra cửa phòng mới thu hồi ánh mắt. Tin tưởng chính mình sao? Trầm Châu chính mình cũng không quá tin tưởng chính mình. Cuối cùng hắn để lộ ra một nụ cười khổ. Nam ở điện thoại di động ở đầu giường rất an tĩnh, chỉ có sáng sớm Hàn Tử Tình gửi tới một cái tin tức. Ta buổi chiều máy bay bay Giang Ninh, tất cả mọi người rất bận rộn. Trình Viễn hiện tại hẳn đúng là rất bận rộn rồi. Trầm Châu nhớ, lập tức nghĩ tới Độc Hạt, hiện tại hắn bên cạnh coi chừng nhiều người như vậy, mình làm như thế nào động thủ đây? Độc Hạt không để cho Trầm Châu thất vọng, lúc xế chiều đã có người tới tìm Trầm Châu hỏi hắn có nguyện ý hay không thấy Độc Hạt. Trầm Châu lộ ra một nụ cười. Chương 258, ngươi biết mình có thể là ma túy hải từ sao? Tư Miểu Miểu biết rõ Trầm Châu muốn cùng Độc Hạt lúc gặp mặt nàng không có nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Trầm Châu, Trầm Châu ôn nhu cùng với nàng đối mặt. Cuối cùng là Tư Miểu Miểu trước tiên rời ánh mắt sang chỗ khác, Tô Chết Tỉnh. Chỉ là thật giống như cũng điên, biết rõ Tô San chết mình còn sống thời điểm liền điên. Trầm Châu không tin cau mày, điên thật rồi. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, không ít chuyên gia đi cho hắn đã làm kiểm tra, xác thực là điên. Người Tô gia cũng nhân cơ hội náo loạn lên, Lục Xuyên cả người bị huyên náo mặt đen đến chết người, Khâu Hành càng là suýt chút nữa cùng người Tô gia động thủ. Bây giờ bị lạc lệnh trở về Giang Đông chi đội viết kiểm thảo, đổi một người qua đây. Trầm Châu nghe vậy gật đầu một cái, kia xác thực là rối loạn lên rồi. Lương Sơn lên tiếng. Tư Miểu Miểu thấp giọng nói, hắn rốt cuộc sợ. Tư Miểu Miểu trên mặt để lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, tự sát còn sợ hãi bị giết người nói có phải buồn cười hay không? Trầm Châu đưa tay kéo nàng tay lạnh như băng. Tư Miểu Miểu nhìn đến hai người giao hắc tay, ta hiện tại không thể đi xem bọn họ tra hỏi theo dõi, chúng ta đại khái nói với ta rồi một hồi, Lương Sơn xác thực là bởi vì Tô gia trong tay có thóc của hắn mới có thể rút, chỉ là Tô chết không có thời điểm bọn hắn cho Lương Sơn từng hạ xuống mấy lần bộ, dùng một ít Nam Hải. Tư Miểu Miểu cắn răng, trên tay bọn họ có không ít Lương Sơn hình ảnh và video. Lương Sơn sợ hãi, cho nên được bọn hắn gây khó dễ. Trầm Châu cao mày, cũng bởi vì cái này. Không chỉ đi. Tư Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Châu, năm đó ta án bắt cóc cùng Lương Sơn cũng có quan hệ. Lương Sơn nói án bắt cóc là Tô gia nói lên yêu cầu thứ nhất, hắn cũng từ Tô gia chỗ đó lấy về lại một ít video cùng hình ảnh, chỉ là phía sau hắn cầu không sửa đổi án cước. Trầm Châu sắc mặt thay đổi càng thêm lạnh, Tư Miểu Miểu mặt cũng có chút trắng bệnh, năm đó án bắt cóc là Lương Sơn dẫn đội phụ trách, hắn tìm 3 ngày mới tìm được ta, tìm ra ta thời điểm đám kia tên bắt cóc đổi người rồi, là bởi vì hắn sớm cùng đối phương nói. Tư Miểu Miểu ánh mắt rất băng lãnh, nơi càng sâu địa phương viết đầy bi thương, Lương Sơn làm sao lại bắt lấy chúng ta người một nhà đến giày vào đây? Mẹ của ta trước đã nói với ta ba bà của ta còn đang bóp cảnh sát thời điểm cùng hắn quan hệ tốt vô cùng. Tư Miểu Miểu hiện tại rốt cuộc biết vì sao năm đó nàng án bắt cóc nàng dù nói thế nào không phải phổ thông án gạt bán đều không có người tin. Bởi vì vô luận là tên bắt cóc vào nhà thời điểm đánh mất theo dõi hay là tìm được Tư Miểu Miểu thời điểm đổi nhóm người phạm tội, trong này đều là Lương Sơn thủ bút. Người chủ yếu phụ trách là lớn nhất phản phái, ngươi nói nực cười hay không thế? Trầm Châu cảm nhận được trong tay mình Tư Miểu Miểu tay có chút run, hắn dùng lực nắm chặt một chút. Không sao, hắn đã chụp được đám kia tên bắt cóc. Hắn nói không biết là ai, chỉ là Tô gia yêu cầu hắn cùng đối phương thông phong báo tin. Tư Miểu Miểu trừng mắt nhìn, trong mắt nước mắt dám không có rớt xuống, Lục Xuyên cùng chúng ta bọn hắn đã bắt đầu đi đem Tô gia người chủ yếu phụ trách nhóm bắt trở lại rồi. Châu Châu ta bây giờ hoài nghi Tô gia huynh muội tiếp cận mụ mụ cũng là có kế hoạch. Tư Miểu Miểu âm thanh rất thấp, tuy rằng không nhất định, nhưng mà ta chính là hoài nghi như vậy. Thậm chí ta cảm thấy ta án bắt cóc cùng ba ba có liên quan. Tư Miểu Miểu âm thanh rất thấp, ta hiện tại một rảnh rỗi liền sẽ không nhịn được đi phỏng đoán, ta suy nghĩ loạn quá lợi hại. Trầm Châu đưa tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, Tư Miểu Miểu không dám loạn động sợ đụng phải vết thương của hắn, ngươi không muốn nhớ, chân tướng sớm muộn sẽ rõ ràng, rất nhanh ngươi sẽ biết toàn bộ chân tướng. Tư Miểu Miểu thân thể cứng lên chốc lát, sau đó chậm rãi buông lòng xuống, ừm. Ngày thứ 2 buổi chiều, Trầm Châu xuất hiện ở Giang Ninh cục cảnh sát, đi theo phía sau 6 người. Từ hắn đi vào bắt đầu liền có không ít ánh mắt rơi vào Trầm Châu trên thân. Trầm Châu không thích loại cảm giác này, nhưng là vẫn mặt không cảm giác đi vào. Ngụy Nam đang mang theo Lục Xuyên ra đón, người đã đến rồi. Ngụy cục, Lục đội. Trầm Châu thấp giọng cùng bọn hắn chào hỏi, Lục Xuyên trên mặt khó được mang theo mệt mỏi biểu tình. Xem ra vụ án này thật loạn để cho hắn nhức đầu. Lục Xuyên đối với Trầm Châu gật đầu một cái, nhìn thoáng qua phía sau hắn người, ta dẫn ngươi vào đi thôi, độc hạt còn không xuống giường được. Trầm Châu bật cười một tiếng, hắn giả bộ, ngươi bây giờ mở cửa nhìn hắn có thể hay không bước đi như bay chạy ra ngoài. Lục Xuyên cùng Ngụy Nam đang đều lộ ra một nụ cười, bầu không khí cuối cùng không có như vậy nghiêm trọng. Trầm Châu đến thời điểm hỏi qua Tư Miểu Miểu có cần hay không cùng nhau qua đây, Tư Miểu Miểu lại từ chối không tiếp rồi, phùng cục tìm ta trở về một chuyến Giang Hải. Trầm Châu thấy nàng có người sau lưng đi theo mới yên tâm một chút. Trầm Châu đi vào thời điểm độc hạt còn nằm ở trên giường, thấy Trầm Châu đi vào còn lên tiếng chào, tới rồi. Trầm Châu trên mặt không có gì biểu tình đi tới trước giường bệnh mắt nhìn xuống hắn. Độc hạt đối với hắn để lộ ra một cái nụ cười đắc ý, thân thể ta hư, không xuống được giường, hơn nữa ta đánh giá cái kia Lục cảnh quan cũng sẽ không thả ta ra cái này phòng câu lưu. Trầm Châu nở nụ cười, phải không? Sau đó trên tay tụ lực không chút lưu tình hướng bụng của hắn đập tới. Vừa mới còn nói mình yếu ớt người sắc mặt ngưng tụ đưa tay ngăn lại Trầm Châu nắm đấm, nhưng mà Trầm Châu một cái tay khác tủi trỏ lại gắt gao kẹt ở trên cổ họng của hắn. Đang xem theo dõi người mặt liền biến sắc liền muốn xông ra. Bị Lục Xuyên ngăn cản, cấp bách cái gì? Nhìn đến, mấy người kia sắc mặt có chút khó coi, Lục đội, Trầm Châu độc thủ. Vậy thì thế nào? Lục Xuyên giọng điệu rất nhạt, chỉ phải có một hơi, ta là có thể cho các ngươi cứu trở về, yên tâm ta không đi công quỹ, số tiền này ta sẽ tự bỏ ra. Người cầm đầu cắn răng nói, đừng ép ta nhóm độc thủ, Trầm Châu hắn xúc phạm kỷ luật rồi. Hồi đến, đứng yên, xảy ra chuyện ta phụ trách. Ngụy Nam đang lạnh lùng mở miệng, nhìn mấy người kia một cái. Người dẫn đầu sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc, hướng về phía Lục Xuyên bọn hắn có thể độc thủ. Nhưng mà Ngụy Nam đang nói bọn hắn cũng không dám không nghe. Trong theo dõi mặt Độc Hạt sắc mặt thay đổi tím bầm, Trầm Châu ánh mắt mang theo lệnh ý. Độc Hạt gắt gao kẹp Trầm Châu tủi chó của, sau đó một quyền hướng Trầm Châu bụng đập tới, Trầm Châu chợt buông tay lui về phía sau mấy bước. Độc Hạt nắm đấm không có rơi vào Trầm Châu trên thân, bản thân ngược lại là kịch liệt ho khan. Trầm Châu nhìn đến hắn dáng vẻ chật vật có chút trào phúng nói, ngươi mới vừa tới đây không có hai ngày ngược lại thật yếu ta có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Độc Hạt ánh mắt âm lạnh nhìn chòng chọc vào Trầm Châu, "Trầm Châu." Trầm Châu kéo qua một cái ghế ngồi xuống, "Ngươi tìm ta làm gì sao?" Độc Hạt nhìn đến Trầm Châu không nói gì, trong mắt đều là ác độc hận ý. Trầm Châu lại không nhìn hắn chỉ là nhìn thoáng qua trên tường trông, "Thời gian của ta không nhiều, nhờ hồng phúc của ngươi, dù sao đi theo ta người không thể so với canh giữ ở các ngươi miệng ít người." Độc Hạt nghe vậy để lộ ra một cái mang theo ác ý nụ cười, "Vậy ta lại cho ngươi gia tăng mấy cái sau lưng linh thế nào?" Trầm Châu nhìn về phía hắn, giọng điệu nhàn nhạt, "Lời này của ngươi có ý gì?" Độc Hạt thật rất ghét Trầm Châu nhìn mình ánh mắt, bên trong mang theo chán ghét và khinh thường, để cho người muốn đem hắn cặp kia xinh đẹp trong mắt đào ra. Ngay sau đó Độc Hạt để lộ ra một cái ác ý nụ cười nhìn thoáng qua Theo Dõi, "Trầm Châu, ngươi biết mình là ma túy hải tử sao?" Chương 259, "Trầm Châu, nếu ngươi không đi sẽ không có cơ hội." Vô luận là Trầm Châu vẫn là nhìn đến Theo Dõi, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Trầm Châu lẳng lặng nhìn cười đến mặt đầy ác ý Độc Hạt, "Ngươi đang nói gì?" "Ta gặp được lão sư rồi, ở một cái bên người nữ nhân." Độc Hạt buông lỏng thân thể của mình lần nữa nửa nằm ngồi về đầu giường, "Vậy cái nữ nhân cùng ngươi ít nhất có 7 phần giống như." Độc Hạt cảm thán tựa như nói, "Chẳng trách Độc Lang một mực không có cam lòng giết ngươi." Hẳn đúng là đã sớm nhận ra. Hắn nhìn đến Trầm Châu sắc mặt khó coi, cảm thấy tâm lý thật giống như không có như vậy bất ức. "Trầm Châu, ngươi cùng nữ nhân kia khẩu vị ngược lại thật nhất trí, đều thích lão sư số tiền này." Độc Hạt ác tâm hề hề nói, "Nếu không phải nữ nhân kia, lão sư phải chết." Trầm Châu lúc này trong lòng thoáng qua vô số ý nghĩ, đối với hắn thân thế Trầm Châu không có chút nào khiếp sợ không hiếu kỳ. Hắn vốn chính là biên giới cô nhi, phụ mẫu là người nào cũng có thể. Chỉ là hắn bây giờ muốn chính là làm sao từ Độc Hạt trong miệng moi ra nhiều thứ hơn, về phần nữ nhân kia có phải là hắn hay không mâu thân, hắn thật không có điểm hiếu kỳ. "A, há mồm liền ra." Trầm Châu mang trên mặt nộ khí đứng lên, "Nếu mà chỉ là nói với ta điều này, nói ta liền đi." Trầm Châu khinh thường nhìn Độc Hạt một cái, "Dù sao cho dù ngươi tại Độc Lang bên cạnh nhiều năm như vậy, hắn nói không cần là không cần, cũng chỉ có thể nói rõ ngươi thật sự là một cái phế vật có thể biết rõ cái gì chứ?" Trầm Châu cười lạnh một tiếng, "Hơn nữa trước ngươi sớm hơn ta cùng hắn như vậy nhiều năm, trong lòng hắn ngươi còn không sánh bằng ta đi." Trầm Châu nhìn đến Độc Hạt thay đổi sắc mặt khó coi nói, "Độc Hạt, ngươi ta đều lòng biết rõ, Độc Lang lần này không có bất kỳ tiếp viện cho ngươi đại biểu cái gì, hắn căn bản là không muốn ngươi còn sống trở về. Chỉ là khả năng hắn không nghĩ đến ngươi bây giờ còn sống." Trầm Châu đi tới Độc Hạt trước giường, lặng lặng nhìn hắn, "Ngươi đoán hắn hiện tại là không phải đang nghĩ biện pháp giết ngươi, hoặc là cũng sẽ không, dù sao ngươi một mực biết không nhiều." Độc Hạt đặt ở bên cạnh nắm đấm bắt đầu nắm chặt, nhưng mà hắn lại cười nhìn về phía Trầm Châu, "Phép khích tướng đối với ta vô dụng, ta biết ngươi là vì lôi kéo ta mà nói, nhưng mà ta còn không muốn chết." Độc Hạt biết rõ mình duy nhất giá trị chính là không có nói xong mà nói, chỉ cần hắn nói xong, hắn hẳn rất nhanh cũng sẽ bị chết rồi. Độc Hạt ánh mắt lóe lên trào phúng. Hắn nhìn chằm chằm Trầm Châu thấp giọng nói, "Ngươi biết ta muốn cái gì?" Trầm Châu lui về sau hai bước, "Ta không rõ, ngươi không muốn nói ta liền đi." Độc Hạt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trầm Châu, nhìn đến hắn tấm kia không có gì biểu tình mặt, thở dài, "Ngươi là thật vô tình a, ta ngồi qua không ít quốc gia ngục giam, các ngươi Hát Quốc ta ngược lại thật ra lần đầu tiên tới, ít nhất cái này phòng câu lưu đãi ngộ tốt vô cùng." Hắn buông lỏng thân thể tựa vào trên gối đầu, "Nếu ngươi không rõ, chúng ta không có gì để nói rồi." Trầm Châu không tiếp tục nhìn hắn chuyển thân chuẩn bị đi, sau lưng truyền đến Độc Hạt âm thanh, "Nhiều năm như vậy tình cảm, nhiều nói cho ngươi một cái tin tức, cô kia gọi Kim Phượng, hoặc là người của các ngươi có thể đi tra một hồi." Trầm Châu bước chân không có một chút dừng lại sẽ mở cửa đi ra ngoài. Mới ra bỏ tới đối mặt theo hắn đám người kêu bên trong người dẫn đầu sầm mặt lại nhìn đến hắn, đối phương vừa muốn mở miệng liền bị Trầm Châu lạnh lùng đánh gãy, "Tại các ngươi tìm không đến bất kỳ chứng cứ nào trước, ta không phải là của các ngươi, phạm nhân chú ý thái độ của các ngươi." Mặt của đối phương màu kim nén đến có chút tím bầm, Trầm Châu lạnh lùng theo dõi hắn, "Ta là quốc gia này bán mạng 10 năm không phải là vì trở về xem các ngươi sắc mặt." Ngụy Nam đang vừa mới tới gần liền nghe được những lời này, hắn lạnh lùng trừng mắt một cái người dẫn đầu, sau đó nhìn về phía Trầm Châu, "Trầm Châu, ngươi không cần để ý tới bọn họ." Trầm Châu lạnh lùng đánh gãy Ngụy Nam đang, "Các ngươi có thể đi tra một hồi cái gọi là Kim Phượng nữ nhân, thuận tiện tra một hồi ta là không phải ma túy hải tử." Trầm Châu giọng điệu có chút trào phúng, "Chỉ muốn chứng minh ta là ma túy hải tử, nói không chừng liền có lý do chính thức bắt giữ ta." Ngụy Nam đang mặt liền biến sắc, phía sau hắn lục xuyên trên mặt xuất hiện đăm chiêu biểu tình. Trầm Châu cùng hắn liếc nhau một cái liền rời đi chỗ khác rồi tầm mắt. Người đầu linh kia đánh giá cũng là một bạo nóng nảy, vốn là Trầm Châu vi phạm quy lệ chuyện này hắn liền có chút bất ức. Trực tiếp bật thốt lên, "Trầm Châu, ngươi bây giờ còn rất nhiều vấn đề không có nói rõ ràng, lại thêm Độc Hạt vừa mới nói, ngươi muốn chú ý mình thái độ, nhiều năm như vậy nằm vùng tiền bối không ít. Bọn hắn chết các ngươi gọi một tiếng tiền bối, ta sống cho nên ta thành người hiểm nghi." Trầm Châu giễu cợt nhìn chằm chằm người kia nói, "Cho nên ta lúc đầu liền không nên còn sống trở về phải không? Anh hùng nên phải oanh liệt chết đi, mà không phải sống sót." Người kia sắc mặt biến đổi, kỳ thực hắn không phải cái ý này, hắn chẳng qua là cảm thấy Trầm Châu thường xuyên vi phạm quy lệ về sau đốc cha bên kia hắn không tốt giải thích, chỉ là hắn cái người này ăn nói vụng về còn tính khí nóng nảy. "Đủ rồi." Ngụy Nam đang mặt lạnh dày một câu, "Tất cả im miệng." Lục Xuyên nhìn thoáng qua phòng câu lưu không có đóng chặt môn. Cuối cùng Trầm Châu trở về y viện thời điểm người phía sau từ 6 cái biến thành 5 cái, chỉ là 5 người này sắc mặt cũng không quá tốt. Trầm Châu vào phòng bệnh sau đó trực tiếp cầm lên điện thoại di động, phía trên là Tư Miểu Miểu một giờ phía trước gửi tới tin tức, nàng đã đến Giang Hải cục công an. Trầm Châu cho nàng trở về một đầu đã trở về bệnh viện tin tức. Trầm Châu để điện thoại di động xuống sau đó nằm ở giường bên trên, đầu óc lại không có chốc lát thời gian nghỉ ngơi. Tới gần trạm vạng tối thời điểm Trần thư ký bọn hắn lại tới, chỉ là lần này Trầm Châu thái độ so với trước kia càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, trên mặt càng là viết đầy cự tuyệt. Trần thư ký cái người này chính trực được không biết rẽ ngoặt, bị Trầm Châu hai ba câu liền đính đến giận đến quay đầu bước đi rồi. Triệu thư ký có chút lúng túng nhìn thoáng qua Trần thư ký bóng lưng, sau đó quay đầu nhìn Trầm Châu, "Ngươi hà tất phải như vậy đây?" Trầm Châu ánh mắt trào phúng rơi vào trên người hắn, "Ngươi tại sao còn chưa đi? Vẫn là ngươi khác biệt lời muốn nói." Triệu thư ký trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, "Không phải, ta chủ yếu là, kỳ thực." Triệu thư ký nghe được tim mình dồn dập khiêu động âm thanh, lần này đáp ứng Trình Viễn giúp hắn hỏi cái này vấn đề rất có thể cũng sẽ không bại lộ mình. Nhưng là bây giờ nếu là hắn không làm, sự tình hướng Trình ra cha một cái, hắn cũng xong đời. Triệu thư ký cảm giác mình sau lưng đầy mồ hôi hột, trước mắt Trầm Châu đang mặt đầy rễu cợt nhìn đến hắn. Cuối cùng hắn cắn răng nhìn chằm chằm Trầm Châu âm thanh thả rất nhẹ, "Ngươi còn nhớ rõ những cái kia địa khế cùng thẻ ngân hàng sao?" Trầm Châu trên mặt trào phúng chậm rãi biến thành sắc ý, "Ngươi là ai?" Triệu thư ký tâm lý thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hàn Tử Tình nói không sai, Trầm Châu bắt đầu nhớ ra rồi, chỉ là không có hoàn toàn nhớ lại. Triệu thư ký nuốt nước miếng một cái, đồ vật là ta cho ngươi, ngươi quên rất nhiều chuyện, liên quan tới ngươi nội ứng trong lúc xúc phạm kỷ luật chứng cứ trên tay ta đều có. Trầm Châu, ngươi cũng không sạch sẽ. Phía trên bắt đầu nghiêm túc thanh tra rồi, Trầm Châu nếu ngươi không đi sẽ không có cơ hội. Chương 260, ta không nhớ rõ. Tư Miểu Miểu buổi tối trở lại phòng bệnh thời điểm Trầm Châu chính tại vòng quanh phòng bệnh đi bộ. Nàng xem một cái, cảm thấy cái nam nhân này năng lực khôi phục mạnh đến nỗi có chút quá đáng. Ngay cả bác sĩ cũng nói hắn khôi phục phi thường tốt, nguyên bản xem như trọng thương, nhưng mà hắn ngày thứ ba là có thể xuống giường rất vui sướng rồi. Trầm Châu thấy nàng trong tay mang theo đồ vật đi vào vội vàng đi tới nhận lấy, làm sao cầm nhiều đồ như vậy? Phùng cục bọn hắn gọi mang, bởi vì không tiện tới thăm ngươi, liền cũng gọi ta lấy đồ vật. Tư Miểu Miểu tránh thoát tay hắn, đem đồ vật bỏ qua một bên trên ghế salon. Trầm Châu nhìn đến những thứ đó có chút bất đắc dĩ, ta hai ngày nữa liền xuất viện. Hừm, đây là A Di bảo canh, gọi ngươi uống xong, đại canh xương hầm, lấy hình bù hình. Tư Miểu Miểu lấy ra một cái khủng lô bình thủy, Mạnh tỷ nói hai ngày này cũng không có không tới thăm ngươi, đội hình sự có chút bận rộn. Tư Miểu Miểu một bên lấy đồ một bên lẩm bẩm lại nhải, nói một hồi mới phát hiện Trầm Châu không lên tiếng. Quay đầu nhìn lại liền đụng phải hắn lộ vẻ cười ánh mắt, Tư Miểu Miểu sững sờ, làm sao? Không có, Phùng cục gọi ngươi trở về làm cái gì? Trầm Châu lắc lắc đầu, kéo nàng ngồi vào trên ghế salon, đi tới lâu như vậy. Tư Miểu Miểu trầm mặc một hồi, kỳ thực cũng không có cái gì, chính là ba mẹ ta chuyện nói với ta một hồi. Tư Miểu Miểu để lộ ra một cái cười nhạt, bọn hắn đều sợ ta đối với ngưng chức chuyện này có ý kiến, kỳ thực ta có thể lý giải tổ chức quyết định. Trầm Châu nhìn chằm chằm Tư Miểu Miểu thay đổi mảnh nhỏ nhỏ cằm, nàng mấy ngày này gầy rất nhiều, mình thật vất vả giúp nàng nuôi đi ra ngoài một chút thịt thịt đều không thấy. Tư Miểu Miểu nhìn về phía hắn, ngươi cùng Độc Hạc gặp mặt nói cái gì? Trầm Châu bật cười một tiếng, mang trên mặt khinh thường, hắn ngoại trừ phí lời còn có thể nói cái gì? Tư Miểu Miểu nhìn chằm chằm Trầm Châu nhìn một hồi mới cười nói, cũng đúng. Trầm Châu đưa tay sờ một cái mặt của nàng, thở dài, không muốn cười cũng đừng cười. Tư Miểu Miểu mặt tại trên tay hắn cọ sát một hồi, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, Châu Châu, ta gần đây là thật mệt mỏi. Trầm Châu lặng lặng nhìn nàng, sẽ trôi qua rất nhanh rồi. Tư Miểu Miểu không có mở mắt, chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Khi lúc trời tối lúc dạng sáng Trầm Châu nghe được y viện ngoài hành lang hốt hoảng tiếng bước chân. Tư Miểu Miểu cũng tỉnh, nàng từ trên giường ngồi dậy đến liền muốn đứng dậy ra ngoài. Không nên chạy loạn. Trầm Châu kéo tay nàng, bên ngoài nhiều như vậy cảnh sát, sẽ xử lý tốt. Hốt hoảng tiếng bước chân bận rộn đến hơn nửa đêm, Trầm Châu bọn hắn cứ như vậy vẫn ngồi như vậy. Liên người ngoài cửa đều đi vào nhìn mấy lần giống như là xác nhận Trầm Châu vẫn còn ở đó. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thời điểm mặt đầy mệt mỏi Hoàng Trung xuất hiện tại trong phòng bệnh, Lương Sơn tối hôm qua tự sát. Trầm Châu trên mặt không có gì biểu tình, ồ, lần này lại được cứu về. Không có, hắn đã chết. Hoàng Trung mệt mỏi lắc lắc đầu. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu đồng thời nhìn về phía Hoàng Trung. Hoàng Trung trên mặt để lộ ra một nụ cười khổ, chà một cái mặt, kéo một cái ghế ngồi vào trước mặt hai người, cho nên ta đến cùng các ngươi làm một khẩu cung. Nói xong chính hắn đều cười, kỳ thực ta đã vừa mới hỏi bên ngoài mấy cái rồi. Tối hôm qua các ngươi căn bản là không có ra ngoài. Lương Sơn chết thế nào? Tư Miểu Miểu cau mày sắc mặt có chút khó coi, suy nghĩ một chút bổ sung một câu, không thể nói coi thôi đi. Không có gì không thể nói. Hoàng Trung thở dài, chính hắn hướng mình trong tĩnh mạch mặt tiêm vào không khí. Trầm Châu cau mày, hắn từ đâu tới ống kim? Tư Miểu Miểu nhìn chằm chằm Hoàng Trung sắc mặt khó coi, có thể vào chỉ có bác sĩ y tá còn có bóp cảnh sát người, Lương Sơn từ đâu tới ống kim? Vậy cái tiểu y tá chết? Hoàng Trung sắc mặt khó coi, hôm nay sáng sớm phát hiện chết ở trong nhà. Đây không phải là tự sát, là có dự mưu giết người. Chính là Lương Sơn vì sao lại nghe bọn hắn đây này? Hoàng Trung thấp giọng nói, lục đội giận đến đem người một hơi toàn bộ đổi, chúng ta đều cảm giác giống như là Tô gia ra tay. Hắn sau khi nói xong thở dài, chỉ là hiện tại chúng ta còn không có tìm ra chứng cứ. Tô chết thế nào? Trầm Châu hỏi. Nuốt ở trong phòng bệnh điên điên cùng cùng. Hoàng Trung cau mày lắc đầu nói, tiện nghi hắn. Buổi chiều Hàn Tử Tình đã đến, gọi nàng đi xem một chút Tô chết. Trầm Châu nhìn thoáng qua thời gian, lại qua một giờ đi. Hoàng Trung gật đầu một cái, lục đội đã gọi người đi phi trường đón Hàn bác sĩ rồi. Hắn đứng lên, ta cũng chỉ đến chôn cái lười, ta phải làm đi tới. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó Hoàng Trung liền vội vã đi. Trầm Châu lại biết hắn không phải đến chôn cái lười, là đến nói cho bọn hắn biết chuyện gì xảy ra. Tư Miểu Miểu cau mày, tâm lý có một loại dự cảm rất xấu. Nàng xem một cái bên cạnh Trầm Châu trên mặt cũng không có biểu tình gì. Chuyện này sẽ cùng Tô gia có quan hệ sao? Tư Miểu Miểu đống nhiên mở miệng hỏi. Trầm Châu thần sắc tự nhiên nói, có khả năng nhất là Tô gia ra tay, nghe nói lục đội bên kia tra ra không ít thứ rồi. Tô San chết rồi, Trần Phong chết rồi, Lương Sơn cũng đã chết, chỉ còn lại Tô chết rồi. Tư Miểu Miểu nhìn chằm chằm Trầm Châu, ngươi nói hắn có thể chết hay không? Trầm Châu lẳng lặng cùng với nàng mắt đối mắt, ta không rõ, nhưng mà ta không muốn hắn chết, tử vong với hắn mà nói quá dễ dàng rồi một chút. Tư Miểu Miểu thu hồi ánh mắt nói một tiếng có đúng không? Giữa hai người bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Trầm Châu cảm thấy giữa bọn họ có rõ ràng ngăn cách, tâm hắn bên trong thở dài, nhưng mà không có nói gì. Đến xế chiều thời điểm Hàn Tử Tình đến, nàng đi trước nhìn Tô chết sau đó mới đến tìm Trầm Châu. Tư Miểu Miểu thấy nàng liền chào hỏi sau đó liền đem không gian nhường cho bọn hắn. Ngươi cảm giác thế nào? Hàn Tử Tình âm thanh còn giống như trước đó dịu dàng, chỉ là liên tục mấy ngày buôn ba để cho nàng trên mặt xuất hiện mệt mỏi tâm tình. Ta cảm giác tốt vô cùng. Trầm Châu nhàn nhạt nói. Hàn Tử Tình sửng sốt một chút dương mắt nhìn về phía hắn, nhạy cảm giác đến bây giờ Trầm Châu có chút kỳ quái, cùng hắn vừa trở về thời điểm trạng thái có chút. Giống như là nghĩ tới điều gì, Hàn Tử Tình bút nhẹ nhàng điểm một chút bản ghi chép, ta vừa mới để nhìn Tô chết rồi. Trầm Châu nhìn về phía nàng không nói gì, Hàn Tử Tình thở dài, hắn là điên thật rồi. Trầm Châu trên mặt nở nụ cười, lời nói ra lại mang theo tính chất công kích, ngươi xác định sao? Liên cùng ngươi định nghĩa ta có tinh thần vấn đề một dạng. Hạ Tử Tình nụ cười trên mặt dừng một chút, Trầm Châu, ta cảm giác tâm tình của ngươi có cái gì không đúng. Ta không phải một mực như vậy sao? Trầm Châu buông lỏng thân thể tựa vào trên đầu giường, ngươi lần đầu tiên cho ta làm tâm lý dạy kèm thời điểm cũng là nói như vậy, nói tâm tình ta có cái gì không đúng, ngươi cho ta định nghĩa là không thích hợp đơn độc sinh tồn. Chính là Hàn bác sĩ ngươi xem, ta hiện tại sống rất tốt. Trầm Châu thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, thậm chí kết bạn gái. Trầm Châu, vậy ngươi còn có thể nhớ rõ ngươi nội ứng trong lúc tất cả mọi chuyện sao? Hàn Tử Tình giọng điệu thay đổi nghiêm túc. Trầm Châu bật cười một tiếng, ta không nhớ rõ. Chương 261, không giống Trầm Châu. Hàn Tử Tình nhìn trước mắt Trầm Châu biểu tình trên mặt thay đổi nghiêm túc. Ở cửa đi vào trong nhìn mấy người cũng chỉ nhìn thấy Trầm Châu trên mặt rêu cợt biểu tình. Cuối cùng Hàn Tử Tình lúc đi ra sắc mặt thật không tốt, nàng xem ngoài cửa coi chừng mấy người nói, ta phải gặp Ngụy Cục. Hàn Tử Tình nhìn thấy không chỉ là Ngụy Nam Đang, còn có cùng hắn cùng đi nhóm người kia. Thậm chí không biết vì sao Lục Xuyên cũng xen lẫn trong bên trong. Địa điểm là tại Giang Ninh cục công an bên trong phòng họp. Hàn Tử Tình sắc mặt khó coi, nhìn mọi người một cái, Trầm Châu tình huống không đúng lắm. Ngụy Nam Đang sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Trầm Châu hiện tại đối với ta mang theo rất lớn để ý, trong lời nói cũng mang theo tính chất công kích, Hàn Tử Tình dừng một chút, hơn nữa ta suy đoán hẳn không chỉ là đối với ta. Trần Thư Ký sắc mặt khó coi nói, hắn đối với công kích của ta tính giá rất mạnh, ta cùng hắn hoàn toàn không có cách nào trao đổi. Những người khác không thể tránh khỏi nghĩ tới Trầm Châu tại y viện thời điểm cùng người cầm đầu kia đội trưởng mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời đám người thần sắc khác nhau, chỉ có Lục Xuyên ngồi ở góc nhìn đến đám người kia sắc mặt, tâm lý có đại khái. Hàn Tử Tình vẫn còn nói, từ trước ta đối với Trầm Châu chẩn đoán bên trong có một đầu là ta hoài nghi hắn tồn tại nhân cách thứ hai, cái người này vạch bạo ngược, nóng nảy kém, mang theo tính chất công kích, ta bây giờ hoài nghi hắn nhân cách thứ hai chính hắn không khống chế nổi. Ngụy Nam Đang chìm âm thanh hỏi, người xác định sao? Hàn Tử Tình trầm mặc một chút, không phải rất xác định, bởi vì ta quan sát qua hắn cùng Tư Miểu Miểu chuyển động cùng nhau, mọi thứ thoạt nhìn giống như trước, không có gì lớn đặc biệt khác thường. Ngụy Nam Đang hít một hơi thật sâu, vậy đề nghị của ngươi là cái gì? Lại quan sát một đoạn thời gian. Hàn Tử Tình bất đắc dĩ thở dài, Trầm Châu thân phận tương đối đặc thù, chúng ta không thể dễ dàng làm ra sai lầm gì quyết định. Lúc này Triệu Thư Ký nhỏ giọng nói, chính là nếu quả như thật là nhân cách thứ hai mà nói, Trầm Châu trở nên rất nguy hiểm đi. Hắn như vậy mở miệng, những người khác cũng đi theo mở miệng, Trầm Châu tính chất công kích mạnh như vậy, nếu không trước tiên giam lại canh gác đi. Trước hắn tại kinh thị liền thử qua đả thương người rồi, có chút nguy hiểm. Ngụy Nam đang nghe bọn hắn từng cái một chỉ để ý Trầm Châu tính chất công kích, không có ai hỏi qua một câu Trầm Châu bệnh nên làm cái gì, biểu tình trên mặt càng ngày càng lạnh. Ngồi ở góc Lục Xuyên túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Tử Tình quét mắt một cái trên mặt mọi người thần sắc sau đó mới mở miệng, đóng Trầm Châu. Các ngươi xác định sao? Trước Trầm Châu sẽ làm bị thương người cũng là bởi vì người kia không che đậy miệng, lần đó phàm là có người có tính khí đều sẽ động thủ, trong lòng các ngươi không có cân nhắc sao? Thanh âm của mọi người chậm rãi nhỏ xuống. Trầm Châu sau khi trở về quả thật có qua một lần động thủ đả thương người ghi chép, chỉ là bởi vì cái kia cậy mình nhiều tuổi lão cảnh sát hình sự tại Trầm Châu trước mặt nói một câu, chết mới gọi anh hùng, các ngươi loại chuyện lặt vặt này đến trở về, cái gì cũng giao thay không rõ ràng. Ai biết có phải hay không cùng độc phiến có giao dịch gì. Cuối cùng người kia bị Trầm Châu cắt đứt ba cái xương sườn. Hàn Tử Tình gặp bọn họ rốt cuộc yên tĩnh lại mới mở miệng, Trầm Châu bây giờ tâm tình có nhấp nhô rất có thể là cùng độc hạt xa lưới có liên quan, cho nên ta đề nghị chúng ta trước tiên quan sát một chút. Ngụy Nam ngay mặt màu thật không tốt, hắn trầm giọng nói, vậy liền theo Hàn bác sĩ nói làm, trong khoảng thời gian này cũng phiền toái Hàn bác sĩ đợi tại Giang Ninh rồi, dù sao Trầm Châu còn rất cần ngươi. Hàn Tử Tình gật đầu một cái, cuối cùng mai cho đến hội nghị kết thúc Lục Xuyên liền cùng cái người ẩn hình một dạng không có nói qua bất luận cái gì nói. Nhưng mà buổi tối phái có nhiều người đến trông coi Trầm Châu thời điểm là Lục Xuyên tự mình dẫn người tới. Hắn nhìn thoáng qua mấy người nói, các ngươi lợi, ta vào trong cùng Trầm Châu nói chuyện một chút. Kinh thị mấy người trên mặt có chút do dự, nhưng mà cũng không có lập trường gì ngăn cản. Lục Xuyên đi vào thời điểm Trầm Châu chính tại giường bên trên chơi game, Tư Miểu Miểu không tại. Trầm Châu nhìn thoáng qua Lục Xuyên, có chút lười biếng nói, Lục đội đến a. Lục Xuyên theo dõi hắn một hồi lâu mới kéo qua một cái ghế ngồi vào hắn giường bệnh bên trên, tới xem một chút phần tử nguy hiểm. Trầm Châu có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, Lục đội ngược lại nhất thẳng thắn. Hừm, chỉ là ngươi không phải rất thẳng thắn. Lục Xuyên buông lỏng thân thể nhìn đến hắn, âm thanh giảm thấp xuống một chút, lão tử lao tâm lao lực giúp các ngươi thu thập cục diện rồi dám, các ngươi ngược lại muốn bắt đầu gây sự, các ngươi Giang Hải người là thật không có phúc hậu. Trầm Châu nhìn Lục Xuyên một cái, không nói gì. Cái này gọi Lục Xuyên người thật mỗi lần đều cho hắn niềm vui mới. Chủ yếu đến nghĩ đến nói cho các ngươi một chút Lương Sơn vụ án, đánh giá Hoàng Trung nói cũng không xê xích gì nhiều, lần này tới nói cho ngươi một hồi, Tô gia lần này rất khó thoát thân, chỉ là bọn hắn người phía sau có hơi phiền toái. Trầm Châu ừ một tiếng, sau đó bỗng nhiên mở miệng, làm phiền Lục đội trưởng tới đây một chuyến. Chỉ là Tô gia vụ án dù sao đặc thù, hy vọng Lục đội trưởng trên tay có thể sử dụng chứng cứ tương đối nhiều, dù sao người hiểm nghi đều chết được không sai biệt lắm. Trầm Châu giễu cợt nhìn đến hắn, các ngươi xác thực cũng là năng lực xuất chúng, chết thì chết, điên điên. Như vậy sáng loáng chảo phúng Lục Xuyên lại không phải người ngu đương nhiên nghe hiểu. Người bình thường bị như vậy đâm một cái bao nhiêu sẽ có chút sinh khí. Nhưng mà Lục Xuyên lại chỉ là bật cười một tiếng, tổ hệ thật. Sau đó nhìn thoáng qua trong phòng bệnh, Tư đội làm sao không tại? Lục đội đối với người ta bạn gái ngược lại quá đáng chú ý một chút. Trầm Châu có chút không vui nói, bây giờ Trầm Châu tính chất công kích xác thực rất mạnh, cùng trước hoàn toàn khác nhau. Lục Xuyên xách một tiếng, sau đó đứng lên, xem ra ngươi không phải rất muốn cùng ta trò chuyện, vậy coi như xong. Hắn đi hai bước quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Châu, có chuyện có thể tìm ta, con người của ta tương đối rộng lượng. Trầm Châu nhìn đến Lục Xuyên đi ra ngoài sau đó mới thu hồi ánh mắt. Trên tay hắn trò chơi chơi đến một nửa, nhưng mà hắn đã không có tâm tình gì rồi, trực tiếp đem điện thoại di động hướng mép giường ném một cái. Tư Miểu Miểu lúc này vừa vặn tại y viện hành lang gặp phải Hàn Tử Tình, y viện tầng này cơ bản đều là cảnh sát, liên tục hai lần xảy ra chuyện chọn một tầng hiện tại cũng hiện đầy người. Hàn Tử Tình nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu vật trong tay, ý địa viện đồ ăn không hợp khẩu vị. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, ta ăn không quá thói quen, thức ăn bao nhiêu đều mang theo chút thịt vị. Hàn Tử Tình gật đầu tỏ ra là đã hiểu, Trầm Châu tình huống bọn hắn theo như ngươi nói sao? Tư Miểu Miểu trầm mặc một chút, Trầm Châu ở chung với ta thời điểm không có gì khác thường. Ta cũng phát hiện. Hàn Tử Tình dọc theo đường đi cùng người quen biết gật đầu tỏ ý, tầng này cảnh sát có rất nhiều ngụy nam chính từ kinh thị người mang tới, còn có một số ít Giang Ninh cục công an. Nhận thức Hàn Tử Tình không phải số ít, cho nên ta đề nghị ngươi có thời gian nhiều bồi bồi Trầm Châu, xem có thể hay không khống chế một chút tâm tình của hắn, hắn hiện tại đối với ta rất mâu thuẫn. Hàn Tử Tình thấp giọng nói, phải nói đối với trừ ngươi ra người đều rất mâu thuẫn. Tư Miểu Miểu nhìn Hàn Tử Tình một cái, cuối cùng không nói gì, ừ một tiếng. Chương 262, ta đang chờ ngươi trở về người yêu của ta. Hàn Tử Tình mỗi ngày tìm đến Trầm Châu hai lần, nhưng mà đều không thể hảo hảo nói chuyện phiếm, mỗi lần Trầm Châu tính chất công kích đều đặc biệt mạnh mẽ. Cho dù là Tư Miểu Miểu ở thời điểm cũng vậy. Cái này khiến toàn bộ kinh thị người tới đều cảm giác không tốt lắm. Hết lần này tới lần khác lúc này Tô Khiêm tự sát phía trước còn để lại di thư, nhận rồi Tô gia trước mắt có thể tra được tất cả tội. Bên trong bao gồm vi phạm quy lệ dược phẩm khí giới mua sắm, Tô gia toàn quốc các nơi ý viện một ít vi phạm quy lệ thao tác, thậm chí là giúp đỡ Tô Chiết che giấu giết việc đời thật sự, uy hiếp Lương Sơn cùng Trần Phong và người khác. Về phần vẽ số sự tình Tô Khiêm cũng nói là hắn làm, Tô Khiêm mặc dù là một bác sĩ, nhưng mà hắn tại Thịnh Thế tập đoàn nắm giữ cổ vượt qua 15%, cường hành yếu thế nói có thể thao tác vẽ số cũng không phải không thể. Tô Khiêm trước khi chết đem Lục Xuyên trước ở bề ngoài tra được tất cả tội danh cơ bản đều nhận xuống. Thanh này Lục Xuyên giận đến đều cười, hắn nhìn đến trong tay liên quan tới Tô Khiêm kiểm nghiệm xác báo cáo ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, chết thì chết, cho rằng lưu cái gì thư liền có thể thoát tội. Tiếp tục tra. Trầm Châu cùng Tư Miểu Miểu là tại hạ chưa Hàn Tử Tình đến thời điểm biết rõ Tô Khiêm chết. Đối với tin tức này, Trầm Châu trên mặt không có gì biểu tình, thậm chí giễu cợt nói một câu, người Tô gia là cho rằng chỉ cần chết sạch đã làm sự tình liền có thể đều liền như vậy sao? Tô Khiêm là chết thế nào? Dùng qua số lượng thuốc ngủ. Hàn Tử Tình nhìn hắn một cái. Ngược lại thật biết chọn, chọn một cái thoải mái nhất cái chết. Trầm Châu nhàn nhạt nói. Dạng này Trầm Châu để cho Tư Miểu Miểu có chút không thích đứng lông mi liền nhíu lại. Nhưng mà Trầm Châu cái tình huống này đã duy trì có một tuần lễ, hai người đơn độc sống chung may mà, chỉ cần còn có ngoại nhân tại đây Trầm Châu liền sẽ thay đổi không giống nhau. Trong khoảng thời gian này Trần Thư Ký bọn hắn chỉ đến hai lần, mỗi lần đều ở đây Trầm Châu tại đây thua thiệt, dứt khoát cũng không tới rồi. Trầm Châu bỗng nhiên mở miệng, ta ngày mai có thể xuất viện phải không? Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, đúng. Độc hạt thế nào? Trầm Châu vấn đề để cho Tư Miểu Miểu tâm bỗng nhiên nhấc lên. Được rồi không sai biệt lắm, y tế đội sớm bị lục đội rút ra. Hàn Tử Tình nhìn hắn một cái, ngươi ngược lại rất quan tâm độc hạt. Làm sao? Sợ hãi ta đi ra giết chết hắn. Trầm Châu nhìn thoáng qua Hàn Tử Tình, các ngươi từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì? Hàn Tử Tình trầm mặc một chút, ngươi biết thân phận của ngươi bây giờ tương đối mẫn cảm, cái vấn đề này ngươi không nên hỏi. Trầm Châu cười lạnh một tiếng, cho nên các ngươi trà giả cái gì? Cái kia nữ độc phiến cùng ta quan hệ. Hàn Tử Tình để lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, Trầm Châu ta chỉ là một cái phụ trách người tâm lý tình huống bác sĩ tâm lý, ta biết không nhiều. Trầm Châu châm chọc nhìn nàng một cái, không nói gì nữa. Tư Miểu Miểu đưa Hàn Tử Tình lúc ra cửa sau khi còn thấp giọng nói xin lỗi nàng rồi, Trầm Châu tình huống. Không sao, chỉ là Trầm Châu xuất viện sau đó các ngươi có thể trở về ra, nhưng mà bọn hắn còn muốn đi theo, ta sợ Trầm Châu bây giờ nóng nảy sẽ khởi cái gì mâu thuẫn. Hàn Tử Tình nhìn thoáng qua giữ cửa người, ngươi khuyên điểm đi, hiện tại Trầm Châu loại tình huống này nếu như lại gây chuyện, ngụy cục bên kia đánh giá cũng không chịu nổi áp lực. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, Hàn Tử Tình tiến tới bên thai nàng nhẹ nói, độc hạt cũng là ngày mai chuyển tới trong ngục giam đi. Tư Miểu Miểu sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tử Tình, trong đôi mắt tràn đầy không hiểu. Độc hạt hẳn còn có rất nhiều chuyện không có giao phó xong làm sao có thể dễ dàng di chuyển. Hơn nữa trùng hợp như vậy cùng Trầm Châu xuất viện cùng một ngày. Ngụy Nam đang còn có Lục Xuyên bọn hắn cũng đồng ý. Tư Miểu Miểu đống nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện quá nhiều, cộng thêm Trầm Châu đống nhiên thay đổi tính cách, Tư Miểu Miểu cả người đều gầy đi trông thấy, có vẻ hơi tiểu tụy. Hàn Tử Tình thở dài, nhẹ nói, chú ý an toàn. Sau đó liền đi. Tư Miểu Miểu trở lại phòng bệnh thời điểm Trầm Châu đang đứng tại cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn nàng một cái, tiến đi. Tư Miểu Miểu ừ một tiếng. Trầm Châu trên mặt tươi cười, giang hai tay ra, qua đây lão công ôm một cái. Tư Miểu Miểu nhìn hắn một hồi mới đi đi qua ôm lấy hắn, Trầm Châu cũng gầy, Tư Miểu Miểu thậm chí có thể sờ tới xương của hắn. Trầm Châu ôm lấy Tư Miểu Miểu nhìn ngoài cửa sổ, Hàn Tử Tình cùng một người đồng nghiệp đi sóng vai xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong phạm vi, Trầm Châu nhận ra cái người kia là Triệu Thư Ký. Hàn Tử Tình đống nhiên quay đầu đi lên nhìn thoáng qua, đối mặt Trầm Châu ánh mắt. Tại Triệu Thư Ký muốn lúc xoay người Hàn Tử Tình nhanh chóng chuyển trở về thấp giọng cùng đối phương nói cái gì. Trầm Châu thu hồi ánh mắt ôm chặt vào Tư Miểu Miểu. Ngày mai ngươi không phải tới tiếp ta về nhà, ở nhà làm xong cơm chờ ta đi. Trầm Châu đống nhiên mở miệng. Tư Miểu Miểu thân thể cứng lên một hồi, đón ngươi trở về ta làm tiếp. Ngươi nấu cơm chậm như vậy, không phải sớm chuẩn bị a, vừa đến một lần quá phiền toái. Trầm Châu âm thanh mang theo nụ cười, ngươi ở nhà chờ ta. Tư Miểu Miểu trầm mặc không nói gì. Trầm Châu thở dài một cái, hôn vào đỉnh đầu nàng bên trên, ta muốn ăn ngươi làm cá kho cùng ba chén gà, ngươi cho ta làm xong không tốt. Vậy ngươi muốn uống gì canh? Tư Miểu Miểu nhẹ giọng hỏi. Hừm, liền uống cái kia cả rốt bắp ngô canh xương hầm đi. Ngươi không phải nói lấy hình bù hình sao? Trầm Châu cười nói, kỳ thực thương thế của ngươi bác sĩ đề nghị nghỉ ngơi nhiều nửa tháng, nếu không chúng ta ở nữa nửa tháng đi. Tư Miểu Miểu âm thanh có chút thấp. Không được, ta đầu khớp xương đều muốn nằm tàn đi. Trầm Châu vừa nói trực tiếp đem Tư Miểu Miểu chặn ngang ôm lấy, ngươi xem, ta không phải rất tốt sao? Tư Miểu Miểu kinh hô lên nhất thanh chụp hắn mấy lần, mau đem ta để xuống. Vết thương ngươi một hồi liền muốn rách ra. Trầm Châu lại không nghe trực tiếp đem người ôm đến giường bệnh bên trên bỏ vào giường bên trên, túi đầu hôn lên môi của nàng. Ngoài cửa coi chừng người nghe thấy tiếng vang hướng bên trong nhìn thoáng qua liền thấy hai người chính tại hôn môi, rất nhanh sẽ ngại ngùng thu hồi ánh mắt. Thính nhân nhỏ tại ý viện cũng không chú ý một chút. Nụ hôn này rất dài, rất nhanh Tư Miểu Miểu khỏe mắt liền chảy xuống một giọt nước mắt. Trầm Châu nhìn đến trong ánh mắt nàng mang theo ôn nhu và quyến luyến. Tư Miểu Miểu bàn tay cảm thụ được Trầm Châu nhất bút nhất họa viết cái gì. Một câu cuối cùng là ta yêu ngươi. Nụ hôn sau khi kết thúc Trầm Châu đưa tay lau đi Tư Miểu Miểu khỏe mắt nước mắt, tiểu khóc túi. Châu Châu, ta vẫn là nghĩ đến đón ngươi. Tư Miểu Miểu âm thanh rất thấp, mang theo tiếng khóc nức nở, ta có chút sợ hãi. Không sợ a, Trầm Châu đem nàng ôm vào trong ngực, ta rất nhanh sẽ về nhà. Mang theo ba ngươi đồng thời trở về, ngươi chỉ cần ở nhà làm xong cơm chờ chúng ta là tốt. Tư Miểu Miểu không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể đem mặt vùi vào Trầm Châu trong ngực. Ngày mai người yêu của nàng sắp đi xa, mà nàng lại chỉ có thể ở tại chỗ cầu nguyện hắn sớm ngày an toàn trở về. Loại cảm giác vô lực này để cho Tư Miểu Miểu cảm giác đến tuyệt vọng. Chính là nàng cũng biết chỉ có bảo vệ tốt chính mình, Trầm Châu mới có thể yên tâm đi làm hắn chuyện muốn làm, cũng mới hội an toàn trở về. Ta đang chờ ngươi trở về người yêu của ta. Chương 263, chết tại Lục Xuyên trong tay. Trầm Châu xuất viện thời gian so sánh độc hạt buổi tối 1 giờ. Đúng dịp là từ Giang Ninh cục cảnh sát trải qua cửa bệnh viện đại khái cũng không kém 1 giờ. Trầm Châu nhìn thoáng qua phía sau mình đi theo mấy người, Chu Dương vừa mới làm xong thủ tục xuất viện nhỏ giọng tiến tới Trầm Châu bên tai nói, "Lục đội thật kỳ quái, không nhìn tới đến độc hạt hôm nay ở cửa chờ ngươi xuất viện." Trầm Châu nhìn thoáng qua đường xe chạy đối diện Land Rover, Lục Xuyên đang tựa vào bên cạnh xe hút thuốc, cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó để lộ ra một cái cười nhạt. Trầm Châu trên mặt không có gì biểu tình rời ánh mắt sang chỗ khác. Chu Dương còn đang nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ô kìa, gần đây mấy ngày nay đều bận rộn lật, Tô Khiêm không phải đã chết sao?" Ta suy nghĩ Tô Chiết biết rõ sau đó được càng điên, nhưng mà hết lần này tới lần khác lục đội ngăn cản tin tức, Tô Chiết hiện tại còn chưa biết. Hắn không phải vốn là điên sao? Trầm Châu thuận miệng trả lời một câu, còn có thể nghe hiểu các ngươi nói ba hắn chết. Không nói cũng được. Lời là nói như vậy không sai, cho nên Hàn bác sĩ hôm nay lại vào trong xem bệnh cho hắn rồi, kỳ thực ta cảm thấy cháu trai kia là giả bộ. Chu Dương vừa nói kéo Trầm Châu đi ra ngoài, mấy ngày này ta theo đến ngươi à, luôn cảm giác nếu không thái bình. Chu Dương nhìn thoáng qua người phía sau, ta xem bọn hắn đối với ngươi thái độ là thật kém, chán ghét chết. Đúng rồi, tư đội hôm nay ở nhà chờ sao? Ta cho rằng nàng biết tới đón ngươi. Trầm Châu rũ xuống bên cạnh ngón tay nhẹ nhàng chạm, ở nhà các loại cũng không phải là rất xa, chẳng muốn cứ gọi nàng đi một chuyến. Chu Dương gật đầu một cái ổ một tiếng. Cửa bệnh viện cho tới bây giờ liền không thiếu người, Trầm Châu đứng ở cửa vừa mới chuẩn bị lên xe thời điểm sau lưng truyền đến một hồi tiếng nổ. Trầm Châu sau lưng cứng lên một hồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía y viện phương hướng, lúc này một chiếc xe gắn máy nổ ầm xuyên qua đám người xông thẳng Trầm Châu. Trầm Châu không nhúc nhích, chỉ là đứng tại chỗ nhìn đến xe gắn máy tiếp cận. Chu Dương cùng sau lưng mấy người mặt liền biến sắc kéo Trầm Châu nhanh chóng lui lại mấy bước. Nhưng mà xe gắn máy chỉ là lướt qua bọn hắn liền đi, không có bất kỳ kích thích tính hành vi. Lục Xuyên mặt lạnh đi qua đường xe chạy nhìn về phía y viện phương hướng, mấy người các ngươi đi xem một chút tình huống gì. Lục Xuyên chỉ ba người, nhìn về phía hướng bệnh viện, một bên lấy điện thoại di động cho còn đang y viện người gọi điện thoại. Chu Dương trên mặt cũng xuất hiện lo lắng biểu tình, thường xuyên nhìn về phía sau lưng. Hết lần này tới lần khác Trầm Châu xuất viện thời điểm có ý ra, đám người này rất khó không khẩn trương. Trầm Châu ánh mắt lại nhìn đến Lục Xuyên sau lưng đường phố một xe cảnh sát lái tới, xe cảnh sát tốc độ rất bình thường, mang theo tiếng còi xe cảnh sát lướt qua đám người lái tới. Đồng thời Chu Dương cùng Lục Xuyên điện thoại di động đều vang lên. Xe cảnh sát chạy đến Trầm Châu bên cạnh thời điểm kế bên người lái môn bỗng nhiên mở. Trầm Châu tốc độ rất nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng hắn trực tiếp nhảy lên xe. Độc hạt giết đả thương hai cảnh sát cấp xe chạy trốn. Phương hướng chính là hướng y viện phương hướng. Hoàng trung âm thanh rất lớn, tất cả mọi người tại chỗ nhìn đến Trầm Châu nhảy lên chiếc xe kia sau đó, xe cảnh sát tăng tốc đi phía trước lái đi. Lục Xuyên nhanh chóng chạy qua lối đi bộ bên trên con đường của mình hổ đuổi theo. Chu Dương mắt lườm mặt đứng tại chỗ, Trầm Châu bên trên độc hạt xe. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới. Còn lại mấy người kia cũng bắt đầu luống cuống, hai người bên trên xe cảnh sát đuổi theo, còn có một cái gọi điện thoại, Trầm Châu cùng độc hạt chạy trốn. Hiện trường thay đổi hoảng loạn, Chu Dương trong đầu thoáng qua ngàn vạn loại ý nghĩ trực tiếp đoạt lấy tay của người kia cơ, Trầm Châu vì truy độc hạt bên trên độc hạt xe, phương hướng của bọn hắn là Giang Ninh Tây giao lộ cao tốc phương hướng, Trầm Châu an toàn tạm thời không thể được đến bảo đảm. Bị cướp điện thoại di động người sầm mặt lại nhìn đến Chu Dương sắc mặt rất trầm trọng, chúng ta lời mời tiếp viện, lục đội còn có hai cái đồng sự đuổi theo rồi, Trầm Châu trên thân còn mang theo tổn thương, tình huống trước mắt không rõ, hợp lý hoài nghi độc hạt sẽ bắt giữ Trầm Châu. Trầm Châu mặt lạnh ngồi ở vị trí kế bên người lái, bên cạnh độc hạt sau khi thông qua coi kính nhìn đến một chiếc Land Rover mau đuổi theo bọn họ, xách một tiếng, đây chó cắn được thật chặt. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Trầm Châu, giọng điệu có chút hưng phấn, biển Trầm Châu, về sau ngươi cũng không thể gọi Trầm Châu rồi, đánh giá ngươi bên trên ta xe lần này, ở đó chút mảnh xem ra đã là phản bội. Trầm Châu nhìn thoáng qua phía trước, quẹo phải, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, phải nghĩ thế nào vứt bỏ sau lưng cái đôi. Không gì, một hồi lên xa lộ đã có người tiếp ứng rồi. Độc hạt lời còn chưa nói hết sau lưng liền bị người hung hăng tạm biệt một hồi. Land Rover đuổi theo tới. Lập tức Land Rover mạnh mẽ từ phía sau chạy đến xe cảnh sát bên người. Thân xe chấn động mạnh, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Hiện tại Trầm Châu đã thấy giao lộ cao tốc rồi, nhưng mà xe cảnh sát hay là bị Land Rover ép nhích tới gần đường quốc lộ hàng rào. Thân xe bị chèn ép kịch liệt lắc lư lên. Con mẹ nó, Độc Hạc sắc mặt thay đổi âm u, chợt phía bên trái vừa đánh rồi tay lái, đồng thời chân đạp chân ga, xe chợt xông ra ngoài, xông thẳng giao lộ cao tốc, nhưng mà Lục Xuyên Land Rover cũng không có giảm tốc độ, ngược lại cũng tăng tốc chợt vọt tới, trực tiếp đem xe cảnh sát hướng bên cạnh bỏ hoang trên đường sắt đụng tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, hai chiếc tốc độ cao đi tới xe cùng nhau đập trúng bỏ hoang trên đường sắt. Cho bụi cùng đá vụn bay lên, Độc Hạc dồn sức đánh tay lái, nhưng mà xe vẫn là đụng phải bên cạnh cũ nát trên hàng rào, đầu xe thẳng tắp hướng vách đá phương hướng xông ra ngoài. Còn bà nó, Độc Hạc chợt đạp chân ga. Toàn bộ đầu xe đã đi ra ngoài, bởi vì hai người trọng lượng rũ xuống. Hai người thân thể cũng bị bắn ra đến an toàn túi hơi ổn định. Trầm Châu trải qua mấy giây choáng váng sau đó mở mắt. Bên người truyền đến điều khiển cửa xe bị kéo ra âm thanh. Độc Hạc bị một cái đẹp thon dài tay cầm rồi ra ngoài. Trầm Châu đối mặt Lục Xuyên lánh ngưng ánh mắt. Bên trong xe hiện tại một mảnh hỗn độn, thủy tinh đều tan nát, an toàn túi hơi cũng bắn ra ngoài, một cái đụng này để cho Trầm Châu vốn là không có tốt thân thể vết thương bắt đầu mơ hồ đau. Độc Hạc đang bị Lục Xuyên nói ra lúc sau đã tỉnh. Ánh mắt của hắn mang theo âm u lạnh lẽo, trực tiếp một quyền hướng Lục Xuyên trên mặt đập tới. Lục Xuyên cười gần một tiếng tránh ra đâm đầu vào một quyền, đưa tay kéo qua Độc Hạc tay trực tiếp một cái tiêu chuẩn xinh đẹp ném qua vai đem Độc Hạc ngã tại trên mặt đất, đầu gối trực tiếp đè ở sau lưng hắn bên trên, tay sau này lắc một cái, ai cho ngươi dũng khí cho rằng mình có thể đánh thắng ta. Độc Hạc sắc mặt một trận tái mét, hắn dương mắt nhìn về phía bên trong xe Trầm Châu, bên kia còn có một cái ngươi làm sao không cùng lúc bắt. Lục Xuyên xoay mặt nhìn về phía chính từ kế bên người lái trên dưới đến Trầm Châu, cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta theo Trầm Châu đánh ai mới thắng? Ta không rõ, nhưng mà ta cảm thấy ngươi muốn chết. Độc Hạc âm lãnh nói một câu, động tác trên tay của hắn cực nhanh. Hoàn toàn mặc kệ bị véo ở sau lưng tay cùng bị đè ép xương sống, một thanh đao nhanh chóng đâm về phía Lục Xuyên ánh mắt. Lục Xuyên nghiêng đầu tránh thoát, động tác trên tay vung lỏng một chút, lưới dao vạch qua tiếng gió tại hắn bên tai vang dội. Độc Hạc trực tiếp nổi lên, trên tay hắn đao lần nữa vạch về phía Lục Xuyên đầu gối, Lục Xuyên lui về phía sau mấy bước. Độc Hạc sau khi đứng dậy lại cười thanh đao vung lỏng, đối phó các ngươi loại này tiểu cảnh sát không cần dùng ta lấy đao. Trầm Châu đứng ở một bên nhìn đến hai người, cười không ra tiếng một hồi, Độc Hạc hôm nay phải chết. Chết tại Lục Xuyên trong tay, mà hắn chờ cũng sắp đến rồi. Chương 264, chặt đứt đường lui. Độc Hạc nắm đấm lần nữa đánh út về phía Lục Xuyên thời điểm lại bị hắn tóm lấy cổ tay phản nghịch véo đi qua, một tiếng vang lên tiếng rắc rắc vang rồi, Độc Hạc mặt không đổi sắc thuận thế xoay người đánh về phía Lục Xuyên, dưới chân một cái càn quét trực kích Lục Xuyên mắt cá chân, đây là một cái tiêu chuẩn chiến đấu động tác. Nhưng mà Lục Xuyên lại không có trốn cũng không có tiếng hử, mạnh mẽ đối phó một cái này càn quét sau đó nắm lấy Độc Hạc cổ tay trực tiếp đi phía trước ép tới, đột nhiên buông tay để cho Độc Hạc không bị khống chế đẩy về sau rồi mấy bước. Hắn thậm chí không thấy rõ Lục Xuyên động tác, tay hắn đã bấu vào cổ họng của mình, sau đó Lục Xuyên mặt lạnh đè một cái, Độc Hạc chợt đụng phải sau lưng Land Rover động cơ đóng. Một cái nắm đấm mang theo gió trực kích Độc Hạc bề ngoài. Độc Hạc đầu chợt hướng về bên cạnh lệch qua rồi, Lục Xuyên nắm đấm đập về phía Land Rover động cơ đóng để lại một cái hố nhỏ. Ầm. Độc Hạc cảm giác mình một hồi hụt hơi. Hắn móc ra mình vừa mới trả về đao, hàn quang chợt lóe, trực tiếp quét về phía Lục Xuyên cổ họng. Lục Xuyên ngửa về sau một cái, lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà Độc Hạc dùng đao là thật thuần thục, đạo thứ hai hàn quang từ Lục Xuyên trước ngực xẹt qua, trên lưới đao dính vào máu tươi. Lục Xuyên sắc mặt triệt để lạnh xuống, Độc Hạc để tay sau lưng cầm đao nhanh chóng tiếp cận Lục Xuyên, lưới đao sen lẫn hàn quang ép thẳng tới Lục Xuyên cổ họng. Là hắn xem thường người lính cảnh sát này, hiện tại hắn phải chết tại đây. Xách, Lục Xuyên nhìn đến trên lưới đao máu tươi cười lạnh một tiếng, tại lưới đao lần nữa đến gần mình thời điểm trong nháy mắt bắt lấy Độc Hạc cổ tay, thứ ba lần, ngươi là thật đần. Lập tức không chút do dự ngược lại tổn thất, răng rắc kèm theo loảng xoảng đao cụ rơi trên mặt đất âm thanh vang dội. Đánh giá bị đau đớn kích phát huyết tính, Độc Hạc trong mắt lóe lên máu đỏ sắc ý, trực tiếp tới gần Lục Xuyên chính là một cái cùi trỏ. Trên chân càng là thâm độc cực kỳ thẳng đạp Lục Xuyên ngực. Lục Xuyên buông hắn ra cổ tay né người tránh thoát một cước này sau đó, trực tiếp một cước mang theo thập thành cường độ thẳng đạp Độc Hạc ngực. Độc Hạc giơ tay lên đón đỡ hay là bị đá lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trước mắt có chút biến thành màu đen, thân thể của hắn vốn là mang thương, mà Lục Xuyên đánh nhau không có chút nào hạ thủ lưu tình. Lục Xuyên chợt một cước đá vào Land Rover trên nóc xe mượn lực nhảy lên một cái, ngay đầu đạp cho Độc Hạc đầu. Bay một tiếng Độc Hạc trực tiếp bị hắn đạp phải trên mặt đất, Độc Hạc chỉ cảm thấy trực tiếp trước mắt biến thành màu đen. Trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, hắn phun ra một ngụm máu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên. Hắn hiện tại lục phủ ngũ tạng đều đang đau, trước mắt càng giống như là lửa gạt khởi một tầng sương máu. Nhưng là khi Độc Hạc nhìn thấy Lục Xuyên sau lưng Trầm Châu thời điểm trong mắt vẫn là xuất hiện ánh sáng. Người cảnh sát này hắn hoặc là không đánh lại, nhưng mà A Niết có thể. Trầm Châu đến gần liền thấy Độc Hạc trong mắt đắc ý quan mang. Nhưng mà hắn cũng không có đối với Lục Xuyên xuất thủ mà là đi tới Lục Xuyên bên cạnh hỏi, có thuốc lá không? Cảnh sát sắp tới. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, vừa liếc nhìn trên mặt đất tựa như giống như chó chết vậy Độc Hạc. Lục Xuyên bật cười một tiếng, liền loại đồ chơi này ngươi còn 3 lần 4 lượt đường. Trầm Châu nhận lấy Lục Xuyên đưa tới khói, lúc trước hắn còn có chút dùng. Bây giờ không có. Độc Hạc nhìn đến hai người, ánh mắt mang theo sắc ý, Trầm Châu, ngươi không có phản bội cảnh sát. Vừa nói tốc độ của hắn rất nhanh chụp tới bên cạnh đao nhảy lên một cái, lưỡi đao ép thẳng tới Trầm Châu cổ họng. Trầm Châu nhìn đến lưỡi đao hàn quang chợt lóe lên, hắn không chút lưu tình một cước đạp về phía Độc Hạc bụng, bị thương Độc Hạc tốc độ quá chậm. Sau đó tại Độc Hạc bay ra ngoài trước kéo tay của hắn lại, lần này hắn trực tiếp từ tuổi trọ xuất thủ, vặn một cái răng rắc một tiếng vang lên, Độc Hạc cầm đao tay lấy một loại vặn vẹo tư thế bị Trầm Châu xoay chắp sau lưng. Trầm Châu tại đao rớt xuống trong nháy mắt tiếp nhận đao, mỏng mà sắc bén mũi đao chỉ đến Độc Lang huyết hầu. Ta đoán ta theo lục đội trưởng đánh ta sẽ thắng. Độc Hạc gắt gao trợn mắt nhìn Trầm Châu, nhưng mà Trầm Châu nhìn đến ánh mắt của hắn không có chút rung động nào. Tại Lục Xuyên có chút kinh ngạc trong ánh mắt, mũi đao đâm vào Độc Hạc cổ họng. Lục Xuyên không kịp ngăn cản hoặc là hắn căn bản không muốn ngăn cản. Tại Độc Lang không thể tin trong ánh mắt hắn ngã xuống. Ta nói rồi ngươi không thể nào sống mà đi ra mảnh đất này. Trầm Châu mắt nhìn xuống Độc Lang ánh mắt. Sau lưng truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, phía trước giao lộ cao tốc truyền đến xe gắn máy tiếng nổ. Giống như là động tác chậm, cũng giống là điện ảnh tăng nhanh. Trầm Châu tay thật nhanh từ Lục Xuyên trên lưng móc ra hắn súng, họng súng thẳng tắp chỉ đến Lục Xuyên đầu, "Lục đội, đã làm phiền ngươi." Lục Xuyên trên mặt không có gì biểu tình, nhìn đến mũ xe máy đang đến gần, sau lưng tiếng còi xe cảnh sát cũng tại tới gần. "Phanh." Lục Xuyên thân thể chậm rãi ngã xuống. Trầm Châu lạnh lùng nhìn thoáng qua, không chút do dự chuyển thân nhảy lên sau lưng xe gắn máy. Xe gắn máy nổ ầm ầm thanh thật nhanh đã đi xa. Mà sau lưng lái xe tại trước mặt nhất Chu Dương chỉ có thấy được Trầm Châu nổ súng, Lục đội trúng đạn. Trong đầu hắn chấp nhận, xong đời. Hiện trường hỗn loạn Trầm Châu không rõ, hắn bên thai là xe gắn máy lao vụt mang theo tiếng gió và trong đầu nghĩ là, cái tiểu cô nương kia có phải hay không đã làm tốt cơm. Dựa theo thời gian hắn nên đến nhà. Độc Hạt chết. Trước người người lái xe bỗng nhiên mở miệng, âm thanh rất khàn khàn. Trầm Châu không nghĩ đến Độc Lang vậy mà sẽ để cho Hoàng Phong tới đón hắn, đây là không sợ một lưới bắt hết chỉ có tới chớ không có về. Hừm, bị cái kia họ Lục cảnh sát giết. Trầm Châu âm thanh bị gió thổi tản đi. Chờ bọn hắn đổi xe lúc sau đã là sau một tiếng, sau lưng cái đuôi cũng chặt đứt. Hoàng Phong là một cái thoạt nhìn rất nam nhân trung niên nho nhã, hai người đổi một bộ dạng lờ sau đó Hoàng Phong gọi một cú điện thoại, "Lão bản, người nhận được, Độc Hạt không có." Bên kia không biết nói cái gì, Hoàng Phong trầm mặc một chút đáp một tiếng liền cúp điện thoại. Trầm Châu toàn bộ hành trình không có gì biểu tình ngồi ở vị trí kế bên người lái. Hoàng Phong cúp điện thoại sau đó hắn mới mở miệng, "Ta không nghĩ đến tới đón ta người là ngươi." "Hừ, dù sao ta ra vào tương đối dễ dàng." Hoàng Phong nở nụ cười, "Ta là người Hoa Quốc." Hoàng Phong vừa nói vừa lái xe. Hiện tại cho dù có người giúp chúng ta biên giới xuất nhập cảnh cũng quá khó khăn, hơn nữa lao bản không tín nhiệm lắm những người khác, chỉ có thể ta tới. Trầm Châu nhìn ngoài cửa sổ không có lên tiếng, cho nên chúng ta phải thế nào xuất cảnh? Không dùng ra cảnh, lão bản đến Hắc Quốc. Hoàng Phong nhẹ đống bỏ lại một cái nặng ký quả bom, Trầm Châu chấn động trong lòng nhìn về phía Hoàng Phong. Hoàng Phong không có nhìn hắn, lão bản có chuyện đến Hắc Quốc rồi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Trầm Châu trong lòng thoáng qua vô số chủng ý nghĩ, Độc Lang vậy mà đến Hắc Quốc sao? Cái này không đúng kỉnh, phải biết Độc Lang là rất tiết mệnh, hắn có lý do gì tại cái này chặn cửa đến Hắc Quốc? Hiện tại biên giới đề phòng nghiêm ngặt, Trình Viễn bên kia tự lo không xong, hết lần này tới lần khác Độc Lang lúc này đến Hắc Quốc quá không đúng rồi. Hoàng Phong từ sau coi kính nhìn thoáng qua Trầm Châu không có gì biểu tình mặt, so với hắn nghĩ trầm hơn được khí. Chỉ là hắn không nghĩ đến Trầm Châu thật sẽ động thủ giết Độc Hạt. Hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không tin sẽ là cảnh sát ra tay, bởi vì sống sót Độc Hạt so sánh chết đi Độc Hạt càng hữu dụng. Chỉ có Trầm Châu sẽ động thủ giết Độc Hạt. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chắc đức hắn muốn về đến cảnh sát trận doanh đường lui. Chương 265, tội phạm truy nã. Tư Miểu Miểu nhận được Chu Dương điện thoại thời điểm trên mặt bàn thức ăn đã nguội. Nàng chờ người chưa có trở về. Chờ đến chính là Trầm Châu tại chỗ có cảnh sát trước mặt nổ súng tập kích Lục Xuyên sau đó nhảy lên phần tử khủng bố xe gắn máy đi. Tư Miểu Miểu âm thanh có chút run, "Lục Xuyên, Lục Xuyên không có sao chứ?" "Không gì, Lục đội mặc áo chống đạn, chỉ là bị thương ngoài da." Chu Dương âm thanh rất căng thẳng, hiện tại ngụy cục bọn hắn chính tại mở cuộc họp khẩn cấp, nhưng mà liên quan tới Trầm Châu lệnh truy nã đã đi xuống. "Tư đội, Trầm Châu hiện tại là đối tượng truy nã." "Hảo, ta biết rồi." Tư Miểu Miểu thấp giọng nói, có chút chần chờ hỏi, "Hắn lúc đi có thụ thương sao?" Chu Dương ở bên kia trầm mặc một hồi, âm thanh áp tới thấp hơn, cách khá xa không thấy rõ, xem ra giống như là không bị thương. Tư Miểu Miểu tâm lý buông lỏng một chút, Lục Xuyên không gì, Trầm Châu không bị thương là tốt rồi. Nàng thấp giọng cùng Chu Dương nói, "Cảm ơn ngươi nói cho ta những này, thân phận của ta bây giờ càng thêm nhạy cảm, các ngươi nghe chúng ta, hảo hảo phối hợp." Chu Dương tâm lý khó chịu lợi hại, ngắn ngủi mấy giờ, Trầm Châu biến thành tội phạm truy nã, Tư Miểu Miểu càng là phục chức cách xa vô hạn. "Ta biết rồi Tư đội, ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Chu Dương nhìn thoáng qua phòng họp, "Ta cúp trước." Chu Dương cúp điện thoại sau đó Tư Miểu Miểu có chút hoảng hốt, nàng gần đây trạng thái tinh thần thật không tốt, Hàn Tử Tình cùng với nàng đã làm tâm lý khai thông, đề nghị nàng đa tạ lòng tâm tình. Tư Miểu Miểu đi tới cửa sổ cùng ngày thường Trầm Châu một dạng nhìn ra phía ngoài rồi một cái, dưới lầu đầu hai chiếc xe, nàng biết rõ bên trong đều là cảnh sát người. Nàng xem một hồi lâu sau đó chậm rãi kéo theo rèm cửa sổ, sau đó đi tới lịch ngày bên cạnh, chậm rãi vào hôm nay ngày tháng bên trên đánh một cái đĩa. "Trầm Châu, ngươi nói chuyện phải giữ lời." Tư Miểu Miểu âm thanh rất thấp, thấp đủ cho giống như là chỉ là chạm đôi môi. Lục Xuyên tại y viện làm một cái kiểm tra toàn thân sau đó trở về Giang Ninh cục cảnh sát họp. Hội nghị tiến hành cũng không phải rất thuận lợi, Trầm Châu đánh cảnh sát bỏ trốn đã trở thành sự thật. Hơn nữa Độc Hạt còn chết rồi, cảnh sát chạy tới thời điểm người đều không tức giận. "Lục đội trưởng, ngươi nói Độc Hạt là ngươi giết?" Triệu thư ký nhìn đến Lục Xuyên trong mắt tràn đầy hoài nghi. Lục Xuyên mặt không đổi sắc nói, "Hắn đánh cảnh sát, hơn nữa lúc ấy ta đánh giá cũng là bị khơi dậy huyết tính, nhất thời không dừng. Chính là cây đao kia phía trên có Trầm Châu vân tay. Ta đều nói ta không phải cùng bọn hắn cùng nhau đánh sao?" Trầm Châu cũng cầm lấy cây đao kia, có vân tay không phải là rất bình thường sao? Lục Xuyên nhìn thoáng qua Triệu thư ký, hơn nữa chuyện về sau rất nhiều đồng sự cũng nhìn thấy, ta lỡ tay giết Độc Hạt sau đó Trầm Châu cho ta đến một súng liền chạy. Lục Xuyên xoa xoa ngực, may mà ta sáng nay lúc ra cửa cảm thấy hôm nay sẽ có họa sát thân mặc áo chống đạn, không thì ta liền lạnh. Triệu thư ký rõ ràng kìm nén một hơi có chút khó chịu, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu nhìn về phía Ngụy Nam đang, "Ngụy cục ngươi cũng thấy đấy, Trầm Châu xác thực là đánh cảnh sát mà chạy." Ngụy Nam nhìn thẳng một cái Lục Xuyên vừa liếc nhìn Triệu thư ký, "Ta biết, cho nên lệnh truy nã không phải đã đi xuống sao?" "Vậy trước Trầm Châu giao phó sự tình cũng có thể là giả," Triệu thư ký trầm giọng nói, "hoặc là Trầm Châu cũng sớm đã bị độc phiến kêu gọi đầu hàng cũng có nói. Ngươi nói giả kỳ thực chủ yếu là nói Trầm Châu thêm mấy ngày giao phó Trình Viễn cục trưởng sự tình đi." Trần thư ký bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn thoáng qua nghe thấy hắn trực tiếp nói ra sau đó sắc mặt khác nhau mọi người, "Chuyện này thật hay giả chúng ta có thể đi tra, tổ chức bên kia đã bắt đầu an bài." Triệu thư ký muốn nói chút gì, lại sợ để lộ mình vội vã. Ngụy Nam nhìn thẳng bọn hắn một cái, sầm mặt lại, "Được rồi, bây giờ nói độc hạt là làm sao đả thương đồng nghiệp của ta lái xe chạy trốn, lại tại sao lâu như vậy chúng ta mới nhận được tin tức? Còn có truy kích quá trình bên trong bị liên hoàn tai nạn xe cộ ngăn cản đường đi thật sự là bất ngờ sao? Còn có y viện tiếng phá hủy, là hóa học dược phẩm không có xử lý xong đưa tới bạo tạc." Lục Xuyên lười biếng bổ sung một câu, mang trên mặt nụ cười, chỉ là ánh mắt rất lạnh, hơn nữa trùng hợp như vậy dựa vào Tô Chết phòng bệnh, nếu không phải chúng ta đồng sự phản ứng nhanh, nói không chừng thuận tiện có thể đem Tô Chết thiêu chết đúng không? Ngụy Nam đang sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn nhìn mọi người một cái, ánh mắt rơi vào một người nào đó trên thân, nội bộ của chúng ta có phải hay không cũng không làm sạch. Mọi người không dám lên tiếng đều cúi đầu. Lục Xuyên thưởng thức một cái sắc mặt của mọi người mới thu hồi ánh mắt. Tô Chết kỳ thực buổi sáng thời điểm bị hắn đổi một phòng bệnh, không thì đánh giá cũng là sẽ mất mạng biển lửa, tính cả đưa cho hắn làm tâm lý trị liệu Hàn bác sĩ. Về phần là ai muốn diệt miệng, cái này thật đúng là khó mà nói. Dù sao Hàn Tử Tình mới nhất chẩn đoán trên báo cáo viết Tô Chết rất có thể là bệnh trang, nhưng mà nàng còn cần chẩn đoán chính xác mấy lần. Tô Chết cũng là bác sĩ tâm lý, cho nên Hàn Tử Tình cần tốn nhiều thời gian hơn đến xác định Tô Chết có phải hay không giả bộ. Mà đổi thành một bên Trầm Châu đã ly khai Giang Ninh rồi, bọn hắn lúc rời Giang Ninh sau đó lại đổi một lần xe đi theo tiếp ứng người của bọn hắn tụ họp. Hiện tại Trầm Châu ngồi ở băng sau xe, ngồi bên cạnh hai người, lái xe chính là một cái có chút quen mắt người, Hoàng Phong đang ngồi ở kế bên người lái bên trên chơi game. Trên xe rất an tĩnh, Trầm Châu điện thoại di động từ vừa rời đi Giang Ninh liền bị Hoàng Phong ném, hắn cười nói, "A Niết, ngươi biết giữa chúng ta đã không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói đi." Trầm Châu rất phối hợp, thậm chí phối hợp lục soát người, trước ngực giới chỉ bị Hoàng Phong sau khi kiểm tra qua ngược lại trả lại cho hắn. Trầm Châu từ đầu tới cuối chỉ có một cái điều kiện, ta phải gặp lão sư. Hoàng Phong nhìn chằm chằm vào Trầm Châu nói, có đôi khi ta không phân rõ ngươi là yêu thích lão sư vẫn là hắn nữ nhi. Trầm Châu không nói gì. Lúc này nguyên bản đang chơi trò chơi Hoàng Phong điện thoại di động chấn động một hồi, hắn xách một tiếng mở ra, lập tức cười lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng Trầm Châu, a biết ngươi biến thông tội phạm nữa rồi à? Điện thoại di động đưa đến trước mặt hắn lung lay mấy lần, Trầm Châu lệnh truy nã rõ ràng biểu thị ở trên màn ảnh. Bên hai là Hoàng Phong thanh âm giễu cợt, Hắc Quốc cảnh sát tại một ít chuyện phía trên vẫn là phản ứng rất nhanh. Trầm Châu bên trái Nam Hải cười một tiếng, hắn còn rất trẻ, đánh giá không đến 20, thật giống như gọi A Kiệt, hẳn đúng là người mới, trước Trầm Châu chưa thấy qua. Nghĩ đến là lần trước bị cảnh sát vây quét sau đó độc lang trở về tốn không ít thời gian gây dựng lại thế lực. Nếu như Hắc Quốc cảnh sát đoàn kết điểm liền không có phần của chúng ta, A Kiệt giọng điệu trào phúng, lúc nói chuyện còn nhìn mấy lần Trầm Châu, đáng tiếc bọn hắn đều có tư tâm, yêu thích làm kẻ phản bội. A Kiệt trong lòng là khâm phục, hắn tiến vào tập đoàn ngắn ngủi nửa năm bởi vì không sợ chết vẻ quyết tâm rất nhanh sẽ bị trọng dụng. Nhưng mà luôn có người nói hắn so sánh A Niết thiếu một chút. Trẻ tuổi nóng tính Nam Hải luôn là khâm phục. Cho nên lần này hắn chủ động tự mình mời đi ra tiếp ứng liền muốn xem cái này A Niết là người nào. Chương 266, là vấn đề của hắn. A Kiệt cố ý chuyện tiêu dệt, nhưng mà Trầm Châu cũng buồn bã so với hắn. Với hắn mà nói chỉ là một cái trẻ tuổi nóng tính tôm tép nhỏ bé còn không đáng được hắn xuất thủ. Trời đã tối rồi, từ Giang Hải đi ra sau đó dọc theo con đường này bọn hắn đi thẳng đều là quốc lộ, đã đổi 4 lần xe. Không biết có phải hay không là có người chiếu ứng nguyên nhân, dọc theo đường đi ngược lại không có gặp phải cái gì cảnh sát chặn lại, trước xa xa nhìn thấy 2 lần, kịp thời quay đầu tránh được. Trầm Châu nhìn đến đen nhèm ngoài cửa sổ, vừa mới hắn chú ý đến, bọn hắn đi phương hướng hẳn đúng là đất thành phố, nếu là thật đi đất thành phố, đại khái chưa mai bọn hắn là có thể đến. Độc lang tại đất thành phố. Trầm Châu ở trong đầu nhanh chóng nhớ lại. Trước tại Độc Lang tập đoàn thời điểm hắn là đi theo Độc Lang đã tới mấy lần Hắc Quốc, nhưng mà số lần không nhiều, hơn nữa đi đều không xa. Cơ bản đều ở đây biên giới phụ cận mấy cái trong thành phố. Ngay tại Trầm Châu suy nghĩ thời điểm đậu xe rồi, dừng ở một cái thôn phía trước. Kế bên người lái bên trên Hoàng Phong thở ra một hơi, tối nay ngay tại đây nghỉ ngơi một hồi đi. Thôn không lớn, thoạt nhìn mới mười mấy hộ nhân gia, hơn nữa đại đa số đều đã tắt đèn. Buổi tối xe hơi động cơ âm thanh rất rõ ràng, Trầm Châu nhìn thấy không ít phòng ở mở đèn. Hoàng Phong tướng mạo rất có lửa gạt tính, hơn nữa cũng có thể là tại đây dân tình chất phác. Ngược lại hắn chọn một nhà có sân người ta ở bên kia nói một lúc sau liền hướng về phía Trầm Châu bọn hắn ngoắc ngoắc tay tỏ ý bọn họ đi tới. Đám người bọn họ đều là nam, hơn nữa có ba cái thoạt nhìn đặc biệt cường tráng không dễ chọc. Chủ nhà là cái 40-50 tuổi hán tử trung niên, thoạt nhìn hẳn thường xuyên làm hoa màu sống, ngược lại cũng tính cường tráng. Nhưng nhìn đến đám người bọn họ thời điểm trên mặt vẫn là lóe lên một chút do dự, các ngươi đây mấy huynh đệ ngược lại rắn chắc ha. Vừa nói nhìn về phía thoạt nhìn đẹp mắt nhất cùng gầy yếu Trầm Châu. Trầm Châu trên thân còn mang theo tổn thương, thoạt nhìn sắc mặt liền không tốt lắm. Một trái một phải đứng bên người hai cái trắng hán. Cái này khiến chủ nhà có chút do dự, những người này thật giống như lai giả bất thiện. Hoàng Phong cười híp mắt móc ra hai quyển cuốn tiền, đã làm phiền ngươi đại ca, huynh đệ chúng ta mấy cái đều là chuyển hàng, ngươi cũng thấy đấy chúng ta cái huynh đệ này trước từ trên xe té xuống, trên người bây giờ còn mang theo tổn thương, cũng không tốt đi đường, chúng ta liền ở một đêm. Vừa nói đem tiền hướng chủ nhà trong tay nhét. Chủ nhà nhìn thấy tiền mắt sáng rực lên một hồi, nắm chặt trong tay tiền hơi tránh người ra, ta phòng này cũng không lớn, chỉ còn lại hai cái phòng trống rồi, chỉ ủy khuất các ngươi chấp nhận một chút. Hoàng Phong cười khoát tay, chúng ta làm chuyến đi này, đại đa số thời điểm đều ở đây trên xe chấp nhận, cũng chỉ ta huynh đệ này bị thương, chúng ta mới giày vò lần này, có địa phương nằm một hồi là tốt, đại ca đừng khách khí. Hoàng Phong thần sắc quá tự nhiên, chủ nhà thật giống như chậm rãi liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vẫn không nhịn được cẩn thận quan sát Trầm Châu bọn hắn. Trên đường nhà này nữ chủ nhân cũng từ dưới lầu xuống một chuyến, nhưng mà rất nhanh sẽ lên rồi. Chủ nhà đem bọn họ đưa tới lầu 1-2 gian phòng chống khai báo mấy câu sau đó liền đi. Đến lúc chủ nhà đi sau đó Hoàng Phong nhìn thoáng qua A Kiệt. Trầm Châu liền thấy A Kiệt từ trong túi quần tìm ra một cái cỡ nhỏ đã biến cải máy cản tín hiệu. Hoàng Phong chú ý tới Trầm Châu ánh mắt cười híp mắt nói, phòng ngừa vạn nhất, ngược lại chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi. Hắn chỉ lầu trên, ta đây dù sao cũng hơn mỗi lần độc hạt đem người giết rồi mạnh hơn nhiều. Trầm Châu không nói gì, chỉ là rời đi ánh mắt, sau đó hướng trong phòng duy nhất trên một cái giường nằm một cái, trên người ta có tổn thương, các ngươi lúc đi gọi ta. A Kiệt khinh thường nhìn hắn một cái, Hoàng Phong ngược lại không có gì phản ứng, chỉ là khai báo mấy câu liền mang theo tài xế cùng đi bên cạnh. Trong căn phòng lại còn lại chỗ ngồi phía sau xe ba người. A Kiệt đến gần mép giường rõ ràng nhớ chuyện tiêu dệt, một người khác ngăn cản hắn, thấp giọng nói, đừng chọc chuyện, lao bản biết rõ tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. A Kiệt xách một tiếng rốt cuộc là không dám chọc chuyện. Bọn hắn nghỉ ngơi không bao lâu, tối đa 3 giờ lần nữa lên đường. Bọn hắn rời đi âm thanh rất nhẹ, rạng sáng 4 giờ nhiều bộ dáng, chủ nhà cũng không có tỉnh. Chờ bọn họ lái xe xa sau đó lầu 2 đứng tại bên cửa sổ nam nhân cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại, mục tiêu nhân vật đã đi rồi, phương hướng xác thực giống như là đi đắt thành phố, Trầm Châu thoạt nhìn tình huống tạm được, chỉ là sắc mặt có chút trắng. Bên kia không biết nói cái gì, nam nhân thấp giọng đáp một tiếng liền cúp điện thoại. Trầm Châu nhắm hai mắt tựa vào ghế sau xe bên trên, Hoàng Phong lại lấy ra điện thoại di động bắt đầu chơi game. Bên trong xe loại này an tĩnh một mực duy trì đến sáng sớm 7, 8 giờ, Trầm Châu nhìn thấy bọn hắn đi xuống mua bữa ăn sáng thời điểm không nhịn được nghĩ, Tư Miểu Miểu đang làm gì đó? Lại đi chạy bộ sao? Cũng sẽ không, nàng sẽ không thích đi theo phía sau một chuỗi người đi chạy bộ. Lúc này Tư Miểu Miểu đang ngồi ở Giang Ninh cục công an trong phòng họp, phía trước đang ngồi ba nam nhân là trong đêm từ kinh thị chạy tới. Tư Miểu Miểu thân phận quá nhạy cảm, ba của nàng là Tư Sâm Hải, còn sống nhưng lại chưa cùng tổ chức liên hệ nội ứng. Trầm Châu là vị hôn phu của nàng, một cái nguyên bản vốn đã trở về bỗng nhiên làm phản nội ứng. Dẫn đầu là một người trung niên nữ nhân, hẳn đúng là cân nhắc đến Tư Miểu Miểu phụ nữ thân phận đặc biệt an bài. Tư Miểu Miểu đồng chí, ngươi cùng Trầm Châu sinh hoạt trong mấy ngày nay có phát hiện hắn có cái gì khác thường sao? Nữ nhân giọng điệu vẫn tính ôn hòa. Tư Miểu Miểu trên mặt không có gì đặc biệt rõ ràng biểu tình, chỉ là lắc lắc đầu, không có, hắn thật bình thường, chúng ta nói yêu thương quá trình cũng rất bình thường. Vậy lúc trước hắn có tiết lộ qua đối với tổ chức bất mãn còn có đối với lúc trước sinh hoạt cảm thán các loại sao? Không có, nam vùng thân phận cũng là chúng ta ở chung một chỗ sau đó phùng cục nói cho ta biết, Trầm Châu đối với tổ chức chưa từng có bất kỳ bất mãn nào. Tư Miểu Miểu âm thanh rất nhạt, nàng nhìn chằm chằm vào nữ nhân, không cần vòng vo, thẳng vào chủ đề đi. Nữ nhân cùng với nàng nhìn nhau một hồi, cô bé trước mắt thân phận quá đặc thù rồi, trước cho rằng Tư Sâm Hải đã hy sinh vì nhiệm vụ thời điểm nàng là liệt sĩ thân nhân, mẹ của nàng còn hư hư thực thực bị trả thù. Nhưng là bây giờ ngắn ngủi không đến thời gian một năm, thân phận của nàng liền thay đổi hoàn toàn. Nữ nhân thở dài, Tư Sâm Hải cùng Trầm Châu có hay không cùng ngươi liên hệ? Tư Miểu Miểu trên mặt lộ ra một cái rất nhạt nụ cười, các ngươi không phải 24 giờ cả ngày theo ta không? Liên gia bên trong cũng để lên giam tính khí cùng máy theo dõi, ta có chưa cùng bọn hắn liên hệ các ngươi không phải so sánh ta rõ ràng. Ba người trên mặt lộ ra có chút lúng túng biểu tình, giam tính khí cùng máy theo dõi chuyện này kỳ thực là có tranh cãi. Có người cảm thấy hơi quá đáng, nhưng mà rất nhiều người lại cho rằng là để người vào nhất. Càng là có người nói, nếu như nàng không phải tim hư, cùng bọn hắn thật không có liên hệ nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Tư Miểu Miểu không có cự tuyệt, nhưng mà trên mặt mang theo băng lãnh. Tư Miểu Miểu nhìn chằm chằm vào bọn hắn, ba ta là không phải phản bội cái này còn không xác định, nhưng mà thái độ của các ngươi lại khiến cho ta cảm thấy các ngươi là đã kết luận hắn phản bội. Tư Miểu Miểu lạnh lùng nói, hắn người liên lạc Trình Viễn không phải còn đang bị điều tra sao? Các ngươi làm sao không nghi ngờ một hồi có phải là hắn hay không vấn đề? Mọi người sắc mặt biến đổi. Chương 267, sấm rền gió cuốn đội trưởng hình sự. Một cái trong đó trung niên nam nhân lạnh lùng nhìn đến Tư Miểu Miểu, giọng điệu không vui, "Tư Miểu Miểu đồng chí, Trình Viễn đồng chí đang tiếp thụ điều tra, ngươi cũng không thể tùy tiện liền oan uổng đồng chí của chúng ta, ta nghĩ đến ngươi là đội trưởng hình sự hẳn biết không thể tùy tiện nói lung tung. Vậy các ngươi hoài nghi ta ba thời điểm có chứng cứ sao?" Tư Miểu Miểu giọng điệu mang theo vụn băng gòn, "Các ngươi biết rõ hắn sống sót phản ứng đầu tiên là hắn phản bội, không có ai nghĩ tới hắn là không phải là bị nhốt, có phải hay không đang chờ các ngươi đi cứu viện?" Tư Miểu Miểu trên mặt để lộ ra một cái cười lạnh, hoặc có lẽ là các ngươi không cần thiết một cái sống sót anh hùng, chỉ cần một cái chết anh hùng, nhưng là khi các ngươi biết rõ anh hùng của các ngươi không có chết sau đó, trong lòng phản ứng đầu tiên là hắn làm sao còn sống. Hình tượng của hắn trong nháy mắt liền từ anh hùng biến thành phản đồ, bởi vì hắn chưa cùng tâm lý của các ngươi mong muốn giống nhau cường tráng liệt hy sinh phải không? Nhìn đến theo dõi Hàn Tử Tình thấp giọng cùng bên cạnh Ngụy Nam đang nói, Tư Miểu Miểu là một cái tự học qua tâm lý học người, nàng rất ưu tú. Trong phòng họp ba người bị nàng nói tới sắc mặt căng đỏ bừng. Ngươi nói bậy. Vừa mới nam nhân trung niên kia trực tiếp một mực phủ nhận, nhưng mà cũng nói không ra những lời khác đến. Tư Miểu Miểu đứng lên hơi sập đổ thân hướng về bọn hắn, gương mặt xinh đẹp đó bên trên phủ đầy hàn sương, mắt hạnh trong mang theo sắc bén, trong nháy mắt cục diện thì trở nên biến thành Tư Miểu Miểu sân nhà, nếu mà ta nói bậy vậy các ngươi bây giờ đang làm gì? Nàng ánh mắt quét qua ba người, mẹ của ta các ngươi chết còn không có tìm ra hung thủ sau màn, hiện tại mọi thứ chỉ hướng chính là bên trong có người ở phối hợp độc phiến, nhưng mà các ngươi cái gì đều không tra được. Nàng cười lạnh một tiếng, ba của ta sống sót tin tức một truyền đến, các ngươi liền nóng nảy lật đật chạy tới, đem ta giám thị lên. Vì sao? Nàng đứng thẳng người, các ngươi không phải hỏi ta Trầm Châu có hay không biểu đạt qua đối với tổ chức bất mãn sao? Hắn không có, nhưng mà ta hiện tại rõ ràng biểu thị ta có. Mẹ của ta ở thời điểm mỗi năm làm từ thiện không ít, ba của ta vì quốc gia này vào sinh ra từ mười mấy 20 năm, hiện tại sinh tử biết trước cũng đã bị các ngươi khoác lên phản đồ tội danh, vị hôn phu của ta nội ứng 10 năm trở lại không đến hắn hẳn có vinh quang, trước đây không lâu hắn vừa mới giúp các ngươi trộm được một cái S cấp tội phạm truy nã, các ngươi chuyển thân đem hắn canh gác lên. Tư Miểu Miểu giọng điệu rất lạnh, chớ nói chi là hiện tại, các ngươi đối với ta tra hỏi, các ngươi cảm thấy các ngươi xứng sao? Tư Miểu Miểu giễu cợt nhìn thoáng qua bọn hắn xanh trắng mặt đỏ bừng. Liên tính hiện tại là Ngụy Nam đang đứng tại đây cũng chưa chắc có thể sử dụng loại giọng nói này nói chuyện với ta, chúng ta người một nhà vì quốc gia này quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, quay đầu ngược lại không có một người tốt sao? Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không hồ sơ của ta, mấy năm nay ta là làm sao biến thành trẻ tuổi nhất cấp cảnh đốc. Nói xong những này, Tư Miểu Miểu cười lạnh một tiếng, trực tiếp chuyển thân kéo ra cửa phòng họp đi ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ người trong phòng họp sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn. Ở bên ngoài coi chừng người không chút do dự nào đi theo. Nhìn đến theo dõi Ngụy Nam ngay mặt bên trên để lộ ra thưởng thức, không hổ là tư đội a. Mấy ngày này Tư Miểu Miểu trầm mặc để cho một ít người quên nàng đã từng là một cái sấm rền gió cuốn đội trưởng hình sự chuyện này rồi. Hơn nữa cùng rất nhiều người cho là không giống nhau, Trầm Châu rời khỏi cũng không có để cho Tư Miểu Miểu thay đổi điệu thấp trầm mặc, ngược lại để cho nàng lại lần nữa biến thành cái kia ưu tú mà sắc bén đội trưởng hình sự. Tư Miểu Miểu từ phòng họp đi ra sau đó cũng không hề rời đi Giang Linh cục cảnh sát nàng đi tìm Lục Xuyên. Lục Xuyên nhìn thấy nàng cũng không giống như kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua phía sau nàng đi theo người cười nói, mấy vị huynh đệ có thể hay không chờ ở đây, chúng ta bên trong phòng làm việc trò chuyện một chút, cũng không đóng cửa. Mấy người kia có chút do dự, nhưng mà Tư Miểu Miểu cũng không phải bọn hắn lúc trước canh gác người hiểm nghi, bọn hắn không có lập trường cự tuyệt Lục Xuyên nói. Lục Xuyên đem Tư Miểu Miểu mang vào văn phòng sau đó mở ra cửa phòng làm việc, để cho người bên ngoài một cái là có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Lục Xuyên nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, ngươi còn tốt không? Lời này hẳn ta hỏi ngươi, ngươi còn tốt không? Tư Miểu Miểu dương mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên để lộ ra một nụ cười khổ, tạm được, dù sao ta mặc áo chống đạn. Thật sự là Trầm Châu nổ súng bắn ngươi. Tư Miểu Miểu nhìn thẳng Lục Xuyên. Lục Xuyên thở dài, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta còn có thể nói dối. Ta nghĩ đến ngươi sẽ hỏi Tô gia tiến triển. Tư Miểu Miểu thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Xuyên nhìn một hồi mới thu hồi ánh mắt, vậy Tô gia có tiến triển gì? Lục Xuyên nở nụ cười, từ một bên lấy ra một phần tài liệu, đây là cái kia Đặng Vi cung cấp một ít Tô gia y viện y tế tai nạn, chúng ta hướng bên trong tra xét một hồi, phát hiện bọn hắn rất có thể tại phi pháp buôn bán thân thể cơ quan. Tư Miểu Miểu sửng sốt một chút, nhận lấy Lục Xuyên đưa tới tài liệu, Lục Xuyên vẫn còn nói, Tô Khiêm tuy rằng tự sát, nhưng mà Tô vận công ty chúng ta vẫn đang tra. Hắn nói tới chỗ này trầm mặc một chút, nhưng mà hắn thật giống như sớm có chuẩn bị, những cái kia phạm luật cơ bản đều ở đây Tô Khiêm danh nghĩa, không phải tạm thời chuyển, là vẫn luôn ở đây. Tô chết đây. Tư Miểu Miểu hỏi, nàng không quá tin tưởng Tô chết là thật điên. Hàn bác sĩ bước đầu phán định hắn là giả bộ, buổi chiều sẽ lần nữa vào trong xác nhận và thử xem có thể hay không thôi miên hắn, phụ thân hắn cùng muội muội liên tục tử vong đối với hắn đả kích hẳn thật lớn, bất quá ta còn không có để cho người nói cho hắn biết ba hắn đã chết. Lục Xuyên thở dài, nhìn thoáng qua lối vào, âm thanh giảm thấp xuống một chút, đến bây giờ chỉ có thể sờ tới một chút một bên, Tô gia người phía sau giấu quá sâu. Tư Miểu Miểu nhìn về phía Lục Xuyên, giọng điệu mang theo thành khẩn, cảm ơn ngươi, cực khổ rồi. Lục Xuyên vung vung tay, cũng đừng, ta chỉ là. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, rất lâu không có gặp phải người thú vị như vậy rồi, có cơ hội ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống uống cái rượu. Hai người liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng rời đi ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết Lục Xuyên nói tới ai. Tư Miểu Miểu từ Giang Ninh cục cảnh sát lúc đi ra đã trúng trưa hơn một giờ. Ngụy Nam đang lần nữa nhận được điện thoại, Trầm Châu bọn hắn đến đắt thành phố. Lúc này Trầm Châu mới vừa từ trên xe xuống, cùng bọn hắn dự đoán có chút không giống, Hoàng Phong bọn hắn mang theo Trầm Châu trực tiếp tiến vào nội thành, tại một quán rượu bãi đậu xe xuống xe. Trầm Châu nhìn thoáng qua bãi đậu xe trên tường tự, hắn nhớ vừa mới nhìn thấy khách sạn chiêu bài viết, vàng rực khách sạn, là Tô gia danh hạ mắt xích khách sạn một trong. Tâm hắn bên trong hơi có cân nhắc. Lão bản tại đây. Trầm Châu mở miệng hỏi Hoàng Phong. Hoàng Phong lại cười cười, không tại, chúng ta còn không đi gặp lão bản, phải giúp lão bản làm ý chuyện. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Châu, trong mắt mang theo nụ cười, ngươi dù sao phải lấy chút thành ý để cho lão bản lần nữa tín nhiệm ngươi, mà không phải lần hai nội ứng đi. Vậy ta lúc nào có thể thấy lão sư? Trầm Châu trực tiếp làm hỏi. Hoàng Phong nghe nói như vậy tâm lý ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nếu như Trầm Châu thứ nhất là biểu trung tâm kia 100% là giả. Nhưng mà Trầm Châu từ đầu tới cuối biểu hiện mục tiêu rất rõ ràng, hắn phải gặp lão sư. Chương 268, khảo nghiệm. Nhanh, Hoàng Phong thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua thời gian, hắn cùng lão bản ở chung một chỗ, chúng ta làm xong việc trở về thì có thể nhìn thấy bọn họ. Hắn vừa nói hướng về cửa thang lầu đi tới, lên đi, ăn trước ít đồ. A Kiệt đi ngang qua Trầm Châu thời điểm cố ý nhỏ giọng rêu cận rồi một câu, hai cái ghế. Trầm Châu ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía hắn, dọc theo con đường này A Kiệt không ít kỳ quái, nhưng mà Trầm Châu một mực lười để ý hắn. Lần này Trầm Châu bỗng nhiên nhìn lại hắn còn sửng sốt một chút, lập tức khiêu khích nói, nhìn cái gì? Trầm Châu lạnh lùng nở nụ cười, A Kiệt căn bản không thấy được hắn lúc nào xuất thủ, chỉ cảm thấy một hồi sắc bén gió lao thẳng tới mình trên mặt, hắn phản xạ có điều kiện giơ tay lên đón đỡ, lại bị Trầm Châu nắm cổ tay dưới chân đảo qua. Hắn thậm chí không phản ứng kịp liền bị Trầm Châu lấy tuổi trò đè ép cổ họng trực tiếp đè ngã xuống đất bên trên. Bành một hồi vung lên một hồi cho bụi, mấy người khác căn bản không có kịp phản ứng biến cố liền phát sinh. Hoàng Phong nghe thấy tiếng vang quay đầu nhìn lại liền thấy mấy người vây quanh Trầm Châu cùng A Kiệt bị Trầm Châu đè ép cổ họng đang điên cuồng vùng vẫy. Trong miệng còn không sạch sẽ mắng thô tục. Đứng mấy người liếc nhau một cái liền muốn động thủ. Đừng động thủ. Hoàng Phong lười biếng nói, tập đoàn bên trong quy định còn nhớ rõ sao? Một chọi một, người nào thua không phục có thể lần sau lại đến. Trầm Châu buông xuống mắt thấy thủ hạ đang liều mạng vùng vây sắc mặt căng đỏ bừng A Kiệt, hiện tại lao bản bên cạnh sát thực không có gì phải dùng người, những thứ rác dưới này cũng có thể phái ra. Lời nói của hắn để cho hắn mấy người bên cạnh tính cả bị hắn áp chế A Kiệt sắc mặt đều thay đổi. Hoàng Phong lại cười. Đúng, cho nên độc hạt chết lao bản hắn đau lòng. Hắn ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Trầm Châu bóng lưng, ngươi trở về lao bản hắn sẽ vui vẻ. Trầm Châu cảm giác vô vị một dạng buông ra A Kiệt, trở về luyện thêm một chút đi, còn có miệng của ngươi lần sau nếu như lại như vậy không sạch sẽ, ta coi như sẽ không như thế lòng dạ mềm yếu rồi. Nói xong cũng không để ý A Kiệt sắc mặt khó coi chuyển thân hướng đi Hoàng Phong, đúng rồi, mỗi một cái sau lưng tập kích người của ta cuối cùng đều chết hết, ngươi có thể thử xem. Mới vừa từ trên mặt đất nhảy lên một cái chuẩn bị công kích hắn, A Kiệt trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Động tác của người này quá nhanh, mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Nghĩ tới cái này, A Kiệt sắc mặt một trận tái mét, cuối cùng chỉ có thể ở đồng bạn thấp giọng khuyên can xô đẩy bên trong đi theo. Từ bãi đậu xe đến vào phòng quá trình bên trong Hoàng Phong không có cố ý ngăn che mình, cái này khiến Trầm Châu khẳng định cái quán rượu này là độc lang. Đến khách sạn sau đó hoàn cảnh luôn là so sánh tại trước trong thôn khá một chút, nhưng mà Trầm Châu vẫn là không có căn phòng độc lập, hắn cùng Hoàng Phong ở một gian phòng. Hoàng Phong nhìn hắn một cái, hết cách rồi, bọn hắn đều sợ cùng ngươi ở, chỉ có thể ta với ngươi ở. Vừa nói hắn đem trong tay vali nhỏ con để xuống. Trầm Châu nhìn thoáng qua cái dương kia, kỳ thực so sánh tại Độc Lang tập đoàn hắn không nhất quen thuộc chính là Hoàng Phong. Hoàng Phong bước vào Độc Lang tập đoàn kỳ thực là một cái bất ngờ, cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Hắn là mình mang theo một cái dương tìm tới cửa, hắn nói, ta nóng yêu vũ khí, nhưng mà rõ ràng Hát Quốc không thỏa mãn được ta. Ta đến hỗn loạn biên giới, ta hiểu qua, Độc Lang tập đoàn là trước mắt lớn nhất, ta muốn gia nhập các ngươi. Đó là Trầm Châu bước vào tập đoàn năm thứ hai, Hoàng Phong đến so với hắn buổi tối, nhưng mà hắn nhanh chóng thu được Độc Lang tín nhiệm. Bởi vì Hoàng Phong là một cái chiến tranh phần tử khủng bố, hắn thật yêu quý vũ khí, hoặc có lẽ là yêu quý chiến tranh. Độc Lang đã từng hỏi hắn, như ngươi vậy thời điểm gia nhập biên giới một ít thế lực. Hoàng Phong lại lắc đầu nói, ta sợ chết. Hắn thản nhiên nói, nhưng mà Độc Lang cũng rất hài lòng. Hoàng Phong hiện tại sách theo dương chính là lúc trước hắn tìm tới cửa thời điểm sách theo dương, bên trong đến đồ vật rất có thể đem chỗ ngồi này tiểu điếm nhỏ san thành bình địa. Trầm Châu thu hồi ánh mắt, nhưng mà Hoàng Phong vẫn thấy được, hắn cười nói, yên tâm bên trong không có quả bom, ta không đến mức như vậy phát rồ. Trầm Châu nhìn hắn một cái, năm đó ngươi sách cặp lên dùng hai cái trân châu kích thước hạt châu nhỏ đem một cái thôn lạc trực tiếp san thành bình địa. Mà nguyên nhân là bởi vì cái kia một mực trùng anh túc thôn bỗng nhiên không muốn trồng, ngược lại trồng lá trà. Hoàng Phong lúc đó chủ động lời mời nói đi khuyên bảo, cuối cùng vùng đất kia cũng đã không thể trồng trọt bất cứ vật gì, tính cả vùng đất kia bên trên người đều biến thành cho. Hoàng Phong là một cái độc hạt đều nói biến thái người khủng bố, cho nên tại trong tập đoàn hắn cũng không có đi đặc biệt gần người, trước lão sư vẫn còn ở thời điểm ngược lại cùng hắn có thể phiếm vài câu. Hoàng Phong nở nụ cười, vậy chỉ là một cái bất ngờ, lúc đó không nghĩ đến thôn như vậy tao nhã nổ. Trầm Châu không có trả lời, chỉ là nằm ở bên cạnh giường bên trên. Hoàng Phong cũng không giận, ngược lại duỗi lưng một cái, ta đi tắm, khó chịu chết hay, cho nên ta không thích làm nhiệm vụ. Hoàng Phong vào trong phòng tắm sau đó Trầm Châu không nhúc nhích, hắn vẫn nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Trong một phòng khác bên trong A Kiệt nhìn thấy hắn không nhúc nhích thấp giọng mắng mấy câu, sau đó không nhịn được đưa tay sờ một cái cổ họng, vừa mới hắn suýt chút nữa cho rằng Trầm Châu sẽ giết mình. Bởi vì hắn nhìn mình ánh mắt giống như nhìn một người chết, hơn nữa cường độ là một chút xíu tăng lớn, A Kiệt cảm nhận được tử vong đến gần mình cảm giác vô lực. Nghĩ tới đây A Kiệt ánh mắt thay đổi âm u lạnh lẽo, Trầm Châu, A Niết, mình sớm muộn phải báo thù. Hoàng Phong đi ra sau đó Trầm Châu vào phòng tắm. Chỉ là sau một phút hắn đem một cái theo dõi cùng nghe lén thiết bị ném đi ra. Hoàng Phong cũng không xấu hổ, túi đầu nhặt lên, sau đó nhìn thấy Trầm Châu đóng cửa lại. Hắn đi tới mình dương bên cạnh mở ra, bên trong tràn đầy đều là màu lam ma túy. Những thứ này là lão sư làm ra, Hoàng Phong nghĩ tới đây lần bọn hắn đến mục đích không nhịn được xách một tiếng. A Niết, hy vọng ngươi không nên để cho lão bản thất vọng, không thì ngươi có thể hay không sống sót ta cũng không nói được à. Mặc dù là cảm thán, nhưng mà giọng nói mang vẻ nụ cười. Trong phòng tắm Trầm Châu cởi ra một y phục sau đó chậm rãi bắt đầu nhiều trên người mình băng vải, trước cùng độc hạt đánh vết thương thoạt nhìn gần như khỏi hẳn rồi. Hắn tự tay sờ một cái bụng một cái vết đau, phía trên vá lại tuyến còn rất rõ ràng. Trầm Châu sờ vết thương một cái lại sờ lên bộ ngực mình giới chỉ. Trầm Châu tắm rất nhanh. Hắn đi ra thời điểm nhìn thoáng qua Hoàng Phong, gọi người đưa chút băng vải đi lên, vết thương muốn triển khai viêm rồi. Hoàng Phong nhìn thoáng qua hắn trần trụi trên người, phía trên một ít lưỡi dao bắt đầu trở nên trắng. Hắn thu hồi ánh mắt. Trước ngươi thụ thương không có như vậy tiểu cách. Nói là nói như vậy vẫn là cầm điện thoại lên gọi đến trước đài dãy số. Hừm, coi như là ta trở về một năm này làm tiêu đi. Trầm Châu giống như là bởi vì tắm, giọng điệu buông lỏng rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Phong, lão bản làm sao phái ngươi đã đến rồi, dù sao ngươi không thích hợp cận chiến. Chính xác lại nói Hoàng Phong bản thân không có gì sức chiến đấu, chỉ là đồ trên tay của hắn lực tàn phá quá mạnh mẽ. Không ngờ, những người khác lão bản không yên tâm. Hoàng Phong kêu trước đài cầm băng vải sau đó buông điện thoại xuống, hắn dương mắt nhìn về phía Trầm Châu, cho nên, A Niết ta là hy vọng ngươi thật tính toán trở về. Chương 269, đây chính là các ngươi làm nghiệt báo ứng. Trầm Châu không nói gì, chỉ là nhìn hắn một cái. Hắn dạng này Hoàng Phong ngược lại nở nụ cười, sau đó cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Trầm Châu không có điện thoại di động, điện thoại của hắn đã sớm bị Hoàng Phong lấy đi. Hắn cũng không có hỏi. Nhưng mà hắn không nghĩ đến Hoàng Phong sẽ móc ra một chiếc điện thoại di động ném tới, cầm lấy đi, không có điện thoại di động quá nhàm chán, bất quá phía trên cài đặt xác định vị trí cùng giam tinh khí, lao bản đánh giá sẽ chú ý ngươi. Hoàng Phong không có nhìn Trầm Châu, chỉ là lười biếng nói, sớm nói với ngươi một hồi. Trầm Châu nhìn hắn một cái, đưa tay nhặt lên trên giường điện thoại di động. Trước đài rất nhanh sẽ gọi người đưa băng vải đến, Hoàng Phong đi lấy. Trầm Châu không nhúc nhích, chỉ là không nghĩ đến trước đài còn rất thân thiết, nước khử trùng đều có. Trầm Châu nhìn thoáng qua cái kia nước khử trùng, tiện tay đem điện thoại di động ném ở một bên, đem đồ vật cầm đi vào phòng tắm. Hoàng Phong nhìn hắn một cái, phòng tắm không đóng cửa, nhìn thấy Trầm Châu đem nước khử trùng lên người ngã thời điểm hắn thu hồi ánh mắt. Trầm Châu cảm nhận được nhìn mình chằm chằm ánh mắt biến mất, trên mặt hắn biểu tình không có biến hóa chút nào, nước khử trùng cũng không cần tiền một dạng lên người ngã. Sau đó chậm rãi nhiều bên trên băng vải. Lúc này Ngụy Nam đang đã biết rõ Trầm Châu bọn hắn đến đất thành phố, nhưng mà hắn vẫn là không có tiếp thu được liên quan tới Trầm Châu trở lại đến bất cứ tin tức gì. Ngụy Nam đang có chút mệt mỏi tựa vào trên ghế làm việc, cái này văn phòng vốn là Lục Xuyên, là hắn nhường lại cho Ngụy Nam đang làm phòng làm việc tạm thời. Ngụy Nam đang muốn đến kinh thị tin tức chuyển đến, Trình Viễn đã bắt đầu bị điều tra, liên quan tới Tư Xâm Hải nội ứng thời điểm Trình Viễn phát ra tất cả chỉ thị, còn có Tư Xâm Hải ban đầu bồi thường đến trả lời tín hiệu các loại hắn đều muốn nói rõ ràng. Ngụy Nam đang muốn đến trước hắn điều tra ra được đồ vật, ánh mắt trầm xuống. Tư Xâm Hải không phải Trình Viễn phái đi ra ngoài duy nhất một cái nội ứng, tại Tư Xâm Hải trước đã có hai cái dưới tay hắn nội ứng hy sinh. Loại chuyện này nguyên bản cũng không kỳ quái, bồi dưỡng một cái nội ứng không dễ dàng, nhưng mà có thể còn sống trở về nội ứng càng ít hơn. Chẳng qua là khi đó Ngụy Nam đang cho Trầm Châu xử lý thân phận thời điểm nhìn thấy hắn nguyên bản tên thời điểm bỗng nhiên trong đầu lóe lên một cái hoang đường ý nghĩ. Hắn đi nghiệm qua Trầm Châu cùng Trình Viễn huyết thống quan hệ, nhưng may mắn thay không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà Ngụy Nam chính tâm bên trong cũng vẫn có một loại cảm giác không được tự nhiên, hắn đi tra xét Trình Viễn tài liệu, trong đó cũng bao gồm hắn phái đi ra ngoài nội ứng. Hai người, một nam một nữ, cuối cùng đều biến thành liệt sĩ, được mai táng tại liệt sĩ trong nghĩa trang. Trong đó vị kia hy sinh nữ đồng nghiệp đích thực tướng mạo để cho Ngụy Nam đang sửng sốt một chút, cái này nữ đồng nghiệp cùng Trầm Châu có điểm giống. Nhưng mà không lẽ Trầm Châu ra đời thời gian là tại nữ đồng chí xác nhận hy sinh sau đó năm thứ ba. Mọi thứ để cho Ngụy Nam đang cảm thấy trước mắt là một phiến sương mù. Đang suy nghĩ lối vào truyền đến tiếng gõ cửa, Ngụy Nam nhìn thẳng một cái, đi vào. Lục Xuyên đẩy cửa tiến vào, Ngụy Nam đang thấy là hắn khỏe mắt để lộ ra một nụ cười trầm biếm, tiểu Lục tới rồi. Ngụy cục, Lục Xuyên đối với hắn gật đầu một cái, sau đó thuận tay sau khi đóng cửa lại ánh mắt quét nhìn một vòng văn phòng. Ngụy Nam giống như là biết rõ hắn tại tìm cái gì, cười nói, phòng làm việc này rất tốt, thật an toàn. Lục Xuyên cũng mà không cảm thấy ngại ngùng. Cười kéo ra trước mặt hắn cái ghế, Ngụy Thúc cũng đừng cảm thấy ta là đại đề tiểu tố, chỉ là ta một hồi phải nói thật trọng yếu. Hắn đem trong tay cầm túi văn kiện đẩy tới, ta tìm ra Trình Viễn cùng Tô gia liên hệ rồi. Ngụy Nam nhìn thẳng hướng về cái kia túi văn kiện không nhúc nhích, Lục Xuyên nở nụ cười, dùng một ít thủ đoạn phi pháp, cũng không thể nói là ta tìm được, là Trầm Tu Hoài tìm được, nhưng mà các ngươi có thể đi tra xét một hồi. Ngươi ngược lại thẳng thắn. Ngụy Nam đang mục quang nhìn về phía hắn, các ngươi làm cái gì? Tiêu một chút tiền, Lục Xuyên buông lỏng thân thể dựa vào ghế, bọn hắn sinh ý làm lớn như vậy, luôn có một cái phân đoạn là tương đối yếu ớt. Lục Xuyên nhìn thoáng qua Ngụy Nam Đang, tại biên giới mấy nhà Tô gia danh hạ sản nghiệp, bên trong đều có người của ta. Ngụy Nam Đang đống nhiên cười, tiền tài lực lượng. Lục Xuyên không có phủ nhận, cũng không thể nói tất cả đều là, chỉ là Tô gia hiện tại tự lo không xong tin tức đã truyền ra ngoài, luôn có người sợ chết. Hắn nhìn về phía Ngụy Nam Đang, Trầm Châu đã đến đất thành phố, lại có người của ngươi. Ngụy Nam Đang không có phủ nhận, chỉ là hỏi ngược một câu. Hắn thấy Lục Xuyên là nhất có thể tín nhiệm, bởi vì hắn cái gì cũng không thiếu, hơn nữa Lục Xuyên từ vừa mới bắt đầu liền tỏ rõ lập trường rồi, hắn cũng không thể còn hoài nghi hắn để cho người hà tâm. Ngụy Nam đang mục quang lóe lóe, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn cũng không ít gọi người đi theo Lục Xuyên cùng hắn người nhà. Có a, nhà của chúng ta sản nghiệp phân bố Hát Quốc. Lục Xuyên nở nụ cười, người của ta đã tiếp xúc bên trên Trầm Châu rồi, nhìn trước mắt còn rất tốt. Ngụy Nam đúng giờ một chút đầu, trước ngươi cùng Trầm Châu thông qua khí. Diệt Vi rút hạt thời điểm. Lục Xuyên cười lắc lắc đầu, không tính, sớm hơn trước cùng hắn tán gẫu qua. Chỉ là Ngụy Thúc, lần này quá nhiều người biết đi. Không sao. Ngụy Nam đang nở nụ cười, Trình Viễn người xuất hiện tại hắn rất hoảng, không có lấy trước như vậy nhiều thời gian nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ Trầm Châu tin tức là tốt. Lục Xuyên gật đầu một cái, chỉ trên mặt bàn đồ vật, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Hắn sau khi đứng dậy bỗng nhiên quay đầu hỏi một câu, chuyện bên này sau khi kết thúc ta có thể cùng Tư Miểu Miểu cùng nhau tham dự hành động sao? Ngụy Nam đang sửng sốt một chút, trầm mặc một giây mới nói, ngươi có thể, Tư Miểu Miểu. Tư Miểu Miểu thân phận không thích hợp. Lục Xuyên nhíu mày, ngược lại không nói gì, vậy ta đi ra rồi. Lục Xuyên từ Ngụy Nam đang văn phòng bên trong lúc đi ra thở ra một hơi. Hiện tại Tô gia sự tình đã không sai biệt lắm. Tô Khiêm chết ngược lại cho nguyên bản cứng đến cục diện mở ra một lỗ hổng. Lục Xuyên đi tới đội hình sự văn phòng nhìn thoáng qua mọi người bên trong, ta muốn đi theo Tô chết trò chuyện một chút, các ngươi ai đi với ta? Chu Dương lập tức đứng lên, dẫn ta. Sau khi nói xong hắn mới hỏi, hắn không phải điên? Dạ. Lục Xuyên hừ một tiếng, hắn bác sĩ đã xác định hắn chính là giả bộ, bất quá hắn tại bên trong nằm lâu như vậy sẽ không có người nói cho hắn biết ba hắn đã chết đi. Hắn đối với Chu Dương vẫy vẫy tay, đi, ta với ngươi đi nói cho hắn biết. Chu Dương lập tức hưng phấn đi tới. Hoàng Trung do dự một giây đứng lên đi theo. Cha hỏi quá trình không tính là thuận lợi, nguyên bản mặt đầy si ngốc Tô chết tại biết rõ ba hắn đã sợ tội tự sát sau đó rốt cục vẫn phải lộ ra cái hở. Hắn bắt đầu đại hống đại thiếu, chỉ là bởi vì bị trói tại trên giường bệnh cho nên hắn không làm được cái gì quá khích động tác. Canh giữ ở cửa phòng bệnh Hoàng Trung cùng mấy cái đồng sự cũng không nhịn được từ thủy tinh trong suốt nhìn vào trong. Lục Xuyên chỉ là kéo cái ghế ngồi hơi xa một chút. Chu Dương chính là mặt đầy châm chọc nhìn chằm chằm điên cuồng Tô chết, ngươi xem, đây chính là các ngươi làm bậy báo ứng. Chương 270, đây cũng không phải là không được. Tô chết cặp mắt trừng rất lớn, bên trong đỏ bừng một phiến. Nhìn chòng chọc vào đang nói chuyện Chu Dương. Lục Xuyên hắc một tiếng, Chu Dương chú ý bệnh nhân tình tự. Nói xong ánh mắt của hắn rêu cợt nhìn về phía giường bên trên thở hổn hển Tô chết, không hổ là Tô bác sĩ, trang bệnh tâm thần thật vẫn thật giống. Lục Xuyên cười gần một tiếng, ta suy nghĩ, ngươi thật giống như tại giết Tô San trước gặp một lần ba người, nhưng mà đó là tại ngươi động thủ ba ngày trước đi, ta còn cố ý nhìn một lần các ngươi gặp mặt thời điểm video, đều là thật bình thường chuyện nhà đối thoại. Lục Xuyên âm thanh hơi trầm xuống, cũng không trách được đồng nghiệp của ta không có phát hiện dị thường. Tô gia phụ tử lúc gặp mặt Lục Xuyên không tại sở cảnh sát, hắn lúc đó chính tại cố gắng cạy ra lương sân miệng. Sau khi trở về hắn cũng nhìn một lần bọn hắn gặp mặt thời điểm video, khả năng thời đó tinh thần quá căng thẳng rồi, rốt cuộc là không có cân nhắc quá nhiều, để bọn hắn chui không tử. Phía sau trọng một lần nhìn Lục Xuyên liền có một loại không hài hòa cảm giác, bọn hắn tán gẫu quá hàng ngày rồi, tại biết rõ Tô gia huynh muội đều là giết người vứt xác hung thủ thời điểm Tô Khiêm lại không có an ủi, cũng không có nói cái gì. Chỉ là cùng Tô chết trò chuyện một ít hàng ngày còn có hồi ức. phía sau ta mời Hàn bác sĩ cùng ta cùng nhau nhìn một lần video. Lục Xuyên nhìn đến Tô Chiết nói, các ngươi tán gẫu có phải hay không đã sớm chuẩn bị xong? Ba ba ngươi có ý tứ là cái gì? Muốn ngươi trước tiên giả điên giả dại, các thứ chuyện đi qua liền đi đón ngươi trở về nhà. Chính là ta không hiểu, ngươi tại sao phải giết Tô San? Ngươi không phải rất thương nàng sao? Lục Xuyên nhìn đến Tô Chiết lúc này có vẻ hơi mặt dữ tợn, hơn nữa thật đáng tiếc, ba ba ngươi sẽ không có biện pháp đón ngươi về nhà. Lục Xuyên ngoắc môi, về phần ngươi đại bá, chính hắn cũng bản thân khó bảo toàn đi, coi như là bảo trụ, ngươi đoán hắn sẽ tới hay không đón ngươi? Tô Chiết cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Xuyên, không nói gì, hoặc là không nói ra lời. Nguyên bản giả điên giả dại thời điểm không có tiêu điểm ánh mắt lúc này đột nhiên thay đổi rất thanh minh. Hàn Tử Tình nói không sai, hắn ngay từ đầu chính là giả bộ. Ba ba ta là chết thế nào? Tô Chiết cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn khàn khàn âm u mang theo bi thương nồng đậm. Tự sát. Dù sao hắn là bác sĩ, muốn tự sát quá dễ dàng. Lục Xuyên theo dõi hắn hỏi, cho nên vì sao giết Tô San? Tô Chiết nhìn chằm chằm Lục Xuyên nhếch mép một cái, các ngươi lợi hại như vậy tại sao không đi tra? Lục Xuyên cũng không giận, có thể tra, chỉ là lãng phí một chút thời gian. Đúng rồi, bên trên hai ngày y viện bạo tạc cháy sự tình ngươi đoán một chút là đối với ai? Tô Chiết biểu tình trên mặt cứng đờ. Nói thật cho ngươi biết, cùng ngươi cùng nhau tiến vào Lương Sơn, Trần Phong, còn có ngươi tự mình động thủ giết Tô San, chết hết, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi nói bọn hắn đối tượng là ai? Lục Xuyên cũng không để ý sắc mặt hắn có bao nhiêu khó khăn nhìn, chậm rãi nói, hoặc là ngươi biết suy đoán là đại bá của ngươi nhân cơ hội tìm ngươi đem ngươi thừa dịp loạn cứu ra ngoài. Cũng đừng đi, Chu Dương nối lại, hôm đó sáng sớm nếu không phải lục đội bỗng nhiên muốn người cho ngươi đổi một phòng bệnh nói tới gần quá cửa thang lầu sợ có người đục nước béo cỏ, ngươi bây giờ đã bị nôn chín. Tô Chiết sắc mặt hơi tái, hai ngày trước y viện xác thực là có tiếng nổ, hắn lúc đó cũng là để vì là đại bá của hắn hoặc là ba ba tìm người tới cứu hắn, tâm lý còn có chút cấp bách sáng sớm bỗng nhiên đổi phòng bệnh không biết người ta có thể hay không tìm ra hắn. Nhưng mà lúc này vừa nghe Lục Xuyên cùng Chu Dương mà nói, Tô Chiết trong lòng cả kinh, mình nếu như không đổi phòng bệnh có phải thật vậy hay không đã chết? Ba ba chết rồi, đại bá thật sẽ cứu hắn sao? Vẫn sẽ lựa chọn giết mình diệt khẩu. Tô Chiết mình ở tâm lý dự đoán rồi một hồi nếu như mình là Tô Vận Hội làm gì? Đệ đệ đều có thể giết, huống chi là một người cháu. Tô Chiết tâm lý thay đổi rét căm căm. Lục Xuyên cùng Chu Dương liếc nhau một cái, nhìn đến Tô Chiết càng ngày càng trắng sắc mặt hai người đều không có chủ động mở miệng. Phòng bệnh bên trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh lặng. Lại ngồi chừng 5 phút Lục Xuyên bỗng nhiên đứng lên, "Chu Dương chúng ta trở về đi thôi." Chu Dương mặc dù có chút nghi hoặc nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Hai người vừa mới chuyển thân Tô Chiết bỗng nhiên mở miệng, "Các ngươi hôm nay tới chính là vì biết rõ ta là cái gì giết Tô San." Lục Xuyên không quay đầu lại, "Đúng, vì thỏa mãn ta có chút thịnh vượng lòng hiếu kỳ. Các ngươi không muốn biết vì sao ta muốn giết Trầm Quân Lang sao? Chúng ta đã tra được không sai biệt lắm." Lục Xuyên quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ muốn chúng ta tiếp tục tra là có thể tra được. Tô Chiết không nghĩ đến Lục Xuyên là thật không có ý định hỏi, hắn bị trói ở trên giường, Lục Xuyên bọn họ đứng vị trí tới gần lối vào, Tô Chiết nhìn như vậy bọn hắn có chút tốn sức. Lục Xuyên ánh mắt mang theo trầm biếm, đại bá của ngươi tại biên giới tất cả sản nghiệp đều bị tra xét, tối đa ngày mai liền có kết quả. Tô Chiết sắc mặt thay đổi càng trắng hơn, không nghĩ đến bọn hắn động tác nhanh như vậy. Hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, đại bá cũng phải xong rồi, thật còn sẽ có người đến cứu hắn sao? Lục Xuyên không quan tâm hắn, kéo ra cửa phòng bệnh, tâm lý bắt đầu đến ngược. Chờ đã, ta có thể nói cho ngươi vì sao giết Tô San. Tô Chiết âm thanh quả nhiên ở sau lưng vang dội. Lục Xuyên tay còn giữ tại chốt cửa bên trên, ta không quá tin tưởng ngươi sẽ tốt như thế nói chuyện. Ta thậm chí có thể nói cho các ngươi ta biết mọi thứ. Tô Chiết âm thanh có chút không. Lục Xuyên cùng Chu Dương đều quay đầu nhìn về phía hắn, điều kiện là cái gì? Ta muốn tham gia ba bà của ta tang lễ. Tô Chiết âm thanh rất thấp, chỉ nhìn một cái. Thật đáng tiếc Tô tiên sinh, hoặc là ba bà ngươi căn bản không có tang lễ. Lục Xuyên giọng điệu mang theo tiếc nuối, dù sao thi thể của hắn còn đang pháp y thất trong tủ lạnh, đại bá của ngươi một mực không đến nhận lãnh. Tô Chiết âm thanh đề cao, vì sao ba bà của ta thi thể sẽ ở cục cảnh sát? Bởi vì ngươi ba bà trước khi chết để lại một phong di thư, đem tất cả tội danh đều nhận lên đến. Chu Dương thở dài, cho nên chúng ta hợp lý hoài nghi hắn là hắn giết không phải tự sát, liền đem người cầm trở về rồi, trải qua đại bá của ngươi đồng ý. Tô Chiết hốc mắt thay đổi đỏ hơn, hắn toàn thân run rẩy, đại bá. Nhắc tới cũng thật đáng tiếc Tô tiên sinh, người một nhà các ngươi chỉ còn lại một mình ngươi. Đại bá của ngươi con gái của hắn xảy ra chuyện lâu như vậy ngược lại một mực đang nước ngoài. Lục Xuyên âm thanh mang theo không hiểu, nhắc tới thật giống như xui xẻo đều là các ngươi ra. Tô Chiết tiếng hít thở thay đổi càng tăng thêm, ta có thể đem muội muội ta cùng ba ba thi thể lãnh về đi không? Lục Xuyên giống như là có chút kinh ngạc nhìn đến hắn, em gái ngươi thi thể ba ba ngươi đã mang về, ba ba ngươi ngược lại vẫn còn, chỉ là loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, dù sao ngươi là hung thủ Tô tiên sinh. Ta và các ngươi trao đổi, Tô Chiết âm thanh hiện ra mệt mỏi, ngươi có thể đi đánh lời mời, ta đem ta biết đều nói cho các ngươi. Chu Dương trong mắt xuất hiện tia sáng. Lục Xuyên hơi gợi lên môi, đây cũng không phải là không được. Chương 271, người sau lưng. Tô Chiết cho rằng Lục Xuyên sẽ cố ý lạnh một hồi hắn, kết quả không có, ở ngay trước mặt hắn liền mở ra điện thoại di động bắt đầu đánh lời mời, cuối cùng trả lại cho hắn nhìn tại Tô Chiết gật đầu sau đó liền phát cho đồng sự. Nếu dạng này, Tô tiên sinh có thể nói sao? Lục Xuyên nhìn thoáng qua Chu Dương. Chu Dương từ trong túi tiền lấy ra một cái máy ghi âm, kỳ thực trong phòng bệnh cũng có camera. Nhưng mà Lục Xuyên cảm giác đồ chơi này cuối cùng thời khắc mấu chốt xuất hiện chút vấn đề, cho nên còn không bằng mình sớm một chút chuẩn bị, hắn thậm chí điện thoại di động đều mở ra thu âm chức năng. Tô Chiết sững sốt một hồi lâu mới nói, có thể giúp ta đem giường mọc lên một chút đi, dạng này ta có chút khó chịu. Chu Dương không nói hai lời giúp hắn lấy lên. Bây giờ Tô Chiết thoạt nhìn rất già nua, cùng Chu Dương lần đầu tiên thấy hắn thời điểm kém ít nhất hơn 10 tuổi. Tóc đã bạc trắng một nửa rồi. Cộng thêm trong khoảng thời gian này giả điên con, đánh giá cơm cũng không có ăn thật ngon, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa người cũng thay đổi được gầy trơ cả xương. Hắn liếm liếm mình làm đắc khởi ra đôi môi, ánh mắt có chút hoảng hốt, nên từ chỗ nào bắt đầu nói đến. Còn không chờ hắn hồi ức xong, Lục Xuyên trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn, "Xin lỗi Tô tiên sinh, thời gian của ta không nhiều, dứt khoát ta hỏi ngươi trả lời đi." Tô Chiết nhìn về phía hắn, "Ngươi hỏi đi. Vì sao giết Tô San?" Lục Xuyên vấn đề thứ nhất vẫn là vừa mới liền hỏi cái kia. "Bởi vì nàng không muốn sống." Tô Chiết âm thanh có chút run, "Ta kia ngày chỉ là muốn đi gặp nàng, ta không biết nàng lúc nào ẩn giấu dao. Vậy ngươi làm sao không có cùng với nàng cùng chết?" Chu Dương không nhịn được mở miệng, "Ngươi một mực biểu hiện ra không thể không rồi mọi người không sống được sao?" Giọng điệu bao nhiêu mang theo trào phúng. Tô Chiết biểu tình trên mặt không có thay đổi gì, nhỏ giọng nói, "Đúng vậy, ta làm sao không có cùng chết? Ta sợ hãi, ta vẫn không có Tô San dũng cảm. Năm đó đem Tô San đẩy ra ngoài, mụ mụ chết. Sau khi trở về Tô San nhận được phụ thân trừng phạt cùng chán ghét thời điểm Tô Chiết không có dũng khí đứng ra. Tâm hắn lý giải hiện vấn đề vặn vẹo bản thân chán ghét thời điểm nghiêm trọng Tô San mình chủ động đi đến bên cạnh hắn, "Ca ca ngươi xem ta theo mụ mụ dung mạo rất giống như, ta vĩnh viễn sẽ cùng ngươi ở chung một chỗ." Tô Chiết biết rõ đây là không đúng, nhưng mà hắn vẫn là không có dũng khí đến ngắt mình và muội muội vặn vẹo tâm lý. Tô San cũng sẽ không biết rõ nàng khi còn bé một câu nói sẽ tạo thành rồi hai huynh muội người cuối cùng bi kịch. "Ta không cảm tử, hướng trái tim thống hạ đi thời điểm ta cả rồi." Tô Chiết âm thanh rất thấp, bởi vì ba ba nói sẽ cứu ta ra ngoài. Nhưng mà ba ba cho tới bây giờ không có đề cập tới Tô San, cho nên Tô Chiết cũng biết ba ba hắn ý tứ, hắn đi nhìn Tô San thời điểm Tô San chắc biết rồi. Cho nên hắn nói, "Ca ca, giết ta đi." Tô Chiết liền động thủ. "Vậy hãy nói một chút tại sao phải giết Trầm nữ sĩ đi." Lục Xuyên bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Tô Chiết hồi ức, năm đó Trầm nữ sĩ đổi lộ tuyến trước tiếp một cú điện thoại, lúc ấy tất cả mọi người đều nói là điện thoại của công ty, nhưng mà ta sau đó tra xét, cũng không phải nàng bí thư hoặc là văn phòng bên kia đánh ra, chỉ là điện thoại của công ty, cũng có thể là đại sảnh đánh, ngươi biết cái điện thoại kia sao? Tô Chiết trong mắt chạm nhìn về phía Lục Xuyên, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn tra được? Hắn ngoắc mắt môi, "Ta biết cái điện thoại kia, ta gọi là người đánh." Tô Chiết thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Xuyên, "Ta gọi là người nói cho Trầm Cô Lăng, Tư Sâm Hải còn sống tại Tô gia y viện xuất hiện qua, nhưng mà thân phận hắn quá nhạy cảm, hiện tại không thể tiết lộ, ta tại giao lộ cao tốc đợi nàng, ta mang nàng tới. Con đường kia là thông hướng giao lộ cao tốc đường gần nhất. Trước kia Trầm Quân Lăng chưa chắc sẽ rút lui, chính là vừa mới trải qua đau khổ tang chồng Trầm Quân Lăng khi nhận được rồi đặng vi điện thoại sau đó lại nhận được Tô Chiết gọi người gọi điện thoại, nàng thật tin. Đánh giá nàng lúc đó chỉ là muốn xác nhận trượng phu của mình còn sống. Nàng thậm chí không có cân nhắc quá nhiều, cũng không có nghĩ đến ở nhà chờ hắn trở lại nữa nhi. Sự tình cứ như vậy phát sinh." Chu Dương hai tay nắm chặt rồi, hốc mắt có chút hồng, "Tại sao phải giết nàng?" "Bởi vì nàng biết rõ Tư Sâm Hải còn sống." Tô Chiết âm thanh có chút thấp hơn, "Tư Sâm Hải không thể sống đấy. Các ngươi là vì là ai?" Lục Xuyên ánh mắt thay đổi sắc bén, "Tư Sâm Hải sống sót đối với các ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng, các ngươi vì ai làm việc? Hơn nữa tại sao phải tự mình động thủ đây?" Lục Xuyên không nghĩ ra, rõ ràng có thể mua hung giết người, nhưng mà Tô Chiết lựa chọn tự mình động thủ. "Vì là ai?" Tô Chiết cười một tiếng, "Ta cũng không biết, nhưng mà đây là đại bá ta giao cho ta ba đi làm chuyện. Vì sao không trực tiếp mua hung?" Chu Dương hỏi, "Dạng này các ngươi nguy hiểm nhỏ rất nhiều." Tô Chiết trầm mặt lại, hắn không có nói chuyện. Bởi vì đối phương yêu cầu là làm chỉ, còn muốn cắt lấy trên người nàng trên vai trái mang theo một nốt rồi ra. Tô Chiết nhắm hai mắt, Tô San thật rất yêu thích Trầm nữ sĩ. Cho nên hắn động thủ, mỗi một đao, chính nàng tìm tới đi mỗi một đao. "Chúng ta video rồi, dùng cái này đổi lại rồi Trầm nữ sĩ thi thể nguyên vẹn." Lục Xuyên cùng Chu Dương trong mắt xuất hiện nội ý, "Thi thể nguyên vẹn, cỡ nào châm biếm a? Ý của ngươi là người là Tô San giết? Cái này cùng các ngươi trước nói không giống nhau." Lục Xuyên âm thanh thay đổi bằng lãnh, "Người là ta giết, chỉ là lăng trì quá trình ta cùng Tô San đều động thủ, cuối cùng chí mạng một đao là ta động thủ." Tô Chiết kéo ra một cái nụ cười cứng ngắc, bởi vì phía sau Tô San không chịu nổi không tới, nàng không tiếp thụ nổi. "Đánh rắm." Chu Dương âm thanh thay đổi sắc bén, "Cũng đừng di mở, cái, cho nàng tắm, cái gì không đành lòng, các ngươi tờ mở có biết hay không 3357 đao khái niệm gì? Ta thật hận không được." "Chu Dương." Lục Xuyên tại hắn nói ra câu nói kia phía trước đánh gãy hắn, Lục Xuyên cắn răng nhìn về phía Tô Chiết, "Vì sao không trực tiếp giết? Nhất định phải cuối cùng mới giết người?" "Bởi vì đối phương không để cho, kỳ thực nàng đưa ra quá đáng hơn yêu cầu, nhưng mà chúng ta cự tuyệt, nàng liền nói vậy liền 3357 đao một đao không thể thiếu." Tô Chiết không có xem bọn hắn, chỉ là túi đầu nhìn mình chằm chằm tay. Phòng bệnh bên trong lần nữa lâm vào tĩnh lặng, "Ngươi thật không biết cùng đại bá của ngươi liên hệ chính là người nào không? Ta có thể xem ba bà của ta sao?" Tô Chiết bỗng nhiên mở miệng, hắn không có tiếp Lục Xuyên mà nói, "Ba ba của ta chết thế nào?" "Thuốc ngủ quá liều, ngươi trả lời vấn đề của ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn." Lục Xuyên giọng điệu rất lạnh, "Ta chỉ biết là họ Trình, đại bá ta gọi đối diện Trình tiên sinh." Tô Chiết nhìn đến Lục Xuyên nói, "Các ngươi mới có thể tra được, ta đều có thể đoán được, nhưng mà ta chưa thấy qua đối phương." Lục Xuyên hít một hơi thật sâu, "Một vấn đề cuối cùng, năm đó Tư Miểu Miểu án bắt cóc có phải hay không các ngươi an bài?" "Là đại bá ta gọi Lương Sơn đi làm." Tô Chiết thừa nhận rất sảng khoái, ngược lại cùng Lương Sơn khẩu cung đối mặt. Lục Xuyên gật đầu một cái đối với Chu Dương báo cho biết một hồi chuẩn bị đi. "Ta lúc nào có thể thấy ba bà của ta?" Tô Chiết hỏi tới một câu. Chu Dương cười lạnh một tiếng, "Phi, nằm mộng đi thôi. Các ngươi một nhà này còn đều đáng chết. Ngược lại ta đều phải bị xử phạt, ta nói thẳng đi, các ngươi cờ mở nở bị chết quá dễ dàng rồi một chút, các ngươi nên nếm thử một chút kia 3357 đao. Cặn bã đồ chơi." Lục Xuyên không để ý Tô Chiết sắc mặt khó coi kéo Chu Dương trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 272, các ngươi đều đem ta tưởng tượng quá lý trí. Chu Dương đi ra phòng bệnh thời điểm sắc mặt vẫn là đỏ bừng. Lục Xuyên vô vai hắn một cái bảng, "Đi, xin bớt giận, làm cho này chủng đồ chơi không đáng, bọn hắn báo ứng không liền muốn tới sao? Chu Dương rõ ràng giận quá, nhưng mà Lục Xuyên nói hắn nghe vẫn là. Lục Xuyên lấy điện thoại di động ra cho Lưu Nuôi gọi điện thoại, nếu Tô Chiết không có bệnh, liền không nên thoải mái đợi tại trong phòng bệnh nằm rồi, nên đi kia ta đi đó. Chờ Lưu Nuôi dẫn người đến thời điểm Lục Xuyên mới mang theo Chu Dương cùng Hoàng Trung cùng đi. Sau khi lên xe, Hoàng Trung lái xe từ sau coi kính nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe Lục Xuyên, "Lục đội, tư đội bên kia nói muốn cùng ngươi ăn một bữa cơm." Lục Xuyên hơi nhíu mày, "Làm sao nàng không mình gọi điện thoại cho ta?" "Đánh, ngươi không có nhận, cho nên hắn tới hỏi ta, liền ngươi tại phòng bệnh thời điểm." Hoàng Trung cười một tiếng. "Được, ngược lại ta có không?" Lục Xuyên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, quả nhiên quan lại Miểu Miểu điện thoại nghe hụt. Tư Miểu Miểu hiện tại tuy rằng ngưng chức, nhưng mà tự do của nàng cũng không có bị hạn chế, chỉ là sau lưng có nhiều người đi theo. Ví như bây giờ nàng cùng Hàn Tử Tình cùng ra ngoài thời điểm sau lưng không gần không xa đi theo mấy người. Tư Miểu Miểu thoạt nhìn không có gì khác thường, thật giống như Trầm Châu rời khỏi đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Hàn Tử Tình lái xe chở Tư Miểu Miểu, chỗ ngồi phía sau xe cửa xe bị kéo ra, một người muốn lên đến lại bị Hàn Tử Tình gọi lại, "Ta theo đến các ngươi sợ cái gì? Ta có chút chuyện muốn cùng tư đội trò chuyện một chút." Người đồng nghiệp kia biểu tình có chút hơi khó, "Hàn cảnh quan, chúng ta nhận được chỉ thị là tư đội không thể rời khỏi tầm mắt của chúng ta phạm vi." Hàn Tử Tình nhìn hắn một cái, "Nhưng mà tư đội không phải là của các ngươi phạm nhân, vẫn là các ngươi ngay cả ta cũng không tin mặc cho." Người tới sắc mặt thay đổi. Phải biết Hàn Tử Tình tuy rằng quan chức không cao, nhưng mà mọi người đều biết phía sau nàng có Hàn gia, hơn nữa nàng rất được phía trên coi trọng. Hàn Tử Tình nhìn hắn một cái, "Ta cũng không phải làm có ngươi, ngươi cho ngươi lên ti gọi điện thoại hỏi một chút." Người kia liền vội vàng gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Tư Miểu Miểu từ đầu tới cuối đều không có nói cũng không có quay đầu. Rất nhanh người kia thì trở lại đóng cửa xe lại, "Vậy Hàn cảnh quan ngươi không nên mở quá nhanh." Hàn Tử Tình ừ một tiếng. Xe khởi động sau đó sau lưng đi theo hai chiếc xe. Tư Miểu Miểu có chút rêu cợt nở nụ cười, những người này đến cùng đang sợ cái gì? Sợ Trầm Châu vẫn là ba ba của nàng trở về mang đi nàng. Hàn Tử Tình nhìn nàng một cái, "Miểu Miểu, ngươi bây giờ trạng thái không tốt lắm." Tư Miểu Miểu đưa tay xoa trán một cái, "Cảm ơn ngươi Tử Tình, ta gần đây xác thực không tốt lắm, ta đang cố gắng điều chỉnh." Trầm Châu sau khi đi nàng bắt đầu mất ngủ, cho dù là ngủ cũng sẽ bỗng nhiên bị thức tỉnh. Thấp chất lượng giấc ngủ để cho nàng sắc mặt rất khó nhìn. Hàn Tử Tình thở dài, hạ thấp giọng nói, "Hắn rất tốt, ngươi cũng phải thật tốt." Tư Miểu Miểu tay run một cái, không có hỏi nhiều, chỉ là ừ một tiếng. Cùng Lục Xuyên gặp mặt cũng không phải đơn độc, Trầm Tu Hoài cùng Hàn Tử Tình cũng đi. Vẫn là Trầm Tu Hoài người bạn kia tư phòng thức ăn. Rõ ràng đám người kia cũng không phải rất muốn Tư Miểu Miểu quá nhiều tiếp xúc người khác. Trầm Tu Hoài sầm mặt lại đem người ngăn ở bên ngoài bao xương, "Hoặc là các ngươi trực tiếp bên dưới bắt giữ khiến đem Tư Miểu Miểu dẫn độ, không thì cút xa một chút, nàng không phải là của các ngươi, người hiểm nghi cũng không phải phạm nhân." Trầm Tu Hoài trong giọng nói rõ ràng để ép hỏa, "Thứ nhất, nàng là người bị hại thân nhân, thứ hai, nàng đã từng là cái đội trưởng hình sự, cho dù bây giờ bị ngưng chức chỉ là tạm thời. Điểm trọng yếu nhất ta biết các ngươi đang hoài nghi gì, hoặc là các ngươi đi tìm đến Tư Xâm Hải thật đã làm phản chứng cứ, sau đó đối với Tư Miểu Miểu tiến hành thẩm tra, không thì hiện tại liền tránh xa một chút. Ta nhớ được các ngươi trước đánh chiêu bài là bảo hộ mà không phải theo dõi, hay là ta nhớ lầm?" Người cầm đầu sắc mặt khó coi, tại chỗ kỳ thực không có một cái là bọn hắn trọng đuổi, cuối cùng Trầm Tu Hoài ở ngay trước mặt bọn họ đóng cửa lại. Trở về ngồi thời điểm còn mắng âm thanh, "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng." Lục Xuyên cười rót cho hắn ly trà, "Bình thường, loại này người nơi nào đều có." Trầm Tu Hoài là từ kinh thị chạy tới, lúc này sắc mặt còn không quá tốt, mở miệng liền thẳng vào chủ đề, "Trình Viễn cùng hắn không ít vây cánh bắt đầu bị thanh tra rồi." Ngón tay hắn chỉ phía trên, "Nhiệm kỳ mới rồi, một chút gió thổi cỏ lay đã có người bắt đầu trộm động thủ, Trình Viễn không thoải mái." Trên mặt mọi người xuất hiện nhưng tâm tình. Mỗi năm lúc này liên quan tới một ít lời đề đều sẽ thay đổi mất cảm. Trầm Tu Hoài nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, đáy mắt có đau lòng, âm thanh áp tới thấp hơn, "Ta nghe đến một ít tin tức liên quan tới Trầm Châu thần thế." Tư Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Tu Hoài, trước độc hạt nói Trầm Châu cùng cái gọi là Kim Phượng nữ nhân có quan hệ. Phía trên thật bắt đầu tra xét. Trầm Tu Hoài lắc lắc đầu, "Trầm Châu không phải là ma túy hải tử, ta biết không nhiều. Nhưng mà thật giống như cùng một cái hy sinh tiền bối có quan hệ, vừa vặn cái kia tiền bối đã từng là Trình Viễn phái đi ra ngoài nội ứng." Lục Xuyên cùng Hàn Tử Tình đều nhìn về Trầm Tu Hoài. Trầm Tu Hoài trà sát mặt, tin tức này còn không có ra bên ngoài truyền, trước mắt không phải rất rõ, nhưng mà Trình Viễn tại nội ứng phía trên rất nhiều chuyện thật giống như bây giờ bị tra được đến đều nói không rõ lắm, đánh giá hắn hiện tại cũng muốn điên lên rồi. Vừa nói Trầm Tu Hoài có chút rêu cợt nở nụ cười, còn có Trình ra một ít tư để hạ sản nghiệp đều bị vấn lên. Lúc nói lời này Trầm Tu Hoài nhìn về phía Lục Xuyên, "Ngươi làm ra?" Lục Xuyên nở nụ cười, "Ngươi cũng không làm không ít sao? Hai người trong nhà đều là làm ăn, từ nhỏ đã nhận thức, cho nên quan hệ cũng tạm được, huống chi hiện tại mục tiêu nhất trí." Hai mắt nhìn nhau một cái đều cười mở ra. Hàn Tử Tình một mực an tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này mới mở miệng, "Các ngươi ngược lại không sợ ta là Trình Viễn người? Ta ngay từ đầu, không đúng đến bây giờ cũng không có suy nghĩ ra ngươi cùng Trầm Châu làm sao lại ngồi trên cùng một chiếc thuyền rồi." Lục Xuyên nhìn đến Hàn Tử Tình, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, dù sao Hàn cảnh quan là khó nhất xếp hàng người. Hàn Tử Tình nở nụ cười, nhìn về phía Tư Miểu Miểu, "Ta thấy qua ba người, lúc còn rất nhỏ." Hàn Tử Tình nhìn thấy Tư Xâm Hải thời điểm là 20 năm trước, Tư Xâm Hải đi biên giới trước, hắn đã cứu ta. Hàn Tử Tình không có nói tỉ mỉ, nói chỉ là một câu như vậy. Ta lúc đầu sẽ đáp ứng Trầm Châu một phần nguyên nhân rất lớn là hắn nói với ta, Tư Xâm Hải chết không phải bất ngờ. Nói tới chỗ này nàng có chút rêu cợt nở nụ cười, Trầm Châu thật sự là một kẻ lừa gạt, hắn ngay cả ta cùng chính mình cũng lừa. Trầm Châu từ vừa mới bắt đầu cũng biết Tư Xâm Hải không có chết, nhưng mà hắn mãi cho đến rời khỏi đều phủ nhận tự mình biết. Bất quá ta không hối hận, còn sống dù sao cũng hơn hy sinh tốt. Hàn Tử Tình buông lòng thân thể, ta là một người cảnh sát, lại là một cái bác sĩ tâm lý, chính là trước hết, ta chỉ là bản thân ta. Ta bị Tư Xâm Hải đã cứu, ta chủ quan ý thức bên trên đã cho là hắn không thể nào là người xấu. Chỉ nếu như người đều có thiên vị thời điểm, các ngươi đều đem ta tưởng tượng quá lý trí. Chương 273, tôi chết chết. Căn phòng nội biến được an tĩnh. Lục Xuyên nhìn về phía Tư Miểu Miểu, ngươi hẹn ta tới là vì cái gì? Tư Miểu Miểu lấy ra một phần tài liệu, Trầm Châu lần hành động này chỗ sơ hở quá lớn, Trình Viễn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Tư Miểu Miểu đem tài liệu giao cho Lục Xuyên, bên trong là Tô gia cùng Trình Viễn một ít liên hệ. Nàng vừa nói dừng lại một chút, nhờ ngươi cho Trình Viễn cùng Tô gia thêm nhiều một chút phiền toái rồi. Lục Xuyên nhìn về phía phần tài liệu kia, làm sao ngươi tới? Đặc vi cho. Tư Miểu Miểu cũng không có ẩn nút tính toán, không nên hỏi ta hắn làm sao thu thập, ta cũng không biết. Lục Xuyên cầm lấy túi văn kiện chưa mở, ngươi bây giờ có tính toán gì? Thân phận của ngươi mẫn cảm tại ba ngươi còn có Trầm Châu thành công trước ngươi đều không làm được bất cứ chuyện gì. Thậm chí là nếu mà Trầm Châu bọn hắn thất bại, Tư Miểu Miểu đời này đánh giá đều không trở về được một đường rồi. Bởi vì Trầm Châu thất bại hắn liền vĩnh viễn là một cái tội phạm truy nã, Tư Xâm Hải cũng rất có thể sẽ biến thành một cái làm phản nội ứng. Tư Miểu Miểu đối với cái này tốt giống như cũng không phải rất lo lắng, nàng bông lòng thân thể nhìn bọn hắn một cái, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng mà thời gian không nhiều. Hàn Tử Tình cũng gật đầu một cái, Trầm Châu vết thương nếu mà thời gian dài không khép lại sẽ bị nhiễm. Hắn nói với ta tối đa 3 tháng. Tư Miểu Miểu âm thanh có chút trầm tĩnh. Lúc trước Trầm Châu muốn Hàn Tử Tình hướng vết thương của hắn bên trong nhét máy xác định vị trí thời điểm Tư Miểu Miểu là không đồng ý. Nhưng mà Trầm Châu lại cười nói với nàng, độc lang người quá cẩn thận, ta gặp phải bọn hắn sau đó đánh giá liền bị lục soát người lục soát một lần, vết thương bọn hắn cũng không thể gạt ra nhìn. Cuối cùng Tư Miểu Miểu tuy rằng đau lòng lại không ngăn cản được Trầm Châu. Sách, các ngươi là như thế nào nghĩ ra, vật này hướng trong vết thương nhét vào còn có thể dùng. Lục Xuyên nhìn về phía Hàn Tử Tình. Hàn Tử Tình gật đầu một cái, có thể sử dụng, chúng ta dùng là tân nghiên cứu ra được bao con nhộng bao quanh nhét vào, ngụy cục cho. Nhắc tới Ngụy Nam đang Hàn Tử Tình biểu tình nghiêm túc một chút. Ngụy cục đánh giá 2 ngày nữa phải trở về kinh thị rồi, đánh giá sẽ có người nhân cơ hội gây sự. Mấy người biểu tình nghiêm túc, Hàn Tử Tình thở dài, Ngụy cục thân phận quá nhạy cảm, cho nên hắn rất nhiều chuyện không thể cùng chúng ta nói, nhưng mà ý tứ của hắn là, nếu như có người gây sự có thể đục nước béo cò. Át phải cho Trầm Châu tranh thủ được thời gian 3 tháng. Về phần làm sao tranh thủ, chính là bọn hắn chuyện phải suy tính. Trình Viễn cùng bọn hắn dự liệu một dạng lúc này cũng không dễ vượt qua. Nhưng là khi biết rõ Trầm Châu thật giết độc hạt chạy trốn thời điểm hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. So sánh khởi đã không quá nhớ Trầm Châu, gặp qua bỏ cạp độc của hắn sức uy hiếp càng lớn hơn. Chỉ là Trình Viễn không nghĩ đến Trầm Châu trước khi đi sẽ bỗng nhiên cùng Trần thư ký nói ra tên của hắn, Trình Viễn nghĩ tới cái này sắc mặt càng khó coi rồi. Hắn có chút nghi ngờ không thôi, Trầm Châu thật hoàn toàn không nhớ sao? Ngay tại hắn suy nghĩ có cần hay không cùng độc lang gọi điện thoại thời điểm trên bàn hắn điện thoại di động vang lên, hắn cầm lên nhìn thoáng qua, là Triệu Bình điện thoại. Trình Viễn có chút không muốn tiếp, lại sợ là Giang Linh bên kia có cái gì tin tức mới. Ngay sau đó hắn nhận, có chuyện gì? Ai biết bên kia cũng không phải Triệu Bình âm thanh, mà là một người tuổi còn trẻ giọng nói. Xin chào, là Trình cục sao? Ta là Giang Ninh cục công an Lục Xuyên. Trình Viễn mặt liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường trống, hiện tại là 11 giờ đêm, Lục Xuyên cầm lấy Triệu Bình điện thoại di động gọi điện thoại cho hắn. Lục đội trưởng, trễ như vậy tìm ta có việc sao? Trình Viễn trong đầu của thoáng qua thiên bách chủng ý nghĩ, giọng điệu vẫn là rất trầm ổn. À, ta không sao, chỉ là Triệu Bình phạm chút chuyện, vừa mới bị chúng ta dẫn độ, ta xem hắn điện thoại di động thời điểm nhìn thấy gần đây hắn cùng ngươi liên hệ tương đối thường xuyên, cho nên ta liền gọi điện thoại tìm hiểu tình huống một chút. Lục Xuyên âm thanh không có gì rất lớn nhấp nhô, Trình Viễn thậm chí cảm giác có chút buông lỏng. Triệu Bình phạm vào chuyện gì? Trình Viễn trầm giọng hỏi, hắn gần đây gọi điện thoại cho ta là bởi vì một ít công việc bên trên sự tình, chúng ta không có gì tư giao. Lục Xuyên giống như là có chút kinh ngạc, a, chuyện công tác? Ta còn tưởng rằng Triệu thư ký là đốc trá tổ. Giống như là ngại ngùng một cái, Lục Xuyên hát một tiếng, ta cũng không phải hiểu rất rõ các ngươi kinh thị phân công, ta chủ yếu là muốn hỏi một chút Trình cục, Triệu Bình gọi điện thoại cho ngươi thời điểm có lộ ra cái gì kỳ quái tâm tình sao? Hoặc là đối với người khác chán ghét các loại? Trình Viễn cao mày sờ không chúng Lục Xuyên muốn làm gì, không có, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, rất ít trò chuyện những vật khác. Lục Xuyên ồ một tiếng, vậy quấy rầy, nói cần phải cúp điện thoại. Trình Viễn biết rõ hắn là cố ý vẫn là gọi ở hắn, Triệu Bình phạm chuyện gì? Lục Xuyên nhìn thoáng qua vừa mới bị đưa lên xe Triệu Bình, Triệu thư ký hiện tại là người hiểm nghi phạm tội, tôi chết chết, tôi chết xác thực chết rồi, hơn nữa còn bị chết rất thảm. Hôm nay Lục Xuyên gọi Lưu Nôi đem người mang về sở cảnh sát, sau đó tôi chết liền bị canh gác lên. Nhưng mà tôi chết vẫn phải chết, tại hắn thấy xong Triệu thư ký còn có Tô Vận Chi sau đó. Lục Xuyên nói xong cái này cũng không nói nhiều, không quấy rầy Trình cục. Sau đó điện thoại liền ngắt rồi. Trình Viễn nghe trong điện thoại di động chiếu cố thanh âm cả người sắc mặt đều thay đổi. Triệu Bình giết Tô Chiết. Cái này không thể nào. Không nói trước Triệu Bình lá gan có bao nhiêu tiểu, hơn nữa bản thân cũng cho tới bây giờ không có kêu lên Triệu Bình đối với Tô Chiết độc thủ. Trình Viễn nghĩ đến Triệu Bình biết mình không ít chuyện sắc mặt càng khó coi rồi, gần đây làm sao cái gì đều ở đây cùng hắn đối nghịch đâu. Bên kia Lục Xuyên không tiếng động thở dài, chuyện này thật trùng hợp một chút. Tô Chiết là tự sát, dùng mắt kiếng của mình mảnh, mài đến rất sắc bén. Cũng không ai biết hắn lúc nào mài. Theo dõi thoạt nhìn hắn vẫn ngồi ở trong góc không nhúc nhích. Thằng đến đưa cơm đồng sự tới thu thập chén đua thời điểm phát hiện cơm căn bản không có động đậy. Có chút không yên lòng đi xem thời điểm Tô Chiết đã chết. Giường bên trên một bãi huyết. Hắn đem mình tay trẻ thành rất nhiều xuống. Sắc bén trong kính cắt đứt xuống đến thịt cũng không bằng phẳng, càng giống như là chóc xuống. Dựa vào tường vị trí viết một câu có lỗi với, chỉ là không biết là đúng người nào nói. Tô Chiết trở lại sở cảnh sát sau đó có hai người tới bái kiến hắn, đều là đi hợp pháp chương trình. Từ kinh thị đến Triệu thư ký, còn có chính là đến sở cảnh sát giúp Tô Khiêm nhặt xác Tô Vận. Hiện tại hai người đều bị dẫn độ, bọn họ đều là người hiểm nghi phạm tội. Lục Xuyên đem Triệu Bình dẫn độ sau đó chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động cho Trình Viễn gọi điện thoại, kỳ thực hắn nói dối, điện thoại di động danh bạ Lý Căn Vốn cũng không có Trình Viễn cùng Triệu Bình nói chuyện điện thoại ghi chép, hẳn đã sớm bị xóa. Hắn cố ý nói như vậy chẳng qua chỉ là một loại dò xét, hơn nữa cho Trình Viễn tạo thành áp lực trong lòng. Trên người mình chuyện nhiều như vậy, hẳn liền không có đi nhớ Trầm Châu sự tình rồi. Lục Xuyên mang theo túi vật chứng bên trong điện thoại di động đi ra ngoài, làm thêm giờ thứ 32 ngày. Bên kia Trầm Châu tại vừa mới bị Hoàng Phong đánh thức. Kỳ thực hắn đã sớm tỉnh chỉ là một mực không núp đích. Đi thôi, chúng ta sắp đi ra ngoài. Hoàng Phong nhìn hắn một cái, ngươi tính cảnh giác trở nên kém. Chương 274, đây là An Nhất. Trầm Châu từ trên giường lên ừ một tiếng, người loại vật này đều có tính nghỉ lại. Hoàng Phong cười một tiếng không lên tiếng. Xuống đến bãi đậu xe thời điểm bọn hắn đã đổi một chiếc xe. A Kiệt nhìn thấy Trầm Châu còn trừng mắt liếc hắn một cái. Trầm Châu chậm rãi nhìn hắn một cái, lại chừng ta không xác định ngươi lần sau có thể hay không sống sót. A Kiệt giận đến mặt đỏ dần, đứng thẳng người muốn đi hướng về Trầm Châu, lại bị đồng bọn kéo giữ. Hoàng Phong cảnh cáo nói một tiếng, ra ngoài làm việc. Đều an phận một chút. Trầm Châu giễu cợt nhìn hắn một cái thu hồi ánh mắt. Lên xe thời điểm Hoàng Phong để cho A Kiệt ngồi kế bên người lái, sợ hai người ở trên đường đánh nhau. Hiện tại mới 12 điểm khoảng, Trầm Châu nhìn đến lái xe ra náo nhiệt nội thành hướng trong núi lái đi. Hắn cũng không có mở miệng hỏi đi đâu, ngược lại Hoàng Phong nhìn hắn mấy lần, ngươi không hỏi đi đâu? Hỏi ngươi biết nói. Trầm Châu buông lỏng thân thể tựa vào xe chỗ ngồi hơi khép hờ mắt. Hoàng Phong cười một hồi, thật giống như xác thực sẽ không. Trầm Châu đừng nói lời nói. Lái xe rồi đại khái hơn một tiếng sau đó ngừng lại. Trầm Châu mở mắt ra, Hoàng Phong nói, đến. Trầm Châu nhìn cách đó không xa thôn trang nhỏ, thật sự là thôn trang nhỏ, ít nhất Trầm Châu nhìn thấy chỉ có 5 hộ gia đình. Lúc này đèn đuốc sáng ngời. Lúc xuống xe mặc lên tay ngắn Trầm Châu cảm nhận được có chút lạnh, đoán chừng là trong núi nhiệt độ tương đối thấp. Hoàng Phong lại để cặp vali xách tay của hắn, sau đó mang theo bọn hắn hướng về đèn đuốc sáng choang gian phòng đi tới. Vừa tới gần gian phòng hai cái tráng hán giơ lên trong tay ngón tay xuống hướng Hoàng Phong. Trầm Châu ánh mắt quét qua trong tay bọn họ súng, đây là hắn lần đầu tiên tại Hát Quốc biên giới thấy có người phi pháp cầm thương vẫn như thế quang minh chính đại. Dù sao Hát Quốc không phải tam giác vàng. Hoàng Phong cười giơ tay lên, ta tìm Miêu ca, ngươi liền nói hắn muốn đổ vật đến. Kia hai cái tráng hán không có lên tiếng, chỉ là quan sát toàn thể một hồi mấy người bọn họ, sau đó liếc nhau một cái trong đó người chuyển thân tiến vào. Hoàng Phong cùng Trầm Châu trên mặt không có gì biểu tình biến hóa, nhưng mà ba người khác sắc mặt liền không tốt lắm. Đánh ra tại biên giới thời điểm ngang đã quen, vẫn là lần đầu tiên bị người chỉ đến không thể động, tâm lý bất ức. Tráng hán kia cười gần một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ mang theo khinh thường. Rất nhanh mới vừa rời đi tráng hán chạy ra, vào đi thôi. Hoàng Phong vẫn như cũ biểu tình cười hết mắt, cảm ơn nhiều. Sau đó mang theo Trầm Châu bọn hắn đi về phía trước. Trong phòng mặt ngồi ba cái trung niên nam nhân, ngồi ở chủ vị chính là một cái đặc biệt. Nhỏ thấp nam nhân, chính là Hoàng Phong muốn tìm Miêu ca. Nhìn thấy Hoàng Phong bọn hắn đi vào, ba cái đang ngồi nam nhân không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. Mỗi người sau lưng cũng đứng đến một cái tay chân, lúc này ánh mắt bất thiện nhìn đến Hoàng Phong đám người bọn họ. Hoàng Phong nhìn về phía trên thủ vị nam nhân, Miêu ca, các ngươi muốn đồ vật ta mang đến. Miêu ca phun ra một ngụm khói, cách khói mù nhìn về phía bọn hắn, sau đó ánh mắt dừng ở Trầm Châu trên mặt, độc lang lần này phái tới đều là cái gì tôm tép nhỏ bé. Ta không phải nói muốn hắn tự mình đưa tới sao? Hoàng Phong cũng không tức, lão bản nói lần sau giao dịch thời điểm nhất định tự mình cùng Miêu ca gặp mặt, chủ yếu là lão bản thân thể không phải rất tốt ngài cũng biết. Phi, bên trái nam nhân trực tiếp đánh gãy Hoàng Phong nói chuyện, làm sao không phải hắn không dám tới? Ngươi là ai? Độc lang không đến vậy có tư cách cùng lão đại chúng ta nói chuyện. Hoàng Phong biểu tình trên mặt dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nói chuyện nam nhân. A Kiệt đây bạo nóng này đoán chừng là thật nhịn không được, hắn a rồi một tiếng, các ngươi làm sao cũng không suy nghĩ một chút mình có tư cách hay không thấy chúng ta lão bản. Trầm Châu trong mắt lóe lên trào phúng, súng bắn chim đầu đàn, Hoàng Phong cũng phải im hơi lặng tiếng, cái này A Kiệt ngược lại thật không sợ chết. Quả nhiên một người họng súng trực tiếp nhắm ngay A Kiệt đầu, ngược lại lá gan không nhỏ. Miêu ca nhìn về phía A Kiệt, lá gan không nhỏ đáng tiếc không có gì đầu óc. Phanh một tiếng súng vang, Trầm Châu lóe lên một cái, nhưng là vẫn bị bắn lên không ít đồ vật. Biến cố phát sinh quá nhanh, cái khác hai cái cùng A Kiệt đứng chung một chỗ người thậm chí không phản ứng kịp những người bên cạnh đầu đều bị người đánh bể. Hoàng Phong sắc mặt có chút không tốt, hắn nhìn thoáng qua A Kiệt thi thể, Miêu ca, cái này có chút không hợp quy củ đi. Ở chỗ này của ta, ta chính là quy củ. Miêu ca giống như là không có hứng thú gì một dạng, đồ vật mang lên. Hoàng Phong sắc mặt khó coi, sau đó đem trong tay dương đưa cho Trầm Châu, cầm tới cho Miêu ca kiểm hàng. Trầm Châu nhìn thoáng qua phía trước dương, Hoàng Phong ngón tay tại trên cái dương điểm ba cái. Bọn hắn muốn giết Miêu ca. Trầm Châu trên mặt không có gì biểu tình nhận lấy dương. Sau đó đi về phía trước. Nhưng mà Miêu ca cái kia tay chân ngăn cản Trầm Châu đừng đi, cho ta. Trầm Châu tay tránh ra, độc lang kiểm hàng quy củ là người mình động thủ. Âm thanh rất lạnh, không mang theo tâm tình gì. Cái kia tay chân giống như là không nghĩ đến rõ ràng vừa mới còn giết hắn một cái đồng bọn, trước mắt cái nam nhân này vẫn là như vậy không biết biến thông. Hắn giơ lên trong tay súng đối đầu Trầm Châu đầu, ta nói, cho ta. Trầm Châu trong mắt nhìn về phía Miêu ca không nhúc nhích, chỉ là nhìn đến bọn hắn. Cuối cùng Trầm Châu cười lạnh một tiếng, không có ai thấy rất rõ hắn là làm sao làm được, rất nhanh hắn cùng côn đồ lập trường liền hoán đổi. Tay chân sắc mặt trắng bệch nhìn đến mình trên huyệt thái dương đỡ lấy họng súng. Mấy người khác rồi rít móc súng ra nhắm ngay Trầm Châu đám người bọn họ. Liền hai cái trái phải trung niên nam nhân đều đứng lên, chỉ có Miêu ca vẫn ngồi ở trên ghế. Độc lang kiểm hàng quy củ không thể phá. Trầm Châu âm thanh rất nhạt, họng súng hướng đầu của nam nhân thượng đỉnh rồi đỉnh, ánh mắt lại nhìn về phía Miêu ca, còn kiểm hàng sao? Rõ ràng hướng về phía họng súng của hắn nhiều như vậy, nhưng mà cái nam nhân này nhưng thật giống như không chút nào mất bình tĩnh. Miêu ca xách một tiếng, có chút ý tứ. Hắn cười, lập tức mặt liền biến sắc, nhưng mà ta rất ghét người khác uy hiếp ta. Tiếng súng vang lên, tiếng kêu rên cũng vang lên. Trầm Châu nhìn đến bị hắn kéo tới chặn súng tay chân trước ngực chúng ba súng. Trầm Châu họng súng đã nhắm ngay Miêu ca thái dương huyệt, ta cũng không thích bị người dùng súng chĩa về phía. Thậm chí không có ai thấy rõ hắn là làm sao làm được, Miêu ca chính mình cũng không biết họng súng làm sao lại đối mặt đầu góc của mình. Ngươi muốn làm cái gì? Miêu ca sắc mặt khó coi nhìn đến Trầm Châu, cho dù nỗ lực khống chế nhưng mà trong giọng nói còn có chút khẩn trương. Trầm Châu không nói gì nhìn về phía Hoàng Phong. Hoàng Phong cười híp mắt nhìn một vòng mọi người, còn không để súng xuống, vẫn là các ngươi chờ đợi chúng ta nổ súng chuẩn bị đoạt quyền. Hai trung niên nam nhân sắc mặt khó coi liếc nhau một cái, đối với mấy cái tay chân phất phất tay. Mấy cái tay chân súng trong tay để xuống. Hoàng Phong đến gần Miêu ca, trên mặt vẫn như cũ cười híp mắt, chỉ là ánh mắt có chút lạnh, lão bản vốn là muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút, chính là làm sao Miêu ca ngươi là thật quý nhân vận chuyện, lão bản đích thân đến, ngươi đều còn thả mấy lần máy bay, ngươi có phải hay không quên Độc Lang tập đoàn huy hoàng của năm đó sao? Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là An Nhất, chính là cái kia ban đầu một người một ngựa tiêu diệt một cái ma túy tập đoàn An Nhất. Chương 275, người ở đâu? Trầm Châu biểu tình trên mặt không có thay đổi gì, chỉ là nhìn thoáng qua Hoàng Phong. Không biết hắn lời này là vô tình hay là cố ý, lần trước bị Trầm Châu một người một ngựa diệt hết ma túy tập đoàn nếu mà hắn nhớ không lầm chính là 4 năm trước chuyện, cái kia tập đoàn lão đại vừa lúc là cái này Miêu ca đệ đệ. Hoàng Phong vừa nói như thế, Miêu ca biểu tình quả nhiên thay đổi càng thêm khó coi. Trầm Châu một tay nhấc đến dương, một tay cầm ngón tay súng đến Miêu ca. Miêu ca nguyên bản có chút kinh ngạc biểu tình tại biết rõ Trầm Châu thân phận sau đó thay đổi mặt không biểu tình, hắn không sợ hãi chút nào trên đỉnh đầu họng súng, quay đầu nhìn về phía Trầm Châu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chẳng trách vừa mới nhìn ngươi cảm thấy nhìn quen mắt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trầm Châu du mí mắt nhìn về phía Miêu ca, vừa mới Hoàng Phong cho tay hắn cặp thời điểm ngón tay điểm ba cái, lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ có loại tình huống này, ý là phải đem Miêu ca giết. Chính là mình họng súng nhắm ngay Miêu ca sau đó Hoàng Phong nhưng vẫn không có mở miệng gọi hắn động thủ, cho nên Trầm Châu không có trực tiếp nổ súng. Dù sao Hoàng Phong không phải độc hạng, cái gì đều viết lên mặt. Hoàng Phong là không biết gọi cậu, cắn khởi người đến rất đau. Miêu ca thấy Trầm Châu chưa có trở về hắn nói ý tứ cười gần một tiếng nhìn về phía Hoàng Phong, đây chính là Độc Lang thành ý. Ngươi muốn biết không có rồi ta, Độc Lang đừng nghĩ tại Hát Quốc mở ra đại thị trường. Hoàng Phong mình đi tới bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống, thế cục bây giờ đã hoàn toàn chuyển đổi. Hoàng Phong bọn hắn đổi khách thành chủ bông lòng thân thể một chút, Miêu ca, là ngươi không cho chúng ta mà ta. Hoàng Phong vẫn như cũ bộ dáng cười mị mị, chỉ là ánh mắt mang theo sắc bén. Trước đã nói hàng mẫu gửi cho các ngươi, chờ ngươi nghiên cứu ra được, chúng ta phân chia 5 năm, kết quả ngươi ngược lại tốt. Hiện tại Hát Quốc đã có không ít sản phẩm mới chạy ra, tuy rằng thuần độ đối với chúng ta cao, nhưng mà vậy làm sao cũng cùng chúng ta đã nói không giống nhau à. Miêu ca nhìn đến Hoàng Phong, ta chỉ là thử xem hàng có thể hay không bán, hơn nữa ta đây không phải là không có nghiên cứu ra được sản phẩm mới mới lại tìm các ngươi muốn hàng mẫu sao. Hoàng Phong gật đầu một cái, lời cái lý này. Nhưng mà lão bản chúng ta đến nhưng ngươi một mực lôi kéo không thấy, ta đều hoài nghi ngươi là Hát Quốc cảnh sát người, lừa chúng ta nhập cảnh phải không? Hiện tại được rồi, chúng ta đều tạm thời không trở về được. Trầm Châu trong đầu nhanh chóng vận chuyển, đem chuyện đã xảy ra trả lại như cũ một lần. Hẳn đúng là Độc Lang cùng Miêu ca có giao dịch, Miêu ca cũng là quốc nội một cái rất lợi hại chế độc sư, chỉ là rất ít lộ diện, Trầm Châu hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp, Độc Lang nói với hắn hảo phân chia 5 năm, nhưng không nghĩ đến Miêu ca nói lời nuốt lời, trực tiếp để cho sản phẩm mới trên thị trường lưu thông rồi. Sau đó Độc Lang tìm hắn muốn thuyết pháp thời điểm cũng không biết Miêu ca nói thế nào động Độc Lang để cho hắn đến Hát Quốc, hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này độc hạt lọt lưới, biên giới tăng cường không ít cảnh lực, mà Trình Viễn lại tự lo không xong, Độc Lang bị tạm thời bao vây Hát Quốc rồi. Chính là vì sao không tìm lão sư nghiên cứu sản phẩm mới đây? Còn có Độc Lang sẽ ở thì sao? Vô luận Trầm Châu trong đầu đang suy nghĩ gì, lúc này trên mặt đều là không có gì biểu tình. Miêu ca bị Hoàng Phong chất vấn cũng không hoảng hốt, hắn vừa định ngồi xuống, Trầm Châu họng súng lần nữa chĩa vào trên đầu hắn, đừng lúc đích. Miêu ca sắc mặt càng khó coi rồi. Hoàng Phong, ngươi bây giờ cho Độc Lang gọi điện thoại, ta có lời nói với hắn. Hoàng Phong lại cười nhìn về phía hắn, Miêu ca, ngươi thật giống như còn chưa hiểu tình huống, ngươi bây giờ không có tư cách cùng lão bản nói chuyện điện thoại. Miêu ca bên cạnh hai trung niên nam nhân mặt đều đỏ lên vì tức, ngươi tiểu tử này lá gan thật rất lớn. Ta lá gan có thể càng lớn hơn. Hoàng Phong giống như là có chút phiền, đứng lên nhìn về phía Trầm Châu, "A Niết động thủ đi, để cho lão bản xem thành ý của ngươi." Trầm Châu lại không có động, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Hoàng Phong, cho lão bản gọi điện thoại, "Ngươi còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta." Hoàng Phong cùng phía sau hắn mấy cái tiểu đệ sắc mặt đều thay đổi. Hoàng Phong sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà rất nhanh để lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Không hổ là A Niết, nhưng mà lão bản chưa chắc muốn cùng ngươi nói chuyện điện thoại." Trầm Châu chậm rãi thu tay về bên trên súng, "Nhưng mà ngươi còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta." Trầm Châu súng để xuống một cái bên dưới, Miêu ca mấy cái côn đồ súng liền nhanh chóng giơ lên hướng về phía Hoàng Phong bọn hắn. Miêu ca vừa định đi lại bị Trầm Châu một cước đá vào trên đầu gối, đừng lúc ních, ta thuật bắn súng rất chuẩn, ngươi muốn thử một chút. Miêu ca cắn răng bị hắn đá ngã trên mặt đất, mặt đều đen rồi. Hoàng Phong nhìn đến chỉ đến họng súng của bọn họ, nụ cười trên mặt cũng thu vào. Cho lão bản gọi điện thoại, không thì ta có thể một người rời khỏi. Trầm Châu âm thanh rất nhạt. Hoàng Phong cùng hắn nhìn nhau một hồi, hắn biết do Trầm Châu nói là sự thật, tại chỗ người không có một cái là đối thủ của hắn. Trầm Châu thật có thể một người rời đi nơi này, nhưng mà bọn hắn khả năng sẽ chết ở nơi này. Cuối cùng Hoàng Phong lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Hiện tại đã là rạng sáng. Nhưng mà bên kia rõ ràng còn chưa ngủ. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp rồi, chuyện gì? A Niết muốn cùng ngài trò chuyện một chút, chỉ thị của ta hắn không nghe. Hoàng Phong thấp giọng nói. Độc Lang không biết ở bên kia nói cái gì, Hoàng Phong rất mau đưa điện thoại di động đưa tới. Trầm Châu đem Dương để ở bên người cầm lấy điện thoại di động, "Lão bản." Hiện trường nhân thần màu khác nhau, nhưng mà bọn hắn nhìn về phía Trầm Châu ánh mắt đều mang lệnh ý. Trầm Châu không nghi ngờ chút nào bọn hắn cũng muốn giết chết mình. "A Niết, thật lâu không nghe ngươi gọi ta lão bản." Độc Lang âm thanh mang theo đủ cười, "Ngươi vì sao không nghe Hoàng Phong?" Hắn không xứng. Trầm Châu lúc nói lời này Hoàng Phong không có gì biểu tình nhìn hắn một cái. Độc Lang thật giống như rất vui vẻ, ở bên kia cười lên. Một hồi lâu hắn mới hỏi, "Độc Hạt là ngươi giết đi?" "Vâng, ta đã nói rồi sẽ không để cho hắn sống sót rời khỏi Hắc Quốc." Trầm Châu chưa từng nghĩ phủ nhận. Độc Lang tâm tình tốt rất giống tốt, "Ta thích nhất ngươi thẳng thắn, hiện tại động thủ giết Miêu Ca, sau đó ta sẽ để cho Hoàng Phong dẫn ngươi tới gặp ta." Hắn dừng một chút, "Lão sư cũng có mặt, ngươi hẳn rất muốn gặp hắn." "Được." Trầm Châu đáp một tiếng, giơ súng không chút do dự bắt cò. Một tiếng súng vang, hiện trường bắt đầu thay đổi hỗn loạn. Tất cả mọi người không nghĩ đến Trầm Châu sẽ bỗng nhiên động thủ, Miêu Ca người bên kia sắc mặt sợ run ngẩn người một chút. Hoàng Phong bọn hắn nhanh chóng móc súng ra nhắm ngay kia hai trung niên nam nhân. Kia hai nam nhân đang nhìn đến Trầm Châu bỗng nhiên thời điểm nổ súng đã ngây ngẩn cả người. Họng súng nhắm ngay bọn hắn thời điểm trực tiếp mồ hôi đều chảy xuống. "Thật giỏi A Niết, ta vẫn là rất yêu thích ngươi." Độc Lang ở bên kia cười nói, "Ta sẽ đưa cho ngươi một cái kinh hỉ, tới gặp ta đi." Độc Lang cúp điện thoại. Hai trung niên nam nhân đã bị Hoàng Phong người bắt giữ ở. Lúc này bọn hắn không có vừa mới phách lối, sắc mặt đã nhìn ra trắng bệnh. Một cái trong đó nói, "Chúng ta có thể cùng Độc Lang hợp tác, tam thất, các ngươi bảy chúng ta ba." Hoàng Phong cười nhìn bọn hắn một cái, "Chính là không có Miêu Ca các ngươi căn bản cái gì cũng không phải. Chúng ta dựa vào cái gì hợp tác với các ngươi? Miêu Ca phối phương chúng ta đã có." Âm thanh của một người đàn ông khác có chút run. "Ha ha ha ha, không biết còn tưởng rằng ngươi là lần đầu tiên làm nghề này đi." Hoàng Phong buồn cười nói, "Phối phương chúng ta sớm có, chính là đây không phải là thiếu nhân tài sao?" Hắn nhìn thoáng qua hai trung niên nam nhân, "Ta nhớ được Miêu Ca nữ nhi là một nhân tài, nàng ở đâu?" Chương 276, có người ngồi không yên. Trầm Châu trên thân bắn lên không ít huyết, hắn lui về phía sau mấy bước nhìn về phía Hoàng Phong. Tâm lý biết rõ Miêu Ca nữ nhi mới là bọn hắn nghề này mục đích. Kia hai trung niên nam nhân biểu tình trên mặt càng khó coi rồi, "Hoàng Phong, ngươi không nên quá mức phân rồi. Sách, hoặc là nói hoặc là chết, chúng ta tìm ra cũng là chuyện sớm hay muộn, các ngươi còn muốn ngồi một cái mạng." Hoàng Phong thở dài, "Con người của ta thật không thích giết người, các ngươi nếu không vẫn là phối hợp một chút đi." Trầm Châu khỏe miệng nhẹ cười, biểu tình trên mặt có chút trào phúng. Kia hai trung niên nam nhân liếc nhau một cái, cuối cùng thấp giọng nói ra một cái địa chỉ. Hoàng Phong nhìn về phía Trầm Châu, "Điện thoại di động cho ta." Trầm Châu đem điện thoại di động ném qua, Hoàng Phong nhận lấy gọi điện thoại. Cùng Trầm Châu dự đoán một dạng, đắt thành phố mặt cũng không thiếu người của bọn hắn. Sau đó Hoàng Phong vào chỗ trở về trên ghế, phiền thoái hai vị theo ta chờ một chút, đương nhiên nếu như không tìm được người, ta có thể sẽ rất tức giận. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Châu, A Niết có thể sẽ tức giận hơn. Trầm Châu không để ý tới hắn, chỉ là xách cặp lên đi tới bên cạnh hắn trên ghế ngồi xuống. Sau đó Trầm Châu mở ra cái dương kia, một cái dương màu làm bột phấn bại lộ ở trước mặt mọi người. Kia hai trung niên nam nhân cũng không nhịn được nhìn về phía kia một dương đồ vật. Hoàng Phong cười cùng Trầm Châu nói, "Lão sư thủ bút, ngươi hẳn vừa nhìn liền biết." Trầm Châu cầm lên túi nhìn một hồi, xác thực là lão sư tự mình làm. Hoàng Phong nhìn thoáng qua kia hai trung niên nam nhân, "Kỳ thực hôm nay chuyện này thật sự là Miêu Ca lỗi, chúng ta mang theo tràn đầy thành ý đến, nhưng mà làm sao Miêu Ca không giữ lời hứa à?" Hắn nhìn kia hai nam nhân một cái, "Chúng ta mới vừa vào cảnh thiếu chút nữa bị phát hiện, là Miêu Ca thủ bút đi." Hoàng Phong cũng không đợi kia hai nam nhân nói chuyện bỗng nhiên nở nụ cười, "Đánh giá không có nhanh như vậy, chơi một trò chơi đi." Hắn đứng lên đem trong tay súng đưa cho một cái trong đó nam nhân, "10 phút một người, chúng ta lúc nào tìm được, các ngươi lúc nào có thể đi, nếu như 10 phút đi qua không tìm được, bản thân ngươi nổ súng." Khuôn mặt nam nhân màu rất khó nhìn, nghĩ không ra Độc Lang bên cạnh có loại người như ngươi. Hoàng Phong cũng không hỏi mình là người nào, chỉ là cười nói, "Ta nóng yêu hòa bình." Trầm Châu rời ánh mắt sang chỗ khác không nhìn bọn hắn nữa. Hoàng Phong vẫn là trong tập đoàn nhất thâm độc sắc bén, so sánh khởi để cho hắn tự mình động thủ hắn càng yêu thích nhìn địch nhân tàn sát lẫn nhau. Tìm người thời gian không lâu, hơn 30 phút, trên mặt đất đã nằm ba cái côn đồ thi thể. Kia hai nam nhân vì tự vệ ngược lại thật cam lòng động thủ. Hoàng Phong điện thoại reo đến thời điểm kia hai nam nhân thở phào nhẹ nhõm. Trầm Châu lại rêu cợt ngoắc môi. Hoàng Phong tiếp điện thoại xong sau đó đứng lên, "Kết thúc công việc rồi các huynh đệ." Trầm Châu trước tiên đi ra cái kia tràn đầy mùi máu tanh gian phòng. Rất nhanh bên trong truyền đến súng vang lên còn có nam nhân hoảng sợ tiếng chửi rủa. Hoàng Phong đi tới Trầm Châu sau lưng vỗ vai hắn một cái bảng, bị Trầm Châu không chút do dự giơ tay lên vặn một cái, "Đến cùng vô dụng mấy phần lực đạo, đừng ở sau lưng đập ta." Hoàng Phong ai 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 kêu mấy tiếng, "Được được được, buông tay buông tay." Trầm Châu quay đầu nhìn hắn một cái. "Trở về sao?" Hoàng Phong lại khôi phục hắn biểu tình cười híp mắt, "A, chờ bọn hắn thu thập xong liền đi." Trầm Châu gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. Hoàng Phong cho hắn lần lượt điều thuốc, Trầm Châu nhận lấy. Nguyên bản mang theo ba tiểu đệ qua đây, hiện tại A Kiệt chết chỉ còn lại hai cái. Phải xử lý đoán chừng một hồi. "Lão bản đã nói gì với ngươi?" Hoàng Phong đột nhiên hỏi. Trầm Châu không trả lời. Hoàng Phong cũng không giận, cười nói, "A Niết ngươi đi làm độc phiến còn có cảnh sát đều là lãng phí a." Trầm Châu rốt cuộc nhìn hắn một cái, "Ân. Loại người như ngươi nếu như đi làm phần tử khủng bố thích hợp, lấy một địch 10." Hoàng Phong cười híp mắt nói. Trầm Châu trả lời một câu, "Lão bản nói qua ngươi thích hợp gia nhập thế lực vũ trang, nhưng mà ta xem đến ngươi thích hợp hơn xây dựng thế lực vũ trang." Cùng người thông minh nói chuyện chỗ tốt chính là không cần phải nói quá hiểu rõ. Hai người nói mấy câu sẽ không có nói nữa. Rất nhanh một tên tiểu đệ chạy đến từ trong cốc sau xe xách hai thùng xăng đi qua. Trầm Châu nhìn thoáng qua, phóng hỏa đốt núi, lao để tỏa xuyên. Hoàng Phong không nhịn được cười lên, chờ bọn hắn có bản lãnh này bắt được chúng ta lại nói. Cuối cùng mấy người đang một áng lửa bên trong ly khai hiện trường. Bên kia Ngụy Nam đang rất nhanh sẽ nhận được Trầm Châu bọn hắn đốt núi tin tức. Hắn cúp điện thoại sau đó cau mày, đây hơn nửa đêm bọn hắn lên núi hẳn đúng là gặp người nào. Trầm Châu vẫn không có cùng hắn liên hệ, không biết là không tìm được cơ hội vẫn là thời cơ không thích hợp. Nhưng mà Ngụy Nam chính xác thật sự rất lo lắng. Tư Miểu Miểu không có ngủ, lúc này nàng ngồi ở phòng ngủ giường bên trên, Trầm Châu sau khi rời khỏi nàng bắt đầu thường xuyên mất ngủ. Trong phòng khách còn ngồi mấy cái bảo hộ nàng đồng sự. Tư Miểu Miểu trong tay để một chồng tài liệu, đây là trước Lục Xuyên cho nàng. Tô Chết chết tin tức Chu Dương ngay lập tức thông chi nàng. Tư Miểu Miểu biết rõ Tô Chết tử trạng thời điểm tâm lý vậy mà sinh ra một loại sảng khoái. Chu Dương không có thể nói rất nhiều, Tô Chết chết để cho Lục Xuyên nổi giận. Rất nhiều đồng sự đều đã bị áp vào phòng thẩm vấn, Chu Dương bọn hắn trở nên bận rộn hơn rồi. Tư Miểu Miểu biết rõ Lục Xuyên sẽ nắm cơ hội này. Tư Miểu Miểu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, 3 giờ sáng hơn nhiều. Nàng đưa tay sờ một cái trong tay giới chỉ. Hôm nay ban ngày đi mua thức ăn thời điểm, tân dọn tới hàng xóm Thái Thái cùng với nàng trò chuyện mấy câu. Nghĩ tới cái này Tư Miểu Miểu ngoắc mắt môi, có người bắt đầu ngồi không yên. Chỉ là hy vọng không nên để cho nàng thất vọng mới phải. Cuối cùng Tư Miểu Miểu đem tài liệu thu thập xong bỏ vào tủ trên đầu giường, bên ngoài phòng khách người nghe thấy động tĩnh một cái nữ đồng nghiệp sang xem một cái. Tư Miểu Miểu dương mắt mặt không cảm giác cùng với nàng liếc nhau một cái, sau đó mặt lạnh đi đóng cửa lại. Cái kia nữ đồng nghiệp đưa tay hơi ngăn lại, "Tư đội, môn này không thể đóng." Tư Miểu Miểu không có gì biểu tình cùng với nàng mắt đối mắt, buông tay, "Ta không khóa." Cái kia nữ đồng nghiệp gần đây mỗi lúc trời tối đều đến trực ban, đánh giá cũng không có nghỉ ngơi tốt, nóng nảy có chút táo bạo, giọng điệu tăng thêm, "Môn này không thể đóng." Tư Miểu Miểu cười lạnh một tiếng trực tiếp đưa tay nắm giữ cổ tay của nàng nhẹ nhàng dùng sức, tại nữ đồng nghiệp tiếng kinh hô bên trong lạnh lùng nói, "Ta nói buông tay." Nữ đồng nghiệp âm thanh kinh động nguyên bản tại trên ghế salon ngồi hai cái đồng sự. Bọn hắn dựa vào một chút gần liền thấy Tư Miểu Miểu mặt lạnh nắm lấy cái kia nữ đồng nghiệp cổ tay, nữ đồng nghiệp mặt đầy thống khổ. Tư Miểu Miểu nhìn bọn hắn một cái, vung lòng tay ra, "Ta không phải là của các ngươi phạm nhân, chú ý các ngươi thái độ." Vừa nói đem cửa ở ngay trước mặt bọn họ đóng lại. Ngoài cửa là cái kia nữ đồng nghiệp thống khổ tiếng chửi rủa, bị hai người khác nhỏ giọng khuyên can. Tư Miểu Miểu nghe xong một hồi mới đi đến mép giường, nàng phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Hàn Tử Tình liền đến. Nàng nhìn Tư Miểu Miểu nói, "Bọn hắn nói ngươi xuất hiện tính chất công kích hành vi." Chương 277, Thương thảo. Tư Miểu Miểu uống một hớp sữa đậu nành sau đó mới nói, "Cho nên ngươi cho ta làm tâm lý dạy kèm rồi." Hàn Tử Tình gật đầu một cái, "Cho nên tới trò chuyện một chút." Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua bởi vì Hàn Tử Tình đến lui ra ngoài cửa những đồng nghiệp khác. "Ta cảm giác xác thực không tốt lắm." Một cái tâm lý đánh giá xuống dùng hơn một tiếng, Hàn Tử Tình lúc đi sắc mặt không phải rất tốt. Nàng vừa xuống lầu trong túi điện thoại di động liền văng lên, Hàn Tử Tình nhìn thoáng qua nhận. Đối diện không biết nói cái gì, Hàn Tử Tình thở dài, "Không tốt lắm, nàng vốn là có tâm lý bệnh tật." Khi trời xế chiều đi theo Tư Miểu Miểu người thiếu đi, biến thành hai người. Chạm vạng tối thời điểm Tư Miểu Miểu lại đi tới siêu thị mua thức ăn, lần này kia hai cái đồng sự chưa cùng rất gần, chỉ là để cho Tư Miểu Miểu không nên rời khỏi tầm mắt của bọn họ phạm vi là tốt. Tư Miểu Miểu thoạt nhìn vẫn tính ung dung, mua xong thức ăn sau đó thậm chí đi đến thị sống khu nâng lên cá. "Ti tiểu thư, thật là đúng dịp, ngươi cũng tới mua thức ăn sao?" Một cái mang theo nụ cười âm thanh tại Tư Miểu Miểu sau lưng vang dội. Nàng quay đầu nhìn về phía người tới, biểu tình trên mặt không lạnh không nhạt, "Lâm Thái Thái." Lâm Thái Thái cười híp mắt đi tới, "Gần đây làm sao đều một người đi dạo siêu thị à, từ trước ta thấy ngươi đều là theo Trầm tiên sinh cùng nhau." Tư Miểu Miểu thật thấp ừ một tiếng, thoạt nhìn tâm tình không cao. Lâm Thái Thái có chút lúng túng mà nói, "A, ta là không phải nói vậy sao?" "Không có, hắn gần đây đi công tác." Tư Miểu Miểu nhàn nhạt mà nói, "Chỉ chưa thấy Lâm tiên sinh cùng người cùng đi." "Hắn à, gần đây mỗi ngày làm thêm giờ, nam nhân bận rộn khởi công tác đến liền cái gì đều liều mạng." Đề tài chậm rãi thay đổi hàng ngày, Tư Miểu Miểu biểu tình cũng vung lòng rất nhiều. Thằng đến Lâm Thái Thái lúc đi Tư Miểu Miểu còn lộ ra cười mỉm cùng với nàng gặp lại. Tư Miểu Miểu nhìn đến nàng bóng lưng hướng trong nhà đi mới thu hồi ánh mắt. Đây là nàng ngày thứ ba gặp phải cái này Lâm Thái Thái rồi. Trầm Châu trước khi đi đề cập với nàng phải chú ý người một nhà này, bọn hắn quả nhiên nhẫn mại không được để tới gần nàng. Lời trong lời ngoài thỉnh thoảng nhắc tới Trầm Châu, cái này khiến trạng thái tinh thần vốn là không ổn định Tư Miểu Miểu càng thêm lo âu đi. Tư Miểu Miểu mang theo thức ăn đi tính tiền rồi. Sau lưng hai cái đuôi nhỏ tiếp tục làm hết phận sự đi theo phía sau nàng. Trầm Châu không nghĩ đến Miêu Ca nữ nhi sẽ là một người mù, vẫn là một cái đã thành niên người mù. Tiểu cô nương bị mang theo thời điểm có chút mờ mịt, hỏi gì cũng không biết, nhưng là khi ngươi đem chế độc công cụ đặt tới trước mặt nàng, nàng đỗng nhiên là có thể thuần thục cho ngươi chế tạo ra tân ma túy, hơn nữa thuần độ rất cao, tiếp cận lao sư rồi. Hoàng Phong đối với lần này rất hài lòng. Tiểu cô nương gọi Tiểu Hà, nàng năm nay vừa mát 20 tuổi, xác thực còn rất trẻ. Khi lúc trời tối bọn hắn giết Miêu Ca đoàn người sau đó liền trực tiếp ly khai đất thành phố, thẳng đến sau một ngày mới cùng Tiểu Hà tụ họp. Mà lúc này phương hướng của bọn hắn càng giống như là hướng biên giới phương hướng. Hoàng Phong lệnh truy nã cũng đã đi ra, cùng Trầm Châu cùng nhau, đều là S cấp. "Ta lúc nào có thể nhìn thấy ba ba?" Tiếu Hà giọng điệu có chút không kiên nhẫn, "Bình thời ba ba rất ít gọi ta đi xa, hơn nữa thanh âm của các ngươi ta chưa từng nghe qua." Lúc này bọn hắn ở một cái quán trọ nhỏ bên trong, hoàn cảnh nơi này không tốt lắm. Tiếu Hà sắc mặt cũng không tốt lắm, trên mặt cũng mang theo phòng bị thần sắc. "Sắp." Hoàng Phong cười nói, "Miêu Ca bên kia có chút việc, đại khái lại qua cái 5-6 ngày chúng ta đã đến." "5-6 ngày?" Tiếu Hà âm thanh chợt đề cao, mang theo hoài nghi, "Các ngươi không phải ba ba của ta người, ba ba của ta ở đâu?" Một mực ngồi ở bên cửa sổ Trầm Châu nhìn nàng một cái, ngược lại cũng không tính rất đần. Hoàng Phong giống như là đối với nàng cảm thấy rất hứng thú, đưa tay tại trước mắt nàng lắc lắc. Tiếu Hà mặt lạnh đem đầu ngửa ra sau rồi một hồi, "Ta là thật buồn ngủ, không cần dò xét. Ngươi tiểu cô nương này còn rất có ý tứ." Hoàng Phong cười nói, "Làm sao ngươi biết chúng ta không phải ba ba người người?" Tiếu Hà không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại trầm giọng hỏi, "Ba ba của ta còn sống không?" Hoàng Phong không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tiếu Hà nhìn. Trong căn phòng vốn là chỉ có ba người, Trầm Châu vẫn không có nói chuyện. Tiếu Hà mặt bỗng nhiên chuyển hướng Trầm Châu phương hướng, "Cha ta còn sống không?" "Chết." Trầm Châu nhìn thoáng qua nàng cặp kia đôi mắt vô thần lạnh lùng nói một câu. Cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau, Tiếu Hà không có khóc lớn đại náo, thậm chí không có rất lớn tâm tình nhấp nô, nàng chỉ là hỏi, "Các ngươi cũng là độc phiến sao? Các ngươi cần ta cho các ngươi chế độc phải không?" Thông minh tiểu hài thật là khiến người ta cao hứng. Hoàng Phong cười nói, "Chỉ muốn ngươi nghe lời, ngươi biết sống rất tốt." Tiếu Hà gật đầu một cái, không nói gì thêm. Phía sau cũng không có hỏi lại qua bất cứ vấn đề gì, Hoàng Phong bọn hắn đem công cụ cùng vật liệu mang lên đi, nàng liền im lặng không lên tiếng bắt đầu chế độc. Nàng rất thuận theo, cái này khiến Hoàng Phong bọn hắn thật cao hứng. Buổi tối lúc ăn cơm khó được mang theo Tiếu Hà cùng đi tiệm cơm. Nơi này là một cái rất nhỏ tiểu trấn, dân tình chất phác, đồng thời cũng không có món gì ăn ngon. Trầm Châu lớn lên đẹp mắt, Tiếu Hà là người mù, đám người bọn họ vừa vào cửa liền đưa tới những khách nhân khác chú ý. Trầm Châu còn nghe được có người ở nhỏ giọng nghị luận. Trầm Châu dọc theo con đường này cũng không có cố ý hạ xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hoàng Phong nhìn hắn một cái, rễu cợt ánh sáng từ trong mắt của hắn thoáng qua. Hoàng Phong bọn hắn điểm mấy cái chiêu bài thức ăn vào chỗ lại đến. Tiếu Hà ngồi một hồi mới nói, "Ta muốn đi nhà vệ sinh, các ngươi tìm một nữ theo ta đi." Nhưng mà đám người bọn họ đều là nam, đi nơi nào tìm nữ? Hoàng Phong gọi tới phục vụ viên nhét một chút tiền bo, "Tiểu muội ta muốn lên nhà vệ sinh, làm phiền các ngươi tìm một nữ nhân viên bồi một hồi." Người bán hàng kia vội vàng tách ra lòng ai rồi đôi câu. Rất nhanh một cái bác gái từ sau chú đi ra kéo Tiếu Hà lui về phía sau đi, "Muội tử, dì dẫn ngươi đi." Trầm Châu cùng một cái khác tiểu đệ đồng thời đứng lên. Hoàng Phong nhìn về phía Trầm Châu, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc. Trầm Châu nhìn hắn một cái, "Ta cũng tới nhà vệ sinh." Hoàng Phong tỏ ý một cái khác tiểu đệ cùng nhau đuổi theo, một người cùng một cái. Nhà này tiệm cơm nhà vệ sinh ở phía sau, hai cái lân cận cách gian. Trầm Châu tiến vào một cái, Tiếu Hà tại bà bác nâng đỡ cũng vào một cái. Bác gái giống như là lo lắng, "Muội tử ta không nhìn ngươi, ngươi liền dạng này bên trên, mặt đất này trên có chút trượt, ngươi lên xong nói cho ta một tiếng ta lại chuyển thân a." Bà bác giọng nói rất lớn, người bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Tiếu Hà đáp một tiếng. Trầm Châu đứng ở bên cạnh trong phòng kế cũng không có đi nhà vệ sinh. Rất nhanh một trang giấy từ bên cạnh ném qua. Trầm Châu lấy tới vừa nhìn, là một cái biên giới tiểu thành thị. Phía dưới viết một chuỗi con số. Trầm Châu nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp ném vào nhà vệ sinh, sau đó xối nước. Bên ngoài tiểu đệ gõ cửa một cái, lên xong mau chạy ra đây. Trầm Châu không có gì biểu tình kéo cửa ra. Cái kia tiểu đệ trên dưới nhìn hắn một cái. Trầm Châu không để ý tới hắn đi tới bên cạnh bồn rửa tay đi rửa tay. Chương 278, tranh thủ thời gian. Trầm Châu lúc đi ra nhìn thoáng qua Tiếu Hà không có lên tiếng, để cho cái kia bác gái dắt đi trở về. Trở lại thời điểm Hoàng Phong nhìn bọn hắn một cái cười nói, "Nhanh, thức ăn đều lạnh." Giọng điệu tự nhiên giống như là bọn hắn thật chỉ là tới dùng cơm. Một bữa cơm ăn xong trở lại khách sạn, lúc xế chiều có người tới. Trầm Châu nghe thấy Hoàng Phong ở ngoài cửa nói với người nói âm thanh cố ý đệ rất thấp, hắn cũng không có định nghe. Trầm Châu nhìn thoáng qua an tĩnh ngồi ở một bên trên ghế salon Tiếu Hà, trong lòng nghĩ chính là vừa mới này chuỗi con số. Đều nói người đuôi thính lực sẽ tương đối mất cảm, cái này Tiếu Hà có nghe hay không Trầm Châu không xác định, nhưng mà nàng không nói gì. Hoàng Phong sau khi trở về bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Chúng ta buổi tối liền đi, ở mấy ngày nay cũng có chút nhàm chán." Hai người đều không để ý đến hắn. Hoàng Phong nở nụ cười, "Hai người đợi tại một cái liền cùng đối phương không tồn tại tựa như. Còn bao lâu nữa đến?" Trầm Châu cuối cùng mở miệng, âm thanh không có bất kỳ tâm tình. Hoàng Phong nhìn hắn một cái, "Nhanh, ngươi muốn gặp người đã đang chờ ngươi rồi." Trầm Châu gật đầu một cái lại không có nói chuyện. "Ta có thể không đi sao?" Tiếu Hà bỗng nhiên mở miệng, âm thanh không có gì tâm tình, "Các ngươi là phải dẫn ta đi biên giới sao? Ta không thích chỗ đó, cho nên cha ta vì ta dọn về đất thành phố." "Hát tiểu cô nương," Hoàng Phong có chút tiếc nuối nói, "đáng tiếc ba ngươi đã chết ta, chúng ta cũng không có biện pháp nuông chịu ngươi, biên giới tốt vô cùng, ngươi thói quen là tốt rồi, vẫn là ngươi có cái gì tiểu đồng bọn muốn mang bên trên. Ta gọi là người giúp ngươi mang tới." Tiếu Hà nhìn hướng về phương hướng của hắn, "Ta dùng bí mật đổi với ngươi, các ngươi không muốn mang ta đi biên giới có được hay không?" Trầm Châu cũng nhìn về phía Tiếu Hà, ngón tay hơi chạm. Hoàng Phong trên mặt mang theo thú vị nụ cười, "Ngươi nói cho ta một chút là bí mật gì, ta xem có đủ hay không trao đổi tự do của ngươi." Tiếu Hà cũng cười, "Ta là người mù, không phải người ngu, ngươi không có đáp ứng ta làm sao có thể nói cho ngươi." "Vậy ta đáp ứng ngươi." Hoàng Phong đồ vật cũng không thu thật rồi, ngồi vào Tiếu Hà trước mặt cười nhìn nàng, "Ngươi nói." Tiếu Hà không nói gì, lắc lắc đầu, "Ngươi nói chuyện là gạt người, ta có thể nghe được, ta không đổi với ngươi rồi." Hoàng Phong biểu tình trên mặt biến mất, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiếu Hà, ngựa khi ôn hòa, "Cho nên ngươi là đang đùa ta chơi sao?" Tiếu Hà không nói gì thêm, Trầm Châu nhìn hai người một cái cũng không có nói nữa. Hoàng Phong cuối cùng a rồi một tiếng đứng lên tiếp tục thu dọn đồ đạc. Hai ngày này Tiếu Hà đều cùng Trầm Châu cùng Hoàng Phong ở một cái phòng ở, nếu như nàng muốn tắm thời điểm liền gọi khách sạn phục vụ viên đưa nàng vào trong. Trầm Châu nghe thấy kia hai cái tiểu đệ nhỏ giọng oán giận qua rất nhiều lần người mù chính là phiền toái. Hoàng Phong lại nói người mù tiết kiệm nhiều việc, ít nhất không có chạy trốn. Trầm Châu nhìn thoáng qua Tiếu Hà, Hoàng Phong nói chưa chắc là đúng đích. Ngụy Nam đang vẫn là phải về kinh thị rồi, hắn không thể nào tại Giang Linh đợi quá lâu, huống chi hiện tại Trình Viễn bị tra, hắn càng phải là trở về tòa trấn, tránh cho những người khác đục nước béo cỏ. Trước khi đi hắn nhìn Lục Xuyên, cũng không có người biết rõ bọn hắn ở trong phòng làm việc nói cái gì, chỉ biết là cuối cùng Lục Xuyên tự mình đưa Ngụy Nam chính thượng rồi xe. Một ngày một đêm qua Lục Xuyên không có đóng lướt qua, Triệu Bình bị giam tại phòng câu lưu bên trong, Tô Vận cũng bị kêu trở về. Nhưng mà hắn hai người cũng không thấy, mà là cầm lấy Tư Miểu Miểu cho hắn tài liệu gọi người cha. Bị trở ngại không nhỏ, hắn thậm chí vận dụng không ít nhà quan hệ, nhưng mà cha được vẫn còn có chút mặt ngoài. Lục Xuyên tiễn đi Ngụy Nam đang sau đó chuyển thân trở về sở cảnh sát, Chu Dương cầm điện thoại di động túi đầu đi ra ngoài. Lục Xuyên cau mày gọi lại hắn, "Làm sao?" Chu Dương biểu tình trên mặt có chút không tốt, vừa mới nhận được tin tức tư đội bị thương, chúng ta gọi ta đi xem một chút. Xảy ra chuyện gì? Lục Xuyên giọng điệu có chút nặng, không phải có người đi theo sao? Nhanh đừng nói, gặp chuyện bất bình thời điểm xoay đến chân rồi. Chu Dương có chút im lặng nói, ta đi nhìn một cái rất mau trở lại đến, được không lục đội? Hắn nói xong giống như là sợ Lục Xuyên không đồng ý, âm thanh có chút thấp hơn, hiện tại tư đội tâm tình chắc thật không tốt. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, đi thôi, gọi nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ngươi về sớm một chút, một ngày này ngày chiếu cố giống như cái con quay một dạng. Chu Dương đáp một tiếng, ai? Sau đó vội vã đi. Lục Xuyên nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn không có nói gì. Chu Dương không có trực tiếp trở về Giang Hải, ngược lại vòng vo đi gặp Đặng Vi. Đặng Vi hiện tại đi theo phía sau không ít người, nhưng mà những người đó không thể ngăn cản hắn bình thường đi làm cùng xã giao. Hai người kỳ thực cũng không thể gặp mặt, là Đặng Vi một người bí thư cầm lấy một sấp văn kiện cho Chu Dương. Chu Dương nắm lấy thư mục sau đó mới đi Tư Miểu Miểu ra. Tư Miểu Miểu sắc thực xoay đến chân rồi, cũng không phải rất nghiêm trọng, Chu Dương đến nàng cũng không làm sao bất ngờ. Kia hai cái đồng sự hẳn là bị phân phó qua, hiện tại cũng không dám cùng quá chặt, nhìn đến Tư Miểu Miểu cùng Chu Dương khép cửa phòng lại cũng không dám quản. Chu Dương nhìn thoáng qua gầy gò rõ ràng Tư Miểu Miểu thấp giọng hỏi, "Tư đội ngươi còn tốt không?" Tư Miểu Miểu nhìn hắn một cái, tốt vô cùng. "Đừng lo lắng." Giọng điệu ngược lại thật thật bình thường. Chu Dương đem trong tay đồ vật đưa cho Tư Miểu Miểu đồng thời có chút không hiểu hỏi, "Vì sao Đặng tiên sinh không thể trực tiếp cho lục đội à, thần thần bí bí như vậy, các ngươi đều có người giám thị không phải thật kỳ quái sao?" Tư Miểu Miểu trên mặt để lộ ra một cái biểu tình kỳ quái, vì để cho những người đó cho rằng đây là chút vật rất trọng yếu. Sau đó bọn hắn liền sẽ rất khẩn trương, vừa căng thẳng liền dễ dàng bị lỗi. Chu Dương sững sốt một hồi, rất nhanh sẽ kịp phản ứng, hắn có chút không đồng ý nói, "Bọn hắn nếu như cho cùng đường quay lại cắn làm sao bây giờ?" "Ta không sợ, ta còn sợ bọn hắn không nhảy đi." Tư Miểu Miểu lắc lắc đầu, tiện tay đem thư mục để qua một bên, bên trong đồ vật kỳ thực thật không trọng yếu. Đặng Vi tuy rằng một mực đang điều tra Trình Viễn, nhưng mà hắn có thể tra được quá có hạn rồi, tất cả trong tài liệu lần lúc gặp mặt Tư Miểu Miểu đều cho Lục Xuyên rồi. Hiện tại những này chẳng qua chỉ là cố ý làm cho những người đó nhìn, liền muốn xem bọn họ lúc nào sẽ đối với mình và Đặng Vi xuất thủ, làm như vậy tuy rằng mạo hiểm, nhưng lại là nhanh nhất hữu hiệu nhất. Tư Miểu Miểu biết rõ mình có thể làm không nhiều, thân phận của nàng bây giờ rất được giới hạn rồi, cho nên hắn chỉ có thể tận lực dẫn tới lực chú ý của bọn họ, để cho Trầm Châu bại lộ trễ hơn một ít. Dạng này hắn ít nhất có thể an toàn được lâu một chút. Các người bên kia độ tiến triển thế nào? Tư Miểu Miểu nhìn đến cao mày Chu Dương hỏi. Vẫn là dạng này, lục đội không để cho Triệu Bình cùng Tô Vận thấy bất luận người nào, hai người này cũng bảo trì bình thản. Tô Vận luật sư đoàn đã tới hai lần, bị lục đội hận trở về. Chu Dương sau khi nói xong đông nhiên nói, Tư đội, ta không ở lại đặc biệt án tổ rồi, ta lời mời qua đây bảo hộ ngươi. Tư Miểu Miểu nhìn hắn một cái, thở dài. Nói cái gì vậy? Ngươi giống như chúng ta cùng nhau ở lại đặc biệt án tổ, chờ vụ án phá, ngươi sơ lược lý lịch thì càng tốt nhìn. Chương 279, đây là các ngươi giả tạo. Chu Dương hé miệng nhìn về phía Tư Miểu Miểu, âm thanh căn bản là khí thanh âm, ta sợ ngươi thụ thương, Châu Châu trở về ta không tiện bàn giao a. Tư Miểu Miểu trên mặt xuất hiện có chút hoảng hốt biểu tình, chỉ có nàng cùng Chu Dương sẽ để cho Trầm Châu Châu Châu, chỉ là hai người cách gọi hoàn toàn khác nhau. Trầm Châu đã ly khai nửa tháng, Tư Miểu Miểu bên cạnh mỗi người đều ở đây vô tình hay hữu ý dùng Trầm Châu dò xét phản ứng của nàng. Nàng có thể làm rất hoàn mỹ, nhưng mà Chu Dương nhỏ giọng một câu Châu Châu lại khiến cho Tư Miểu Miểu tâm lý có chút khó chịu. Cuối cùng nàng đưa tay vỗ vỗ Chu Dương vai, đi thôi, trở về đi, lục đội bên kia quá bận rộn. Chu Dương nhìn nàng một hồi thở dài, ngươi chú ý an toàn. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái. Chu Dương sau khi đi nàng đi tới bên tường lịch ngày trước, lấy ra bút vòng một vòng, cách Châu Châu trở về lại gần một ngày. Cùng Tư Miểu Miểu dự liệu không sai biệt lắm, khi Trình Viễn biết rõ Đặng Vi cùng Tư Miểu Miểu một mực đang âm thầm tiếp xúc thời điểm thật sự là hắn thật sự càng thêm phiền não. Ngụy Nam đang sắp trở lại, hắn vốn là có cảm giác ngột ngạt, hiện tại còn phát hiện Đặng Vi trong tay khả năng còn có hắn cái khác nhược điểm. Trình Viễn nói khẽ với điện thoại di động bên kia nói, thời điểm thích hợp giải quyết hắn. Bên kia giống như là có chút nghi ngờ, Trình Cục. Trình Viễn cười lạnh một tiếng, sợ hãi. Chính là ta trên người bây giờ nước giờ cũng không ít. Ta nếu như ngã, các ngươi sau lưng mỗi một người đều sẽ bại lộ. Chính là Trình Cục, chúng ta tại đây chỉ có hai người, cái khác đều là Ngụy Nam đang người, có chút khó động thủ. Người bên kia âm thanh có chút gấp, hơn nữa Đặng Vi nơi nào đều không đi, nhớ chế tạo chút ngoài ý muốn cũng rất khó. Vậy liền giải quyết Tư Miểu Miểu. Trình Viễn âm thanh rất lạnh, năm đó không giết nàng là ta thất sách. Bên kia không dám lên tiếng, không biết là đang do dự còn là đừng nguyên nhân. Triệu Bình bên kia xảy ra chuyện gì? Nhắc tới thằng ngu này, Trình Viễn có chút cắn răng nghiến lợi, không gì tại sao phải để nhìn tốt chết, hiện tại rước họa vào thân đi, hy vọng hắn hiểu chuyện điểm khác bắt hắn cho để lộ. Không rõ, cái kia Lục Xuyên không cho bất luận người nào thấy Triệu Bình cùng Tô Vận, chúng ta đi đội hình sự bên kia hỏi dò qua, miệng của bọn hắn đều rất chặt. Trình Viễn trầm mặt một chút, biết rõ, giao phó chuyện của các ngươi nhanh lên một chút đi làm. Bên kia thấp giọng đáp một tiếng. Chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm Trình Viễn đông nhiên nói, bên trên hai ngày trải qua ngươi khuê nữ trẻ sơ sinh vườn đi xem một cái, tiểu nha đầu lớn lên tốt vô cùng. Bên kia hô hấp trong nháy mắt trở nên có chút nặng nề. Về sớm một chút đi, lão bà ngươi hải tử còn đang chờ ngươi thì sao? Trình Viễn nói xong liền cúp điện thoại. Trong ngày thường hắn đương nhiên không biết uy hiếp người bên cạnh, chính là Triệu Bình chuyện để cho hắn cảm giác đám người này quá buông lỏng một chút, không cho điểm áp lực thật giống như đều không biết thật tốt theo như yêu cầu của hắn đi làm. Trình Viễn vừa để điện thoại di động xuống, cửa thư phòng liền bị gõ, thê tử âm thanh ở bên ngoài vang dội, "Lao Trình, có mấy cái đồng sự tới tìm ngươi." Trình Viễn kéo cửa ra liền thấy thê tử rầu rì ánh mắt, nàng hạ thấp giọng hỏi, "Gần đây xảy ra chuyện gì? Làm sao mỗi ngày có người tới tìm ngươi, ngươi phạm kỷ luật sao? Trình Viễn nhếch mép một cái, không có, chỉ là gần đây chuyện hơi nhiều. Thê tử nhìn hắn một cái, ngươi có chuyện sớm một chút nói với ta, ta còn có thể trở về tìm lão gia tử. Lão gia tử lời còn là có tác dụng. Trình Viễn trong mắt có vật gì thoáng qua, đưa tay nắm chặt tay của vợ, vị trí của ta bây giờ liền cùng lão gia tử ban đầu không sai biệt lắm, ta không có chuyện gì cần tìm lão gia tử giúp, ngươi yên tâm. Thê tử nhíu mày một cái, ngươi bị tẩy mạnh, lão gia tử giúp ngươi đi tới hiện tại không dễ dàng, ngươi cũng đừng ngu ngốc. Trình Viễn khẽ miệng co quắp giật mình, biết rõ, làm phiền ngươi giúp ta đem bọn họ gọi đến, cực khổ rồi. Thê tử lúc này mới chuyển thân đi xuống lầu. Trình Viễn biểu tình thay đổi âm u, vô luận hắn ngồi vào vị trí nào, tại trong mắt một số người, hắn đều là dựa vào đến nhạc phụ bỏ lên mắt con vô dụng. Cuối cùng hắn mặt không cảm giác chuyển thân vào thư phòng. Tại phía xa Giang Linh mọi người có đúng không Trình Viễn tâm lý lịch trình không có hứng thú gì. Lục Xuyên rốt cuộc mang theo Hoàng Trung vào phòng câu lưu thấy Triệu Bình. Triệu Bình lúc này có chút chật vật, tối hôm qua hơn 11 giờ Lục Xuyên bỗng nhiên dẫn người vang lên cửa phòng của hắn sau đó tiến vào đem hắn mang đi. Hắn đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lên xe mới có người nói cho hắn biết Tô chết chết. Tại Tô chết trước khi chết gặp qua người của hắn đều được người hiểm nghi phạm tội. Triệu Bình là thật oan uổng à, hắn đi thấy Tô chết hoàn toàn là bởi vì ban đầu Trần thư ký nói có chuyện muốn đi hỏi một chút, nhưng đã đến sở cảnh sát liền đau bụng đi nhà vệ sinh đi tới. Cho nên không thể làm gì khác hơn là hắn vào trong hỏi, tất cả chương trình đều là hợp pháp à. Vừa mới bắt đầu hắn còn rất bình tĩnh, mình chương trình hợp pháp, hơn nữa có Trần thư ký làm chứng người cái gì cũng không sợ. Ai biết Lục Xuyên không giảng đạo lý, một cửa hải chính là cả ngày cũng không có người đến câu hỏi. Triệu Bình từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh đến bây giờ bản thân hoài nghi, hắn không nhịn được nghĩ mình sau khi đi vào thật làm cái gì hoặc là đối với Tô chết ám hiệu cái gì. Chính là không lẽ à, hắn căn bản là không nhận ra Tô chết, cùng hắn cũng không có cái gì đồng thời xuất hiện. Lục Xuyên cùng Hoàng Trung đẩy cửa lúc tiến vào Triệu Bình ngẩng đầu nhìn về phía trong mắt của bọn hắn bên trong đều là máu đỏ kia, ngày thường gặp ai đều cười trên mặt biến thành mặt không biểu tình. Hắn không cười, chính là Lục Xuyên vẫn cười nói, "Triệu thư ký đợi lâu." Hoàng Trung đem trong tay một ly cà phê đặt vào trước mặt hắn, cửa cảnh cũng mua, "Triệu thư ký uống chút." Triệu Bình không nhúc nhích nhìn đến bọn hắn, "Các ngươi có ý gì?" Lục Xuyên cùng Hoàng Trung kéo ghế ra ngồi vào hắn đối diện, "Triệu thư ký biết rõ Tô chết tối hôm qua tự sát đi. Vậy không phải là người của các ngươi vấn đề sao? Lớn như vậy vóc đang theo dõi bên dưới tự sát." Triệu Bình nói chuyện có gai. Lục đội trưởng quản lý dưới đáy người năng lực sắc thực không được, trong khoảng thời gian này đều chết hết bao nhiêu người hiểm nghi sao? Lục Xuyên cũng không tức giận ngược lại gật đầu một cái, Triệu thư ký nói đúng lắm, ngươi yên tâm ta nhất định gọi bọn hắn nhìn cho thật kỹ ngươi, tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu Bình sắc mặt cứng đờ, ngươi có ý gì? Ta không phải ngươi phạm nhân. Nga, chuyện này không phải Triệu thư ký nói coi là, Lục Xuyên vừa nói nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàng Trung, chúng ta đem đồ vật cho Triệu thư ký nghe một chút. Hoàng Trung gật đầu một cái, trong tay một mực cầm bình bản bị hắn điểm mấy lần, một cái MP3 tại trống rỗng phòng câu lưu vọc lại. Đồ vật là ta cho ngươi, ngươi quên rất nhiều chuyện, liên quan tới ngươi nội ứng trong lúc xúc phạm kỷ luật chứng cứ trên tay ta đều có. Trầm Châu, ngươi cũng không sạch sẽ. Phía trên bắt đầu nghiêm túc thanh tra rồi, Trầm Châu nếu ngươi không đi sẽ không có cơ hội. Triệu Bình gắt gao trợn mắt nhìn Hoàng Trung trong tay bình bản, thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt của hắn trắng bệnh. Các ngươi từ đâu tới MP3? Hắn nói xong câu đó sau đó thật giống như bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đây không phải là ta. Đây là các ngươi giả tạo. Chương 280, tạm giam 72 giờ. Lục Xuyên cùng Hoàng Trung đều không có nói, chỉ là lặng lặng nhìn có chút phát run Triệu Bình. Trên mặt hắn hoảng sợ cùng thần sắc hốt hoảng quá rõ ràng rồi, để cho hắn bật thốt lên câu kia không phải ta có vẻ như vậy trống rỗng cùng vô lực. Triệu Bình lúc này lại là đã loạn, hắn không nghĩ đến hắn cùng Trầm Châu nói chuyện sẽ bị làm bản sao, lúc đó trong căn phòng chỉ có hắn và Trầm Châu, cho nên là Trầm Châu làm bản sao. Trầm Châu tại sao phải quay cái này? Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên cùng Hoàng Trung, Trầm Châu không có làm phản. Hoàng Trung nhìn hắn một cái, làm sao sẽ chưa? Lệnh truy nã không phải vẫn còn chứ? Không phải, các ngươi đang diễn trò. Các ngươi cùng Trầm Châu là một phe, các ngươi là vì gạt người. Triệu Bình nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, mồ hôi lập tức từ trên trán chảy xuống, toàn thân bắt đầu phát lạnh. Gạt người? Chúng ta tại sao phải gạt người? Lừa là ai? Lừa ngươi sao? Vẫn là lừa ngươi cùng sau lưng ngươi người. Lục Xuyên rốt cuộc thu hồi nụ cười trên mặt, sắc mặt thay đổi nghiêm túc. Hắn chết chết nhìn chằm chằm Triệu Bình, là thứ gì là ngươi cho Trầm Châu? Vì sao gọi Trầm Châu trốn? Triệu Bình thân thể không bị khống chế phát run, hắn tại trong ghi âm mặt thay thế Trình Viễn vị trí, nói đồ vật là mình cho Trầm Châu. Trầm Châu hiện tại không nhớ rõ, coi như mình nói chuyện không liên quan mình tỉnh, đều là Trình Viễn làm. Chính là thật sự có người sẽ tin sao? Ngay trong nháy mắt này, Triệu Bình thậm chí hoài nghi Trình Viễn đã sớm biết kết cục, cố ý lừa hắn đi theo Trầm Châu nói như vậy. Hiện tại tất cả mọi thứ đều biến thành hắn Triệu Bình làm rồi, cùng Trình Viễn có quan hệ gì đây? Có đôi khi không thể không nói, người nhát gan dễ dàng mình não bổ quá nhiều, ví như bây giờ Triệu Bình. Hắn bỗng nhiên phát run nói, không phải ta, đây không phải là ta. Ta chỉ là nghe người ta phân phó làm việc. Lục Xuyên đều không nghĩ đến hắn vậy mà không vùng vây sảng khoái như vậy liền thừa nhận phía sau có người. Kỳ thực phàm là Triệu Bình bình tĩnh một chút liền sẽ kịp phản ứng, cho dù chuyện này cùng hắn có quan hệ, cũng không nên là Lục Xuyên cùng Hoàng Trung bọn hắn đến thẩm vấn hắn. Nhưng mà hắn lúc này đã bị sợ bể mật rồi, tự nhiên cũng không có nghĩ đến quá nhiều, quá sâu. Trong phòng theo dõi Trần thư ký nghiêm mặt nói một câu, cái này không hợp quy củ. Tối hôm nay thời điểm Lục Xuyên bỗng nhiên kêu người đến thông báo hắn nhìn Triệu Bình lấy khẩu cung, bởi vì ngày hôm qua Triệu Bình sẽ vào xem Tô chết kỳ thực là nguyên nhân của mình, Trần thư ký ngay lập tức sẽ đáp ứng đến. Hắn vốn cho là chính là vì đi cái quy trình, nhưng không nghĩ đến Lục Xuyên căn bản là ra bài không theo hệ thống. Chu Dương nhìn Trần thư ký một cái, cười nói, Trần thư ký, chính là quy củ này là chết, người là sống a cái này Triệu thư ký chúng ta lục đội cùng hoàng đội phó cũng không có oan uổng hắn a, là chính hắn phải nói. Trần thư ký nhíu mày lại, nhưng mà cuối cùng vẫn là không nói gì. Phòng câu lưu bên trong Hoàng Trung hỏi Triệu Bình, ai phân phó ngươi? Triệu Bình chợt ngậm miệng, còn sót lại một ít lý trí nói cho hắn biết không thể nói lung tung, nói bản thân cũng vẫn là không thoát được quan hệ. Lục Xuyên đã sớm biết không thể nào thuận lợi như vậy, hắn cũng không giận. Cầm lên cái kia bình bản lại thả một lần cái kia giọng nói. Triệu Bình ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bình bản, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Cuối cùng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, đừng thả rồi. Lục Xuyên gật đầu một cái, được rồi, ta đây không phải là sợ Triệu thư ký quên rồi sao? Thu âm ai cho các ngươi? Triệu Bình âm thanh có chút ách, hắn rốt cuộc tay run run cầm lên ly kia cà phê uống một cái. Người đây cũng đừng quản. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, hiện tại trong ghi âm mặt hai người, một cái thành S cấp tội phạm truy nã, một cái thành người hiểm nghi phạm tội, không bằng Triệu thư ký cùng chúng ta nói một chút năm đó Trầm Châu làm cái gì. Trong tay ngươi có chứng cứ gì? Lời này vừa nghe ngược lại thật giống như vì có thể tìm ra Trầm Châu chứng cứ phạm tội một dạng. Triệu thư ký sửng sốt một chút, sợ không chúng Lục Xuyên bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Trầm Châu sau khi trở về tất cả hồ sơ đều có, chỉ là lục đội trưởng đánh giá không có tư cách gì kiểm tra. Triệu Bình ổn thận trọng tâm tính của mình nói, hơn nữa chuyện này không tới phiên lục đội trưởng nhúng tay đi. Lục Xuyên biết rõ hắn hiện tại là kịp phản ứng, hắn cũng không hoảng hốt, chỉ theo dõi vị trí, Trần thư ký đang theo dõi thất nhìn đến đâu, hơn nữa, đồ vật là Ngụy cục trước khi đi cho ta. Nghe thấy Ngụy Nam đang danh tự, Triệu Bình cứng lên ngáy mắt, không thể tin nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên nhìn thoáng qua trên tường trông, cho nên đối với ngươi thẩm tra phê văn hiện tại hẳn đã đến, biết rõ vì sao ta một mực không đến hàn huyên với ngươi sao? Ta đang chờ thêm mặt phê chuẩn đi. Không thể nào. Triệu Bình bật tốt lên, coi như là đối với ta thẩm tra, chắc cũng là kinh thị người tới, hoặc là ta trở về. Đạo lý bên trên là dạng này, chính là ai bảo ngươi còn dính vào tại án hình sự bên trong đâu? Lục Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tôi chết chết, ngươi là người hiểm nghi phạm tội một trong, ngươi tất phải nói rõ ràng rồi mới có thể đi. Triệu Bình bị hắn giận quá chừng, cái người này từ đi vào liền không có đề cập tới tô chết, đừng lại lừa dối xuống, mình là nói lỡ miệng. Chờ hắn kịp phản ứng hiện tại lại vòng trở về nói tô chết sao? Ta cùng hắn chết không có quan hệ. Hắn không phải tự sát sao? Triệu Bình âm thanh có chút phát run, lần này là tức giận. Hừ, nhưng mà tô chết là thấy xong các ngươi sau đó tự sát, cho nên các ngươi đây hiểm nghi vẫn phải có. Hoàng Trung vừa nói vừa rút ra một phần văn kiện, Triệu thư ký nói một chút tìm tô chết đều nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Ta cùng hắn đều không nhận ra, Triệu Bình hít thở sâu một hơi, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng dặn sạch đi hiểm nghi. Sau đó đi cho Trình Viễn gọi điện thoại, một giờ kinh thị người nên đến rồi. Một đoạn kia thu âm với hắn mà nói chính là treo ở trên đỉnh đầu một thanh ao. Nếu không phải Trần thư ký nói có chút liền muốn hỏi ta căn bản cũng sẽ không đi gặp hắn. Triệu Bình nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần thư ký cùng các ngươi là một phe. Có phải hay không các người cố ý lôi kéo ta? Nhìn đến theo dõi Trần thư ký lông mi liền nhíu lại, cái này Triệu Bình xảy ra chuyện gì? Hiện tại Triệu Bình biểu hiện cộng thêm Lục Xuyên bọn hắn vừa mới truyền thu âm, Trần thư ký lại không phải người ngu, không cần suy nghĩ đều biết rõ Triệu Bình nhất định là có vấn đề. Chu Dương nhìn hắn một cái không nói gì. Kỳ thực Lục Xuyên bọn hắn vốn chính là vì cái này, so với bọn hắn đến thẩm vấn, Trần thư ký thẩm vấn mới là cực kỳ có sức thuyết phục. Cho nên bọn hắn lần này vào trong vốn là không có ý định Triệu Bình có thể mở miệng khai ra Trình Viễn, bọn hắn chỉ cần Trần thư ký đối với Triệu Bình có hoài nghi là đủ rồi. Chu Dương nhìn thấy Trần thư ký cầm điện thoại di động ra ngoài cũng biết Lục Xuyên kế hoạch bắt thành là thành công. Lục Xuyên cùng Hoàng Trung ở bên trong lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều là không đến nơi đến chốn. Triệu Bình càng nói càng tức, sau đó Lục Xuyên cùng Hoàng Trung đứng lên, được rồi cảm ơn Triệu thư ký phối hợp. Triệu Bình nhìn đến bọn hắn, ta có thể đi chưa? Ngại ngùng, không thể. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, từ trước ta thân thỉnh tạm giam ngươi 72 giờ, hiện tại 24 giờ đều không qua đi. Triệu Bình mặt đều tái xanh, Lục Xuyên, ngươi không nên quá mức phân. Lục Xuyên không để ý tới hắn, trực tiếp phất tay một cái đi. Chương 281, tổ chức không có đen tối như vậy. Lục Xuyên cùng Hoàng Trung vừa ra tới liền gặp phải chờ ở bên ngoài Trần thư ký. Trần thư ký sắc mặt không tốt lắm, Lục đội, có thể trò chuyện một chút sao? Lục Xuyên nhìn thoáng qua thời gian, trễ như vậy còn phiền phái Trần thư ký chạy chuyến này thật sự là cực khổ rồi, có cái gì không bằng ngày mai trò chuyện tiếp. Trần thư ký nhìn thoáng qua Lục Xuyên, hắn cùng cái này lục đội trưởng giao thiệp thời gian không nhiều, chỉ biết là đây là một cái bối cảnh đặc biệt châu người. Vừa mới nhìn một chút hắn tra hỏi quá trình, còn có chút không theo lẽ thường xuất bài, Trần thư ký như vậy chúng quy chúng củ người đối với loại này cùng Trầm Châu một dạng không quá quy củ nhân thiên song có một loại tâm lý phòng bị. Nhưng mà ngươi lại không thể phủ nhận bọn hắn tuy rằng không theo lẽ thường, nhưng mà đại đa số thời điểm cách làm rất hữu hiệu. Không biết lãng phí lục đội trưởng thời gian rất lâu, trò chuyện một chút đi. Trần thư ký trầm giọng nói, nhìn thoáng qua phòng câu lưu môn, trò chuyện một chút Triệu Bình. Lục Xuyên hít một hơi thật sâu, kéo ra một nụ cười, cũng được. Bất quá ta trận này làm thêm giờ thêm được có chút phát hỏa khả năng giọng nói sẽ tương đối sông, Trần thư ký chớ để ý. Cuối cùng Lục Xuyên mang theo Trần thư ký đến văn phòng. Trận này nhiều chuyện, đội hình sự cơ bản 24 giờ có người, Lục Xuyên trực tiếp dẫn người vào văn phòng. Ta liền không châm trả rồi, có lời gì Trần thư ký nói thẳng đi. Lục Xuyên sau khi đóng cửa lại trực tiếp làm mở miệng. Nhưng mà Trần thư ký rất hài lòng loại thái độ này, Triệu Bình chuyện là chuyện gì xảy ra? Cái kia thu âm là chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên nhíu mày nhìn về phía Trần thư ký là đến chất vấn ta. Vậy ta khuyên ngươi đi nhanh lên, ta là người hiện tại nóng nảy không tốt lắm. Trần thư ký thở ra một hơi, kéo ghế ra ngồi xuống, lục đội trưởng quá nhạy cảm chút, ta đến chỉ là vì nói cho ngươi, Trình Viễn người đi tìm ta, ta vừa vặn có thu âm. Lục Xuyên có chút bất ngờ nhìn về phía Trần thư ký. Trần thư ký nở nụ cười, con người của ta tất cả mọi người nói không biết rẽ ngoặt, chết quật, nhưng mà ta không ngu. Trần thư ký nhìn về phía Lục Xuyên, ta chỉ hỏi một câu, Trình Viễn người này là không phải có vấn đề. Lục Xuyên thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này mặt đầy nghiêm túc trung niên nam nhân, cuối cùng thầm chấp nhận. Trần thư ký nói với hắn một dạng, hắn gái người này không đứng đội còn có thể vị trí của mình lâu như vậy, cũng là bởi vì hắn tuy rằng quật nhưng mà hắn không ngu. Trình Viễn người không phải cái thứ nhất tới tìm hắn xếp hàng người. Trần thư ký vốn là tại kinh thị, hắn biết rõ bên trong quan hệ rất phức tạp, cho nên mỗi lần có người tới tìm hắn hắn đều lưu cái tâm nhãn, thu âm. Trình Viễn người là tại ta đến Giang Ninh trước tới tìm ta, ý của bọn hắn kỳ thực thật rõ ràng. Trần thư ký đạm thanh nói, bất quá chỉ là vì để cho hắn nghĩ biện pháp để cho Trầm Châu thừa nhận nội ứng trong lúc từng có không quy phạm hành vi, hoặc là chứng minh Trầm Châu tinh thần có vấn đề. Bọn hắn muốn đem Trầm Châu nhốt lại. Bởi vì Trình Viễn cùng Ngụy Nam đang lập trường chính trị vẫn luôn là đối lập, vừa mới bắt đầu Trần thư ký còn tưởng rằng bọn hắn đối với Trầm Châu là bởi vì Ngụy Nam đang nguyên nhân. Mặc kệ các ngươi có tin không, ta ngay từ đầu kỳ thực đối với Trầm Châu là không có ác ý gì, thậm chí là rất kính trọng, không có bao nhiêu người 18 tuổi có thể giống như hắn. Thậm chí ta hiện tại 43 tuổi, ta đều không dám nói ta có thể so với 18 tuổi Trầm Châu. Trần thư ký giọng nói mang vẻ cảm thán, chỉ là lập trường của ta chính là muốn đốc cha, ta liền muốn đi cha. Trầm Châu làm phản là Trần thư ký dự đoán không tới, ta phản ứng đầu tiên kỳ thực là không thể nào, Trầm Châu bị bắt sao? Trần thư ký nhìn về phía Trầm Mặc Lục Xuyên, nở nụ cười, ta đánh giá so sánh rất nhiều người đều biết Trầm Châu, trước kia nửa năm ta mỗi ngày đều đi nhìn hắn. Có lúc hắn trạng thái hảo còn có thể cùng hắn đánh cờ, biết rõ Trầm Châu đến Giang Hải thời điểm ta cảm thấy tốt vô cùng. Nhưng là bây giờ Trầm Châu thật phản bội. Trần thư ký thở dài, ta thật bất ngờ, nhưng mà không phải là không thể lý giải. Trầm Châu vẫn là một có tranh cãi anh hùng, hắn làm ra bất luận cái gì lựa chọn Trần thư ký đều không cảm thấy kỳ quái, cuối cùng đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng mà hôm nay ta nghe đến cái kia thu âm bỗng nhiên đối với Trầm Châu có phải hay không làm phản chuyện này có tân suy tính. Trần thư ký ánh mắt thay đổi sắc bén, lục đội trưởng ta cũng không hỏi nhiều, ta chỉ hỏi một câu, Triệu Bình cùng Trình Viễn có phải thật vậy hay không có vấn đề. Lục Xuyên không nghĩ đến Trần thư ký một cái như vậy người trầm mặc vẫn như thế có thể nói. Hắn lặng lặng nhìn một hồi Trần thư ký sau đó mới nói, Trình Viễn cùng Triệu Bình có vấn đề hay không ngươi hẳn tâm lý sớm đã có đáp án, nhiều ta không nói nhiều, kỳ thực chứng cứ cho đã quá nhiều, chỉ là sợ có người cố ý không đi thăm dò. Trần thư ký nhìn Lục Xuyên một hồi, đứng lên, ta biết rồi. Ta vẫn là câu kia, ta không đứng đội, nhưng mà ta sẽ truy tìm chân tướng. Hắn chuyển thân đi ra phía ngoài, quấy giày lục đội trưởng rồi, tổ giám sát người ngày mai liền đến, đối với Triệu Bình chuyện chúng ta sẽ tra rõ. Hắn dừng lại một chút, nếu mà Trình Viễn có vấn đề, chúng ta cũng sẽ tra rõ, tổ chức của chúng ta kỳ thực không có các ngươi trong tưởng tượng dám. Lục Xuyên mắt tiến hắn rời đi sau đó mới thu hồi ánh mắt. Hắn đương nhiên biết rõ, không đúng vậy không biết cố ý gọi hắn tới nghe đối với Triệu Bình tra hỏi. Rất nhiều chuyện là Lục Xuyên bọn hắn không có cách nào đưa tay đi làm, nhưng mà Trần thư ký không giống nhau, hắn có thân phận có lập trường có thể đi tra bất luận người nào. Lục Xuyên cuối cùng rỗi lưng một cái, xong chuyện, hôm nay kết thúc công việc. Chính là Lục Xuyên hôm nay là thật không thể quay về nhà, còn chưa đi ra cửa phòng làm việc một người đồng nghiệp liền đi vào. Lục đội, Tô Vận muốn gặp ngươi. Không thấy, Lục Xuyên cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, ngày mai lại nói. Chính là hắn nói hắn biết rõ ngươi muốn biết cái gì, hắn nguyện ý nói, nhưng mà có điều kiện. Đồng sự lời nói khiến cho người của phòng làm việc đều nhìn lại. Lục Xuyên bước chân cũng dừng lại, cuối cùng hắn xách một tiếng, được rồi, đều là người làm ăn, ta đi gặp hắn một chút. Chẳng trách người ta ra đại nghiệp đại. Hoàng Trung đứng lên, Lục đội ta với ngươi đi. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, Hoàng Trung theo hắn nhịn mấy ngày, có thể gánh vác sao? Hoàng Trung nở nụ cười, có thể, bao lớn chút chuyện, sự tình nhanh chóng kết thúc mới có thể ngủ an giấc. Lục Xuyên cũng cười, sắp kết thúc rồi. Nếu như lần này Tô Vận thật nguyện ý mở miệng, như vậy rất nhanh sẽ kết thúc. Hiện tại cũng đã rạng sáng, Hoàng Trung cùng Lục Xuyên đều đi rửa mặt, uống ly cà phê mới vào trong. Sau khi đi vào Hoàng Trung đem một ly cà phê đặt vào Tô Vận trước mặt, thức ăn hòa tan nhanh, Tô tổng chớ để ý. Tô Vận cùng Tô Khiêm dung mạo rất giống như, cùng Tô Chết cũng có mấy phần giống nhau. Thấy Lục Xuyên bọn hắn đi vào hắn mở miệng câu thứ nhất là, Tô Chết chết. Chết rồi, đệ đệ của ngươi một nhà là một cái cũng không có lưu lại. Lục Xuyên âm thanh rất nhạt, nhìn đến Tô Vận bởi vì hắn nói thay đổi sắc mặt tái nhợt để lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, Tô tổng đây khổ sở là chân tâm thật ý hay là giả bộ? Cùng chúng ta cũng không cần cài đặt, mấy ngày này chúng ta có thể một mực đang điều tra Tô tổng, không tra không rõ, tra một cái dọa cho giật mình. Lục Xuyên đối đầu Tô Vận ánh mắt, ngươi không phải vốn là muốn Tô chết bọn hắn chết sao? Chương 282, nhiễm trùng rồi. Tô Vận dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, cũng sẽ không bởi vì Lục Xuyên hai câu liền có rất rõ ràng tâm tình chập chờn. Hắn chỉ là thu hồi cùng Lục Xuyên mắt đối mắt ánh mắt, ta nhớ Lục cảnh quan đối với ta có hiểu lầm gì đó. Hoàng Trung lúc này tiếp lời, Tô tiên sinh cũng đừng vòng vo rồi, ngươi thấy chúng ta lục đội là vì cái gì? Vậy ngươi muốn nói gì? Có điều kiện gì? Hắn dừng lại một chút tiếp một câu, người nhà của ngươi ngày mai liền đến quốc nội rồi. Tô Vận ngón tay chạm, hắn người nhà 3 năm trước đây cùng nhau nhập cư đến nước ngoài đi tới, nhưng mà hắn và đệ đệ một nhà một mực lôi kéo không có ra ngoài, không thì bọn hắn liền tính người Hoa quốc rồi. Tô Khiêm là trong xương không muốn xuất ngoại, hắn chính là vì một ít chuyện, kết quả hiện tại tất cả mọi người không đi được. Tô Vận trong mắt có chút hoảng hốt tâm tình chợt lóe lên. Hồi tới xem một chút cũng rất tốt, đưa tiễn Tô Khiêm bọn hắn. Tô Vận thấp giọng nói. Lục Xuyên nhìn đến hắn cái bộ dáng này, biểu tình trên mặt có chút không kiên nhẫn, Tô tiên sinh có chuyện nói thẳng đi. Trình Viễn bắt đầu bị điều tra phải không? Tô Vận nhìn hắn một cái hỏi ngược một câu. Lục Xuyên chưa có trở về hắn, trực tiếp kéo ghế ra đứng lên. Trung ca, chúng ta trở về đi, không biết còn tưởng rằng chúng ta mới là người hiểm nghi phạm tội. Hoàng Trung gật đầu một cái cũng đứng lên. Tô Vận cau mày, Lục đội trưởng nóng nảy có chút nóng nảy. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, Tô tiên sinh cũng đừng cho ta bày dáng vẻ rồi, ta không mắc bẫy này. Dứt lời thật cũng không quay đầu lại vừa muốn đi ra. Tô Vận cau mày nhìn đến Lục Xuyên bóng lưng, cuối cùng vẫn là không ra khỏi miệng gọi hắn lại. Cùng hắn dự đoán không giống nhau, hắn nguyên bản từ Lục Xuyên trong miệng hỏi ra một ít đại khái độ tiến triển. Dù sao hắn nói qua có thể nói cho Lục Xuyên hắn muốn biết chuyện. Trình Viễn mấy ngày này một mực bị cha hắn là biết, chỉ là hắn từ tối hôm qua liền bắt đầu tiến vào, hiện tại đến cái giai đoạn kia khó nói. Nếu mà Trình Viễn thật muốn ngã, như vậy hắn cũng nên linh hoạt điểm, hắn là cái thương nhân. Nghĩ đến vì Trình Viễn đệ đệ một nhà một cái cũng không thể bảo vệ Tô Vận, đáy mắt vẫn là lóe lên đau lòng. Nhưng mà rất nhanh ánh mắt của hắn lại từ từ khôi phục bình thường, thật giống như chuyện gì đều không biết đối với hắn có rất lớn ảnh hưởng. Lục Xuyên vừa ra tới liền nhìn một cái kia tắt đóng cửa lại, lão hổ ly khách sáo đi. Hoàng Trung cũng đã nhìn ra, cái này Tô Vận. Đánh giá nhớ thai vạ đến nơi mỗi người bay, hắn nhớ bay cũng phải xem ta có nguyện ý hay không. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, hiện tại trong tay chúng ta tra ra liên quan tới Tô gia cái gì đã đủ hắn ăn một bầu rồi, đến thì không ăn đậu phộng đều xem như mạng hắn tốt đẹp. Tô Vận cho rằng Tô Khiêm thừa nhận phần lớn tội là hắn có thể bình yên vô sự, chính là hắn cũng không suy nghĩ một chút mấy năm này hắn tự tay dài bao nhiêu, chậm nhất là đến lúc Trầm Châu bọn hắn thành công, độc lang xa lưới, Tô Vận không chạy thoát được. Lục Xuyên suy nghĩ một chút trở lại văn phòng gọi Lưu Nuôi tùy tiện mang một người đi cho Tô Vận lấy khẩu cung, không hề đề cập tới những chuyện khác, liền hỏi liên quan tới Tô Chiết, nếu là hắn hỏi cái khác các ngươi trực tiếp khi không nghe thấy, hiểu ý ta nghĩ sao? Lưu Nuôi gật đầu một cái, hiểu Xuyên ca. Sau đó liền mang theo một người đồng nghiệp tiến vào. Lục Xuyên bọn hắn bên này tiến triển rất tốt, nhưng mà Trầm Châu bên này liền không quá thuận lợi. Vừa cùng những người khác tụ họp không có một buổi chiều, Trầm Châu cho rằng rốt cuộc có thể đi thấy Độc Lang rồi. Nhưng mà Tiếu Hà sốt, thân thể nàng quá yếu, mấy ngày liên tiếp buôn ba để cho nàng sức đề kháng hạ xuống lợi hại. Vừa mới bắt đầu Hoàng Phong bọn hắn tùy tiện cho ăn hai mảnh thuốc hạ sốt, nhưng mà không hiệu quả rõ rệt, thiêu cũng không có lui xuống đi ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng Hoàng Phong nhìn nàng cháy sạch đều thần trí không rõ, bây giờ không có biện pháp liền gọi người đi kêu thầy thuốc rồi. Đi tiểu đệ còn rất hiểu chuyện, tìm trở về là cái nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ vừa vào cửa nhìn thấy bọn hắn đây một phòng nam nhân còn sửng sốt một chút. Hoàng Phong vẫn như cũ mặt đầy khuôn mặt tươi cười nên nhân bộ dáng. Ta đây muội muội thân thể kém, bác sĩ xem một chút làm sao lại sốt. Nữ bác sĩ trên mặt vẫn là mang theo phòng bị thần sắc, xem ra thậm chí muốn đi, chỉ là cuối cùng vẫn là không dám, chỉ có thể đến gần mép giường. Trầm Châu còn chú ý tới nàng cẩn thận nhìn mấy lần Tiếu Hà trên thân, đánh giá nhìn trên người nàng có hay không vết thương gì. Tiếu Hà xác thực là bởi vì sức đề kháng quá kém, quá mệt mỏi cho nên bị bệnh phát sốt. Cuối cùng bác sĩ cho nàng quải bình tiếp nước thời điểm nàng còn tỉnh một hồi. Cái kia nữ bác sĩ nhỏ giọng hỏi nàng còn tốt không. Tiếu Hà gật đầu một cái. Nữ bác sĩ cho nàng treo xong bình tiếp nước sau đó đã muốn đi, nhưng mà làm sao cũng không phải là rất yên tâm. Hoàng Phong giống như là đã nhìn ra, gọi những người khác ra ngoài đợi. Trầm Châu cũng chuẩn bị ra ngoài, đi ngang qua bác sĩ mở ra hộp cấp cứu thời điểm đột nhiên hỏi rồi một câu, có băng vải sao? Cái kia nữ bác sĩ thật giống như rất khẩn trương, cũng giống là rất sợ bọn họ. A, có. Sau đó cúi đầu lục soát lên. Hoàng Phong nhìn hắn một cái, còn chưa tốt. Trầm Châu ừ một tiếng, không có xử lý xong, nhiễm trùng rồi. Rất nhanh nữ bác sĩ liền đem băng vải tìm ra đưa cho Trầm Châu, còn có chút do dự, nhiễm trùng muốn khử độc, ngươi muốn khử độc sao? Có liền cùng nhau sao? Một hồi cùng nhau đưa tiền. Cái kia nữ bác sĩ tìm ra hai cái chai nhỏ, màu trắng khử độc, màu đỏ ngươi bôi vết thương một chút, tốt tương đối nhanh, không đáng giá tiền. Trầm Châu nhận lấy nói tiếng cảm ơn liền đi hướng về phòng 8, sau khi đi vào giống như là nghĩ đến cái gì, đóng cửa lại. Hoàng Phong hí mắt nhìn một hồi mới thu hồi ánh mắt. Nữ bác sĩ cho Tiếu Hà treo ba bình nước sau bị bọn tiểu đệ đưa trở về rồi. Hoàng Phong trả lại cho nàng nhét một bút phong phú tiền thuốc thang. Cái kia nữ bác sĩ không dám nhìn nhiều liền đi. Và người khác đi sau đó Hoàng Phong đi sờ một cái Tiếu Hà cái trán, Tiếu Hà có chút không ưa tránh ra. Hoàng Phong cũng không tức, thu tay về sau đó nhìn về phía Trầm Châu, ngươi cái gì đó tổn thương, làm sao một mực không có hảo. Trầm Châu nhìn hắn một cái, muốn nhìn một chút. Mấy ngày nay một mực không có cơ hội đổi băng vải. Hoàng Phong cười lắc lắc đầu, không có, ta chỉ là quan tâm một hồi đồng sự thân thể. Nhưng mà ánh mắt vẫn là dừng lại ở Trầm Châu trên thân. Trầm Châu mặt không cảm giác vén quần áo lên vào áo, eo vị trí buộc băng vải, mặt trên còn có chút vết máu. Làm sao còn chảy máu? Hoàng Phong nhìn thoáng qua giống như là quan tâm hỏi. Nhiễm trùng có thịt chết rồi, ta cắt, ngươi muốn xem. Nói xong tính toán hủy đi băng vải. Hoàng Phong lắc lắc đầu, không đến mức không đến mức ta đi nhà vệ sinh. Sau đó liền tiến vào. Trầm Châu rếu cợt khỏe miệng nhẹ cười. Không cần nghĩ cũng biết Hoàng Phong vào trong là vì cái gì. Trầm Châu thả xuống y phục trong nháy mắt nhìn về phía giường bên trên. Không biết lúc nào Tiếu Hà cặp kia trống rông ánh mắt chính trực thẳng nhìn đến Trầm Châu. Trầm Châu biết rõ nàng xem không thấy, vẫn là cùng với nàng nhìn nhau một hồi. Một hồi lâu Tiếu Hà mới thu hồi ánh mắt. Đưa bác sĩ tiểu đệ rất nhanh sẽ trở lại. Hắn cùng Hoàng Phong nói, không có gì dị thường, chính là một người bình thường bác sĩ, chúng ta còn giữ lại một người ở cửa trông coi, phòng ngừa bất ngờ. Hoàng Phong gật đầu một cái, buổi tối liền đi. Nói xong hắn nhìn về phía Tiếu Hà, muội muội nhanh nghỉ ngơi một hồi, buổi tối ngươi cho dù đốt thành kẻ đần độn chúng ta cũng phải lên đường. Hoàng Phong nói buổi tối là lúc rạng sáng. Hoàng Phong Trầm Châu còn có Tiếu Hà ngồi cùng chiếc xe. Lên xe thời điểm Trầm Châu ngồi kế bên người lái. Hoàng Phong nhìn hắn một cái, nghĩ đến hắn mang giới chỉ, đến cùng không nói gì. Chương 283, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Hoàng Phong nghĩ đến trước tại phòng tắm nhìn thấy thị tối giữa, trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu sắc. Dọc theo con đường này Trầm Châu phát hiện mình có chút nóng lên, đoán chừng là vết thương nhiễm trùng nguyên nhân. Bất quá chuyện này với hắn lại nói là vấn đề nhỏ, hắn cũng không có che giấu. Gọi người xuống xe đi mua rồi thuốc hạ sốt cùng thuốc tiêu viêm, lên xe liền nuốt vào. Không bao lâu ngay tại kế bên người lái bên trên ngủ tiếp. Hắn sau khi nghe tòa có người hừ một tiếng, nhỏ giọng cùng Hoàng Phong nói, ở trên đường cũng dám uống thuốc ngủ đây. Hoàng Phong âm thanh không có cố ý hạ xuống, mang theo chút cười, ngươi muốn là hiện tại tập kích hắn ngươi khả năng đã chết. Người kia rõ ràng không quá tin tưởng, nhưng mà cũng không dám thật nếm thử. Trầm Châu không có gì biểu tình, sau lưng Tiếu Hà cũng rất an tĩnh. Bọn hắn rời khỏi cái trấn nhỏ kia không bao lâu, nữ bác sĩ trên mặt dịu dàng sắc mặt đã biến mất, thay đổi nghiêm túc, nàng nhìn trong điện thoại di động điểm đỏ di động, sau đó bấm một số điện thoại, mục tiêu đối tượng trước mắt an toàn, xác định vị trí bình thường, vừa mới đổi, điện lượng đánh giá có thể sử dụng nửa tháng khoảng, bọn hắn đi phương hướng giống như là Lệ thành phố. Trầm Châu bọn hắn cách Lệ thành phố lái xe ít nhất còn cần 3 đến 4 ngày lộ trình. Trên đường Tiếu Hà lại phát hai lần tiêu, không có cách nào bọn hắn chỉ có thể dừng lại. Trầm Châu nghe thấy đám người kia tụ chung một chỗ thời điểm đều ở đây oán giận Tiếu Hà là phiền toái. Trầm Châu không có tự do, Tiếu Hà cũng không có. Hai người bọn họ cơ bản mọi thời tiết bên cạnh đều đi theo người. Đại đa số thời điểm là Hoàng Phong. Bọn hắn phòng ở thời điểm bình thường đều là ba người ở một căn phòng. Hôm nay Hoàng Phong vào trong tắm, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Trầm Châu ở một bên chơi lấy liên tục nhìn, âm thanh thật rõ ràng. Một mực an tĩnh đích thực Tiếu Hà bỗng nhiên lên tiếng, vết thương của ngươi lại nhiễm trùng đi. Trầm Châu động tác trên tay không ngừng, cũng không có nói chuyện. Tiếu Hà nhưng thật giống như biết rõ hắn tại nghe, chúng ta làm một giao dịch, ta muốn sống. Trầm Châu ừ một tiếng, ngươi bây giờ cũng sống đến, ta không có gì có thể cùng ngươi làm giao dịch. Tiếu Hà âm thanh áp tới thấp hơn, hôm đó ta nghe đến. Trầm Châu trong mắt lóe lên cái gì, nhưng mà động tác trong tay không có ngừng cũng không có lên tiếng. Người mù thính giác cùng khứu giác đều rất mất cảm. Tiếu Hà nói, ta nhớ bình thường sống sót, ta không muốn đi biên giới. Trong phòng tắm tiếng nước chảy ngừng. Trầm Châu vẫn không có nói chuyện. Cuối cùng Hoàng Phong lau tóc lúc đi ra, Trầm Châu ngồi ở mép giường chơi game, Tiếu Hà an tĩnh ngồi tê đít trên đầu giường ngẩn người. Hai người cách khoảng cách rất xa, cùng hắn đi vào thời điểm một dạng. Thấy Hoàng Phong đi ra, Trầm Châu cầm lấy y phục đứng lên đi vào phòng tắm. Đóng cửa phía trước nghe thấy Tiếu Hà cùng Hoàng Phong nói, ta nhớ tắm, ta quá lâu chưa giặt tắm rồi. Bởi vì Tiếu Hà cũng là người đuôi, Hoàng Phong không yên tâm chính nàng tiến vào phòng tắm, nhưng mà hắn không thể nào mỗi ngày đều tìm người đến giúp nàng tắm, cho nên Tiếu Hà không sai biệt lắm chừng một tuần lễ không chịu nổi, mở miệng yêu cầu tắm mới có thể tắm một lần tắm. Hoàng Phong đưa ánh mắt sau khi thu trở về nhìn về phía Tiếu Hà, ta vừa mới ở trong phòng tắm thật giống như nghe thấy các ngươi giọng nói rồi. Nói cái gì vậy? Tiếu Hà ồ một tiếng, ta hỏi hắn ta có thể hay không tắm, ngươi người bạn kia không để ý tới ta. Hoàng Phong lặng lặng nhìn Tiếu Hà, ngươi nói lần trước có thể nói cho ta một cái bí mật, còn giữ lời sao? Tiếu Hà gật đầu một cái, định đoạn, ngươi đem ta đưa về đất thành phố ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Phong xách một tiếng, ngươi biết cái này không thể nào. Tiếu Hà gật đầu một cái, vậy ta không thể nói. Hoàng Phong gật đầu một cái, nhớ tới nàng xem không thấy, ngay sau đó ồ một tiếng, ngươi không muốn cùng ta người bạn kia nhiều trao đổi. Tiếu Hà cũng không có hỏi vì sao, chỉ là an tĩnh gật đầu một cái. Tư Miểu Miểu xoay đến chân sau đó cũng rất ít ra cửa. Nhưng mà Lâm Thái Thái lại trực tiếp tìm tới cửa. Mở cửa là bảo hộ Tư Miểu Miểu đồng sự. Lâm Thái Thái sửng sốt một chút, cẩn thận hỏi, đây là Ti tiểu thư ra phải không? Người đồng nghiệp kia nhìn nàng một cái, cũng không có tránh ra, có chuyện gì không? Tư Miểu Miểu nguyên bản đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách, nghe thấy âm thanh hỏi một câu, là ai? Lâm Thái Thái đáp một tiếng, Ti tiểu thư là ta. Tư Miểu Miểu đứng lên đi đến cạnh cửa, người đồng nghiệp kia còn ngăn ở nàng phía trước. Tư Miểu Miểu nhìn đến Lâm Thái Thái hỏi, Lâm Thái Thái có chuyện gì không? Đây là ta lão gia gửi tới một ít đặc sản, ta lấy cho ngươi điểm qua đây nếm thử một chút. Nàng cẩn thận nhìn thoáng qua ngăn ở giữa các nàng đồng sự, đây là bằng hữu của ngươi sao? Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, đối với bằng hữu của ta. Lâm Thái Thái cũng không có hỏi nhiều, ta xem ngươi mấy ngày nay đều không có xuống lầu, là thân thể có cái gì không thoải mái sao? Chật chân rồi, cho nên không làm sao ra ngoài. Tư Miểu Miểu nhìn nàng một cái, trong nhà có khách nhân liền không mời ngươi đi vào ngồi. Lâm Thái Thái liền vội vàng đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, không cần không cần, ta lần này trở về rồi. Ngươi cầm lấy. Tư Miểu Miểu giống như là có chút do dự, Lâm Thái Thái kéo qua tay nàng đem đồ vật nhét vào, cầm lấy, cũng không phải cái gì đáng tiền, ta cho tất cả mọi người đưa một chút. Tư Miểu Miểu gật đầu một cái, vậy cảm ơn Lâm Thái Thái rồi. Lâm Thái Thái vội vàng nói không cần, sau đó liền chuẩn bị đi, đi hai bước nàng đỗng nhiên quay đầu lại hỏi, ta có một cái bằng hữu, đối với loại này làm bằng sắt tổn thương có một bộ, ngươi muốn là không thoải mái ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Nàng vốn cho là Tư Miểu Miểu sẽ cự tuyệt, không nghĩ đến nàng gật đầu một cái, vậy ngày mai có thể chứ? Chân của ta ngắt xác thực không phải rất phương tiện. Lâm Thái Thái vội vàng nói có thể. Sau đó cùng Tư Miểu Miểu hẹn thời gian sau đó liền đi. Đóng cửa sau đó người đồng nghiệp kia có chút không đồng ý nói, tư đội muốn nhìn bác sĩ chúng ta có thể gọi người qua đây. Tư Miểu Miểu cầm kia túi quả khô để lên bàn, các ngươi không thể ngăn cản ta bình thường xã giao, ta không thể cả đời không ra khỏi cửa. Người đồng nghiệp kia nhíu mày lại còn muốn nói điều gì, bị bên cạnh hợp tác ngăn cản. Cuối cùng hai người không nói gì nữa. Tư Miểu Miểu nhìn thoáng qua kia túi quả khô, cứ như vậy để cũng không có người động. Lúc buổi tối Tư Miểu Miểu nhận được Đặng Vi điện thoại, hắn bị thương, hiện tại đang ở bệnh viện kiểm tra. Buổi tối tan việc khi về nhà một chiếc đại xe hàng đánh tới Đặng Vi ngồi xe. May mà Đặng Vi phản ứng nhanh giúp đỡ tài xế cương ép đánh tay lái, cho nên hắn hiện tại nhỏ nhẹ nao chấn động tại trong bệnh viện. Người tài xế kia vận khí không có tốt như vậy, nao chấn động thêm gãy xương. Đặng Vi nhìn thoáng qua vây quanh hắn những cảnh sát kia, không cố kỵ chút nào hướng về phía nói điện thoại. Ngươi trận này phải chú ý an toàn, vẫn là mình dựa được, khác đều là tán gẫu, mình chú ý một chút. Kỳ thực Tư Miểu Miểu cùng Đặng Vi đều tâm lý nắm chắc, có vài người ngồi không yên. Nàng đáp một tiếng sau đó lại dặn dò Đặng Vi đôi câu sau đó mới cúp điện thoại. Gần đây truyền tới Tư Miểu Miểu nơi này vẫn là tin tức tốt, nếu là tin tức tốt của nàng, như vậy thì sẽ là người khác tin tức xấu. Bọn hắn rốt cuộc ngồi không yên. Trận này Tư Miểu Miểu vẫn không có tị hiềm thỉnh thoảng cùng Đặng Vi liên hệ, nhưng mà hai người kỳ thực đều không có nói qua cái gì, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau làm một ít chuyện. Chương 284, giả tạo bình tĩnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Lâm Thái Thái liền đến, Tư Miểu Miểu giống như là có chút kinh ngạc, đã làm phiền ngươi, kỳ thực không cần sớm như vậy. Không gì, ta mỗi một ngày ở nhà cũng không có chuyện làm, suy nghĩ ngươi khó chịu liền sớm một chút dẫn ngươi đi. Lâm Thái Thái cười nói, ánh mắt nhìn đến sau lưng nàng người thời điểm giống như là sửng sốt một chút, "À, ngươi, bằng hữu của ngươi tới sớm như vậy à?" Tư Miểu Miểu nở nụ cười, "Ừm, bọn hắn sẽ một mực đi theo ta, là đồng nghiệp của ta." Lâm Thái Thái giống như là có chút sợ hãi, "Một mực đi theo a, tại sao a?" Đang khi nói chuyện nhìn về phía Tư Miểu Miểu ánh mắt có chút phức tạp, "Vậy ngươi không phải đi nơi nào đều có người đi theo? Không có tự do a?" Tư Miểu Miểu biểu tình trên mặt giống như là có chút hoảng hốt, "Ngươi muốn là không có thói quen có thể nói cho ta địa chỉ, bản thân ta bỏ tới thành, không làm phiền ngươi." Lâm Thái Thái liền vội vàng khoát tay, "Không phải không phải, ta không có ý đó à, đi đi đi, ta với ngươi đi." Nói xong còn đưa tay muốn kéo Tư Miểu Miểu. Tư Miểu Miểu tránh né tay nàng nở nụ cười, "Ngại ngùng, ta không có thói quen bị người kéo đi." Lâm Thái Thái cũng không xấu hổ, thu tay về sau đó cười nói, "Vậy ngươi thu thập một chút, ta chờ ngươi." Tư Miểu Miểu mời nàng đi vào ngồi, nàng cự tuyệt. Tư Miểu Miểu kỳ thực không có gì dọn dẹp, nàng đổi giày thời điểm bên cạnh đồng sự có chút không đồng ý nói, "Tư đội phải ra ngoài. Bây giờ còn là ít đi ra ngoài khá một chút." Lời còn chưa nói hết liền bị Tư Miểu Miểu đánh gãy, "Ta đã hơn nửa tháng không chút ra cửa, chẳng lẽ các ngươi một ngày không tìm được chứng cứ ta cả đời không ra khỏi cửa? Sinh hoạt dù sao phải tiếp tục." Nói xong cũng không thèm nhìn bọn hắn liền đi ra ngoài. Sau lưng đồng sự liếc nhau một cái đi theo, một cái trong đó còn lấy điện thoại di động ra vừa đi vừa phát tin tức. Lần trước gặp qua Hàn Tử Tình sau đó bọn hắn cũng không dám cùng quá chặt, cho nên chỉ có thể xa xa đi theo Tư Miểu Miểu sau lưng, có thể nghe thấy các nàng tán gẫu cũng có thể nhìn thấy người. Lâm Thái Thái thỉnh thoảng sau này nhìn một cái, Tư Miểu Miểu giống như là bất đắc dĩ một dạng, "Ngươi muốn là không có thói quen bản thân ta?" "Không có không có." Lâm Thái Thái liền vội vàng nhỏ giọng lắc đầu, âm thanh đè rất thấp, "Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá khó khăn rồi, đi đâu đều bị người đi theo." Nàng xem một cái Tư Miểu Miểu ảm đạm sắc mặt, "Ta sao nhớ ngươi là rất lợi hại đội trưởng hình sự đấy, phá án rất lợi hại, hiện tại ngược lại cùng phạm nhân một dạng mỗi ngày bị đi theo." Nói xong giống như là thay Tư Miểu Miểu tổn thương bởi bất công một dạng, "Bọn hắn có chút quá đáng, ngươi cũng không phải là phạm nhân." Tư Miểu Miểu ánh mắt dò xét rơi vào trên người nàng, "Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì?" Lâm Thái Thái ánh mắt có chút né tránh, "Ngạch, ta tối hôm qua cùng lao công ta, thấy được Trầm tiên sinh lệnh truy nã." Nàng liền vội vàng giải thích, "Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là thay ngươi không đáng." Tư Miểu Miểu trên mặt lại xuất hiện hoảng hốt biểu tình, Lâm Thái Thái còn đang tức giận bất bình, "Vậy chỉ là bạn trai ngươi, bọn hắn liền đối ngươi như vậy à, mỗi ngày cùng phạm nhân một dạng đi theo, nếu như thân nhân ngươi bọn họ có phải hay không kỳ thực đã cho rằng ngươi cũng là người xấu à?" Nói xong đống nhiên che miệng mặt đầy lung túng, "Ta chính là như vậy thuận miệng nói." Đi theo phía sau hai cái đồng sự cau mày liếc nhau một cái nữ nhân này làm sao cảm giác đang trò chuyện. Tư Miểu Miểu sắc mặt thay đổi rất trắng, để ở bên người tay không tự chủ nắm chặt. Đối diện nữ nhân nhìn thoáng qua ánh mắt lóe lên hài lòng ánh sáng. Nhìn xong chân sau đó Tư Miểu Miểu tăng thêm Lâm Thái Thái hơi chặt. Về đến nhà một cái trong đó đồng sự nói, "Tư đội, cái kia Lâm Thái Thái cảm giác có cái gì không đúng?" "Hừm, nói các ngươi nói xấu rồi, cho nên có cái gì không đúng?" Tư Miểu Miểu hỏi ngược lại, giọng điệu không phải rất tốt, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ rất lạnh, "Ta cảm thấy tốt vô cùng, nói ra lời trong lòng của ta." Sau đó cũng không để ý bọn hắn sắc mặt khó coi liền tiến vào phòng ngủ. Trên điện thoại di động viết Lâm Thái Thái ân cần hỏi han. Tư Miểu Miểu ánh mắt rất nhạt, giống như là tâm tình không cao trở về đôi câu, sau đó liền đem điện thoại di động bỏ qua một bên. Nàng nhớ tối đa nửa tháng, bọn hắn sẽ phải độc thủ, chỉ là không biết là muốn giết mình, vẫn là làm chút cái gì chứ. Hoặc là không cần nửa tháng, chỉ nhìn Trình Viễn có thể hay không nấu ở. Trình Viễn không chịu được, Ngụy Nam đang vừa trở lại kinh thị liền xảy ra tai nạn xe cộ. Chỉ là hoàn hảo tới đón tài xế của hắn là mình tài xế lâu năm, không chịu đến cái gì trọng thương, nhưng mà cũng phải tại y viện ở 2 ngày. Lục Xuyên cùng Tư Miểu Miểu lúc ăn cơm nói với nàng chuyện này. Tư Miểu Miểu lông mi liền nhíu lại, nghiêm trọng không? Lục Xuyên lắc đầu, hắn nói tạm được, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Tư Miểu Miểu lại lắc đầu, không, thân phận của ta quá nhạy cảm, đối với Ngụy cục không tốt. Lục Xuyên nhìn nàng một cái, cũng không có miễn cưỡng, ta nghe nói Phùng cục lần nữa tại cùng mặt trên câu thông muốn cho ngươi tiếp tục trở về Giang Hải cục cảnh sát lên trước ban, ngồi phòng làm việc đều được. Tư Miểu Miểu cười, trên mặt xuất hiện một tia ôn nhu biểu tình, đây là Lục Xuyên mấy ngày qua thấy nàng trên mặt xuất hiện chân thật nhất biểu tình. Ta biết Phùng cục sợ ta ở nhà một mình nghĩ quá nhiều, gần đây Mạnh tỷ đều thường đến, ta không sao, tạm được. Lục Xuyên nghe vậy nhíu mày nhìn nàng, bữa cơm này nguyên bản cũng chỉ là Tư Miểu Miểu đến Giang Ninh làm biên bản, sau đó Lục Xuyên có rảnh liền cùng đi ra ngoài ăn. Tư Miểu Miểu mụ mụ vụ án nói là kết thúc, nhưng mà Lục Xuyên một mực lôi kéo không có kết án, vì cái gì tất cả mọi người lòng biết rõ. Lục Xuyên áp lực cũng thật lớn, biến thành người khác đánh giá đã sớm không chống nổi. Nhưng mà hắn thật giống như không có chút nào hoảng, cũng hoàn toàn không thấy cấp trên như có như không áp lực. Chỉ cần hắn một ngày không gật đầu, vụ án này không coi là xong. Cực khổ rồi lục đội. Tư Miểu Miểu đông như nói. Lục Xuyên bật cười một tiếng, có thể tính rồi, ta mỗi lần nghe thấy các ngươi nói lời này trong lòng ta đều một thịch thịch, luôn cảm giác có chuyện. Hắn nói xong nhìn thoáng qua Tư Miểu Miểu, ngươi hãy thành thật điểm a, đừng hai vợ chồng làm ta một cái, ta là thật sẽ tức giận. Lời này dùng muốn cười không cười âm thanh nói, nhưng mà Tư Miểu Miểu biết rõ hắn là nghiêm túc. Tư Miểu Miểu từ lúc đi học cũng cảm giác được Lục Xuyên thật sự là một cái đặc biệt người thông minh, thành tích rất tốt, hơn nữa rất mẫn cảm. Cho dù là Tư Miểu Miểu không thừa nhận cũng không được, rất nhiều lúc nàng so ra kém Lục Xuyên. Lúc này nàng cùng Lục Xuyên liếc nhau một cái cười nói, ta tận lực. Lục Xuyên nhìn nàng một hồi mới rời ánh mắt sang chỗ khác, đúng rồi cuối tuần học lớp, ngươi đi không đi? Đề tài rất tự nhiên rời đi chỗ khác rồi. Ngồi ở một cái khác cái bàn hai cái đồng sự thu hồi ánh mắt. Tư Miểu Miểu cùng Lục Xuyên sau khi cơm nước xong đi trở về, thoạt nhìn khó được tâm tình không tệ. Trở về đến tiểu khu thời điểm không ngạc nhiên chút nào gặp phải Lâm gia phu phụ đang tàn bộ, Tư Miểu Miểu cùng bọn hắn trò chuyện mấy câu liền lên lầu. Mọi thứ thoạt nhìn đều rất bình thường. chỉ là so sánh Lục Xuyên bên này không coi là quá tốt. Tô Vận phải gặp Lục Xuyên, Lục Xuyên không muốn gặp hắn, kéo một ngày. Cơm nước xong trở lại trong cục, Chu Dương liền tiến lên đón, "Lục đội, Tô Vận còn đang yêu cầu gặp ngươi, hôm nay hắn người nhà tới tham qua hắn một lần." Chương 285, có quan hệ hay không? Lục Xuyên nhìn thoáng qua Chu Dương, bọn hắn trò chuyện cái gì? Ta xem theo dõi thời điểm cảm giác chính là phổ thông tán gẫu. Chu Dương cùng hắn xem bay, giọng điệu rất nhanh, chính là Tô Vận gọi hắn lao bà và hài tử thật tốt an táng Tô chết cả nhà bọn họ, còn có cái gì cách thức tang lễ các loại. Người nhà hắn không hỏi chuyện gì, cũng không gấp hắn lúc nào có thể đi ra. Lục Xuyên hỏi. Hỏi, cũng gấp, nhưng mà Tô Vận thoạt nhìn rất thận trọng, vẫn an ủi bọn hắn nói không có chuyện gì. Chu Dương suy nghĩ một chút, nữ nhi của hắn vẫn còn đoán giận thúc thúc hắn một nhà liên lụy Tô Vận, nói làm nhiều như vậy chuyện xấu liên lụy ba ba các loại, bị Tô Vận mắng. Lục Xuyên gật đầu một cái, xem ra Tô Vận đối với hắn con gái bảo vệ rất tốt, bọn hắn có thể là thật không biết tự mình ba ba làm cái gì, cho nên mới đối với Tô chết một nhà có oán khí. Kỳ thực tại Lục Xuyên xem ra, Tô gia lớn nhất ác kỳ thực là Tô Vận, hoặc là nhiều chuyện như vậy hắn không có tự mình động thủ, nhưng mà cùng Trình Viễn có giao tình là hắn. Yêu cầu Tô Khiêm tốn Tô chết đi làm những chuyện này cũng là hắn. Trước Tô chết nói bọn hắn là trong lúc vô tình nghe thấy Tô Vận cùng đối phương gọi điện thoại chi hậu chủ động đề xuất giúp đỡ động thủ. Nhưng mà tại Lục Xuyên xem ra, Tô Vận là con cáo giả, rốt cuộc là trong lúc vô tình nghe thấy vẫn là hắn có ý để bọn hắn nghe được thật vẫn khó nói. Chỉ là hiện tại Tô chết một nhà đều chết hết, lời này nói thế nào cũng chỉ có thể là Tô chở một cá nhân nói. Sau 5 phút thấy Tô Vận, Lục Xuyên trở lại văn phòng kéo ghế ra ngồi xuống, "Lưu nuôi đây." Bên cạnh Hoàng Trung đáp một tiếng, phụ bồi Trần thư ký vào trong cùng Triệu Bình trò chuyện một chút rồi, kinh thị bên kia tin tức xuống, Trần thư ký phụ trách Triệu Bình tra hỏi. Lục Xuyên không có gì bất ngờ, cái kết quả này cũng là hắn muốn. Hoàng Trung có chút do dự. "Lục đội, cái này Trần thư ký." Xuyệt, Lục Xuyên làm một xuýt động tác, "Tin tưởng tổ chức đi, nếu là thật một cái đều không thể thư, chúng ta dứt khoát cũng đừng tra xét." Chu Dương giống như là có lời, nhưng là vẫn chịu đựng. Lục Xuyên nhìn đến hắn có chút buồn cười, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng mà ngươi không muốn chỉ nhìn bên trong những tên khốn kiếp kia à, có thể được chúng ta giam lại xác thực không có gì hay người, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút sau lưng những cái kia một mực giúp chúng ta đỡ lấy áp lực người, ngươi biết phát hiện có thể người tín nhiệm so sánh những thứ rác rưởi này nhiều." Nói xong hắn đứng lên vô vô Chu Dương bả vai, "Biết rõ các ngươi cảm thấy bất ức, cảm thấy bị khuất. Vậy liền sớm ngày tìm ra chân tướng, đánh những cái kia người xem náo nhiệt mặt." Chu Dương nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt mang theo chút sùng bái. Rõ ràng hai người tuổi tác không sai biệt lắm, luôn cảm giác Lục đội tràn đầy đại trí tuệ. "Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta." Lục Xuyên mặt mày lộ vẻ cười, "Ta thiết thẳng." Chu Dương ai 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 rồi hai tiếng, liền vội vàng lùi về sau mấy bước, "Đừng à, ta vụ án này kết thúc còn phải trở về kết thân đâu, tuy rằng Lục đội ngươi thật rất mê người, nhưng mà ta không được." Văn phòng bầu không khí bởi vì đối thoại của hai người cuối cùng cũng buông lỏng không ít. Cuối cùng Lục Xuyên mang theo Chu Dương tiến vào Tô Vận phòng thẩm vấn thời điểm Trần thư ký bọn hắn còn chưa có đi ra. Lục Xuyên còn đi phòng quan sát nhìn thoáng qua, Triệu Bình sắc mặt không tốt lắm, Trần thư ký sắc mặt càng là lạnh lẽo cứng rắn. Nguyên bản sánh vai đang ngồi hợp tác, hiện tại biến thành phía đối lập, hình ảnh cùng nhấn tạm ngừng. Lục Xuyên nhìn mấy lần liền không thấy rồi. Tô Vận nhìn thấy Lục Xuyên rốt cuộc đã tới, trên mặt để lộ ra một cái cười, "Lục đội trưởng, xin chào Tô tiên sinh, gần đây ngươi biết, ta một mực rất bận." Lục Xuyên giọng điệu rất dễ dàng kéo ra hắn cái ghế đối diện ngồi xuống, "Đồng nghiệp của ta nói ngươi chỉ định muốn gặp ta, cho nên là có chuyện gì không? Ta ngày hôm qua nói cho ngươi muốn giao phó sự tình còn chưa giao thay, tâm lý không quá thoải mái." Tô Vận cũng cười nói, "Cho nên dù sao phải tuân thủ cam kết, thương nhân nhà, thói quen." Chu Dương không biết là vô tình hay là cố ý, nhỏ giọng nói một câu, "Không phải có đôi lời gọi không có gian dâm không thương à?" Tuy rằng nhỏ giọng, nhưng mà trong phòng thẩm vấn tất cả mọi người nghe rất rõ. Tô Vận cũng nhìn về phía hắn, "Tiểu huynh đệ đối với thương nhân thành kiến thật lớn a." "Ngược lại cũng không phải, ta chỉ là đối với một ít người thành kiến đại mà thôi." Chu Dương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái, "Còn có Tô tiên sinh xin chú ý một chút, gọi ta Chu cảnh quan, ta không phải ngươi những tiểu bối kia, tiểu huynh đệ cái từ này dùng ở trên người ta cũng không thích hợp." Hắn nhìn đến Tô Vận ánh mắt khẽ mỉm cười, "Dù sao ta hiện tại là cảnh sát, mà ngươi là người hiểm nghi phạm tội, ngươi đừng nói một ít làm cho người hiểu lầm." Tô Vận hơi ngẩn ra, giống như là không nghĩ đến người lính cảnh sát này nói chuyện trực tiếp như vậy. Hắn tại cái vị trí kia đợi quá lâu rồi, một ít thói quen là rất khó đổi, tỉ như nhìn thấy tiểu bối liền thích dùng giọng vãn bối nói chuyện. Cho dù là hướng về phía Lục Xuyên cũng là dạng này, Lục Xuyên cũng rất giống cũng không ngại, chỉ là không nghĩ đến người lính cảnh sát này ngược lại từng chữ từng câu cho hắn cải chính. Lục Xuyên ngoắc môi, "Tô tiên sinh muốn nói gì liền nhanh chóng đi, ta thời gian này là thật không nhiều." Tô Vận ánh mắt trở lại Lục Xuyên trên thân, "Hôm nay ta thấy người nhà ta rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi không cho phép bọn hắn xem xét đi." "Đương nhiên không biết, Tô tiên sinh dù sao chỉ là người hiểm nghi phạm tội một trong, chúng ta không đến mức như vậy không lý trí." Lục Xuyên cười nói, thật giống như trước Tô gia huynh muội không cho phép xem xét chỉ thị không phải hắn xuống một dạng. "A, nhắc tới, Tô tiên sinh một cặp nữ bảo hộ thật tốt." Lục Xuyên bỗng nhiên cảm thán, "Tốt bọn họ giống như vẫn còn nghĩ đến ngươi sẽ tiến vào sở cảnh sát là bởi vì Tô Khiêm liên lụy đi." Tô Vận nhìn đến Lục Xuyên, trong mắt mang theo chút cảnh giác, "Ta vậy đối với con gái thời gian dài ở nước ngoài, rất ít trở về nước, cho nên cùng đệ đệ của ta cả nhà bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều, không hiểu tình huống." Sắp thực không hiểu tình huống, Lục Xuyên gật đầu một cái, nhìn thoáng qua Chu Dương. Chu Dương đem mình tài liệu trước mặt đẩy tới Tô Vận phía trước, "Những thứ này là chúng ta trận này tra được cùng Tô tiên sinh có quan hệ chuyện, ngươi có muốn hay không xem? Bao gồm nhưng mà không giới hạn thương nghiệp lường gạt, phi pháp thương gia thể cơ quan, mua hung giết người trở." Tô Vận nhìn đến kia một chồng tài liệu không nhúc đích, chỉ là giọng điệu lạnh xuống, "Hai vị cảnh quan có ý gì? Các ngươi nói những này ta đều không rõ, ngược lại A Khiêm trước gì thương ngược lại có nhắc tới. Lúc này không huynh đệ tình thâm sao?" Chu Dương âm thanh có chút trào phúng, Tô tiên sinh trước không phải nói đệ đệ của mình không thể nào làm những chuyện này sao? Cho nên chúng ta liền đi thăm dò, cha xét phát hiện xác thực rất nhiều chuyện không phải Tô Khiêm hoặc có lẽ là không chỉ là Tô Khiêm làm ra. Lục Xuyên nhìn thẳng đây Tô Vận, hướng gần nói đi, tháng riêng năm nay Tô tiên sinh bay một lần biên giới đúng không? Kia vừa lúc là vây quét Độc Lang tập đoàn thời điểm, Độc Lang người chạy trốn. Rất nhiều người nói nhìn thấy hắn tại biên giới hiện thân. Tô Viễn nhìn về phía hắn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Có à, trong này có người chụp tới ngươi cùng Độc Lang gặp mặt hình ảnh, ngươi nói có quan hệ hay không? Chương 286, trốn tránh trách nhiệm. Tuy rằng cảm giác không thể nào, nhưng mà Tô Vận vẫn là lật ra tài liệu trước mặt. Bên trong kẹp một ít hình ảnh, vô không phải rất rõ, chỉ là gò má cùng bóng lưng, bối cảnh chính ở nhà hắn tại biên giới mở trong bệnh viện. Cho nên Tô tiên sinh không giải thích một chút không? Lục Xuyên nhìn đến hắn hỏi, đây có thể tiêu ta không ít công phu tìm được. Chỉ bằng đây mơ hồ bóng lưng cùng gò má. Tô Vận trầm giọng nói, ta không thừa nhận đây là ta chưa từng thấy qua Độc Lang. Lục Xuyên giống như là đã sớm biết hắn sẽ không thừa nhận, gật đầu một cái, Tô tiên sinh đi xuống lật, phía dưới là ngươi xuất cảnh ghi chép, tại biên giới nửa tháng sau ngươi xuất cảnh rồi, xin hỏi một chút ngươi đi đâu? Trên đó viết đi. Một ít y tế khí rơi phía đối diện cảnh một ít quốc gia quy tạo. Tô Vận âm thanh có chút lạnh, ta đều là ấn lấy chương trình đến, mỗi một cái phê chuẩn đều có. Đúng, thậm chí thấy được Trình Viễn ký tên. Lục Xuyên không cố kỵ chút nào nói, ngươi ngày hôm qua không phải muốn biết Trình Viễn hiện tại thế nào sao? Tô Vận nhìn đến hắn, không nói gì. Lục Xuyên cười, tự lo không xong. Đốc sát tổ người đã bắt đầu thẩm Triệu Bình rồi, ngươi liền có thể tưởng tượng hiện tại Trình Viễn tình cảnh là như thế nào rồi. À, đúng rồi, Lục Xuyên bổ sung một câu, Ngụy Nam chính cục trưởng vừa xuống phi cơ liền ra khỏi một chút bất ngờ, chỉ là hắn không có chuyện gì, người của đối phương cũng bị bắt rồi, ngươi nói đúng mới sẽ thêm lâu bị khai ra. Tô Vận để lên bàn tay điểm mấy lần kia sắp tài liệu. Lục Xuyên sau khi nói xong cũng không nói chuyện, cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng nhìn Tô Vận kia không có gì biểu tình mặt. Chu Dương nhíu mày một cái nhìn chòng chọc vào Tô Vận. Lại ngồi mấy phút sau Lục Xuyên lên tiếng, nhắc tới Tô tiên sinh bây giờ công ty bị tra, mắt xích tài chính hiện tại cũng chặt đứt, đánh giá không chống đỡ được bao lâu. Tô Vận nhìn về phía Lục Xuyên, cho nên người nhà ta thăm hỏi một hồi lao gia tử. Lục Xuyên cười nói, Tô Vận lông mày nhíu chặt chẽ. Lục Xuyên cũng không để ý hắn, lao gia tử lớn tuổi, bản thân một người ở tại viện điều dưỡng, cho nên người nhà ta đi xem một hồi. Lao gia tử còn nhắc tới huynh đệ các ngươi hai người rất lâu không có để nhìn hắn. Lao gia tử không biết Tô Khiêm một nhà đều đã không có sự tình đi. Lục Xuyên giọng điệu trở thành nhạt một chút, lao gia tử đến cái tuổi này rồi, năm đó vì quốc gia làm góp phần thật không ít, ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ là như vậy chứ. Tô Vận ánh mắt có chút lạnh, Lục cảnh quan muốn nói gì cứ nói thẳng đi, kinh thị người đều biết rõ chúng ta cùng lao gia tử quan hệ rất bình thường, nếu như nói Lục cảnh quan muốn dùng lao gia tử đánh thân tình bài như vậy bài liền đánh lầm rồi. Ta là cái gì muốn đánh thân tình bài? Lục Xuyên hỏi ngược lại, Tô tiên sinh không phải là vẫn cho rằng mình là vô tội sao? Cho nên Tô tiên sinh vì sao tìm ta? Có cái gì ngươi nói thẳng đi. Nói xong Lục Xuyên dừng lại một chút, chỉ là khá là đáng tiếc lao gia tử danh tiếng. Cả đời vì quốc gia cúc cung tận tụy, kết quả cuối cùng bị con cháu bị hủy nửa đời danh dự. Im lặng. Tô Vận hô hấp có chút nặng nề, hắn đương nhiên biết rõ Lục Xuyên là cố ý nói lao gia tử, nhưng mà hắn vẫn là không khống chế được nhớ nổi giận. Hắn cả đời vì quốc gia là làm không ít, chính là hắn không có vì chúng ta làm qua cái gì. Tô Vận trong âm thanh mang theo oán hận, chúng ta năm đó rời khỏi kinh thị phát triển lúc sau đã nói qua, đời này chúng ta không có quan hệ gì với hắn. Các ngươi nói không tính, các ngươi hôn duyên bên trên vẫn là phụ tử. Lục Xuyên mặc kệ hắn có chút tâm tình kích động, Tô Khiêm còn có chuyện của ngươi truyền về kinh thị mọi người sẽ chỉ ở ư Tô gia ra hai cái giặc bán nước, không có ai để ý có phải hay không các người đã đoạn tuyệt quan hệ. Cái gì giặc bán nước? Tô Vận chợt nhìn về phía Lục Xuyên, giọng điệu thay đổi nghiêm khắc, Lục cảnh quan nói chuyện muốn chịu trách nhiệm. Lục Xuyên ánh mắt cũng rất lạnh. Chứng cứ liền đặt ở trước mặt ngươi, ngươi nói bên trên tòa án quan tòa sẽ tin ngươi nói vẫn là chúng ta thu thập tất cả chứng cứ. Tô Vận, ngươi cùng Tô Khiêm dựa vào Trình Viễn tạo dựng lên đế quốc đã sụp đổ, Trình Viễn bản thân khó bảo toàn, ngươi còn đang kiên trì cái gì? Lục Xuyên nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo thương hại, ngươi đã không có xoay mình cơ hội. Tô Vận nhìn đến trên bàn kia sắp tài liệu, ánh mắt âm vụ. Lục Xuyên nhìn đến hắn, cho dù ta cái gì cũng không tra, chờ Trình Viễn ngã một cái đài, ngươi liền cái gì cũng không phải rồi. Tô Vận, ngươi lòng biết rõ ngươi chỉ là Trình Viễn một con cờ, một cái bia đỡ đạn. Vì hắn, đệ đệ của ngươi một nhà tất cả đều chết hết, thật đáng ra không? Trình Viễn hắn đáng ra không? Lục Xuyên từng câu dứt lời tiến vào Tô Vận trong lỗ tai, hắn tại nội tâm bắt đầu hỏi mình, đáng ra không? Hắn biết không đáng giá, làm đệ đệ tự sát thời điểm hắn liền hối hận. Hắn không lẽ tin tưởng Trình Viễn? Đệ đệ tự sát không có bất kỳ tác dụng. Lục Xuyên bọn hắn vẫn là cắn hắn không thả, Trình Viễn bản thân khó bảo toàn, căn bản là không có biện pháp giúp hắn thoát khỏi cắn chặt hắn cảnh sát. Tô Vận tại mấy ngày ngắn ngủi suy nghĩ vô số loại khả năng, mới phát hiện không có Trình Viễn giúp đỡ xử lý hắn căn bản là không thoát khỏi. Thịnh thế tập đoàn quá lớn, dấu vết của hắn căn bản trong sạch không sạch sẽ. Tô Vận cũng biết, mình lần này không thể nào toàn thân trở ra. Nhưng mà Tô Chiết chết là ngoài ý liệu của hắn. Kia ngày hắn đi thấy Tô Chiết kỳ thực là vì ổn định tâm tình của hắn, hắn muốn đem đệ đệ huyết mạch duy nhất cứu ra, đưa ra nước ngoài. Hắn tại nước ngoài mấy năm nay chuẩn bị đồ vật đủ hắn áo cơm không lo nửa đời, hai tử của hắn cùng thê tử cũng tại nước ngoài. Chỉ cần cứu ra Tô Chiết, hắn cũng không sao sợ rồi. Nhưng mà Tô Chiết tự sát, cảnh sát dùng cái này làm lý do dẫn độ hắn. Tô Vận cảm thấy có chút hoang đường, cũng có chút mệt mỏi. Hắn bận rộn đây hơn nửa đời người, chỉ là vì chứng minh không có Tô gia, không theo chính trị hắn vẫn có thể qua rất khá. Kết quả quay đầu lại, cái gì cũng không có. Tô Vận nhìn về phía Lục Xuyên, Tô Chiết thật sự là tự sát sao? Không thể xác thực là không phải các ngươi xúi giục hắn tự sát, các ngươi đều nói không có, nhưng mà đúng là thấy xong ngươi cùng Triệu Bình sau đó Tô Chiết tự sát. Lục Xuyên nhìn đến hắn nói, Triệu Bình là Trình Viễn người ngươi hẳn biết chứ? Tô Vận trầm mặt lại. Trình Viễn luôn muốn giết Tô Chiết hắn là biết, chỉ là không nghĩ đến hắn đều tự lo không xong còn không nguyện ý bỏ qua cho Tô Chiết. Nếu mà ta đã nói tất cả, có thể có chỗ tốt gì? Tô Vận nhìn về phía Lục Xuyên, ta là người làm ăn, sau khi ta nói ra khả năng liền muốn ăn hai hạt đậu đã tách vỏ, ta không nói còn có thể kéo một hồi không phải sao? Chính là ngươi nói câu nói này, lúc sau đã gián tiếp thừa nhận tất cả tội Tô tiên sinh. Lục Xuyên âm thanh rất nhạt, không có đón hắn mà nói, quay đầu nhìn về phía Chu Dương, cho Tô tiên sinh đọc những chứng cứ kia đi, hắn không muốn nhìn. Chu Dương đưa tay muốn đi lấy kia sắp tài liệu, nhưng mà Tô Vận đưa tay để lại. Ta tối nay có thể gặp lại một lần thê tử của ta cùng hải tử sao? Đã không thích hợp, Tô tiên sinh, Lục Xuyên âm thanh rất lạnh, ta sợ ngươi thấy xong sau cũng không có lo lắng tìm biện pháp tự sát, dù sao các ngươi người Tô gia đều thích trốn tránh trách nhiệm. Chương 287, Độc Lang điểm dừng chân. Tô Vận lặng lặng cùng Lục Xuyên nhìn nhau rất lâu, đồng nhiên nói, ngươi không quá giống ba của ngươi. Lục Xuyên nở nụ cười, xác thực, hắn là người làm ăn, ta không phải. Trong phòng thẩm vấn lần nữa yên tĩnh lại. Chu Dương cũng thu tay về, đánh giá tài liệu này cùng chứng cứ cũng không cần hắn đọc. Qua rất lâu Tô Vận đột nhiên hỏi, lão gia tử thân thể khỏe mạnh sao? Nghe nói không tệ, 7-80 rồi, người cũng thật tôn chỉ, mỗi ngày trải qua rất tốt. Lục Xuyên giống như là đã sớm biết hắn sẽ hỏi như vậy một dạng, trả lời rất chót lọt. Tô Vận cười lạnh một tiếng, chúng ta toàn ra, rõ ràng đáng chết nhất chính là hắn, hết lần này tới lần khác ngược lại mạng hắn giải. Lục Xuyên lặng lặng nhìn hắn, kỳ thực Tô gia chuyện tại kinh thị mọi người đều biết. Tô lão gia tử là một cái vì quốc gia cúc cung tận tụy lao tiền bối, chính là hắn vì quốc gia cúc cung tận tụy rồi, nhưng là mình người nhà lại trải qua không tốt. Năm đó Tô lão phu nhân một người mang hài tử, mang không dễ dàng. Tuy rằng rất nhiều chiến hữu đồng sự sẽ hỗ trợ, nhưng mà Tô lão tiên sinh vẫn là vắng mặt hài tử tuổi thơ. Thậm chí tại Tô lão phu nhân trước khi qua đời muốn gặp hắn một lần cuối cũng không có tới kịp. Tô Vận cùng Tô Khiêm hai người từ nhỏ đã rất ưu tú, nhưng mà cùng quan hệ của cha phi thường không tốt. Cho nên Tô Vận sau khi tốt nghiệp đại học tại Tô lão tiên sinh cho hắn bày sẵn tất cả đường sau đó quay đầu liền đi doanh nhân rồi. Mang theo vẫn còn đang học trung học đệ nhị cấp đệ đệ trực tiếp liền đi. Tô lão tiên sinh giận quá chừng, Tô Vận càng là trực tiếp tuyên bố mình và đệ đệ cùng Tô gia không có bất cứ quan hệ nào. Phụ tử quan hệ giữa vì vậy lâm vào thế bí. Tô tiên sinh, chuyện nhà của các ngươi chúng ta ngoại nhân không có cách nào chen miệng bình luận, Lục Xuyên nhàn nhạt mà nói, nhưng mà Tô lão tiên sinh là một cái đối với quốc gia có cống hiến trọng đại người, là một cái trưởng bối đáng giá tôn kính. Tô Vận nghe vậy ngược lại cười, đánh giá đây cũng là mệnh đi, sống sót tốt vô cùng, vừa vặn để cho hắn xem hắn bảo vệ cả đời danh tiếng là làm sao bị ta hư. Chu Dương trong mắt lóe lên tâm tình kích động, Tô Vận rốt cuộc phải lên tiếng. Lục Xuyên biểu tình ngược lại không có thay đổi gì, chỉ là nhìn đến hắn. Tô Khiêm sẽ chết là bởi vì ta. Tô Vận âm thanh mang theo hối hận, đệ đệ là hắn một tay nuôi nấng, hai huynh đệ tình cảm là thật rất tốt. Kỳ thực lúc ấy tại cùng Trình Viễn nói chuyện điện thoại xong sau đó Tô Vận cũng không có tính toán thật muốn cùng Tô Khiêm động thủ. Dù sao so với những ngày sản nghiệp, với hắn mà nói đệ đệ mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà Tô Khiêm mình lại tự sát, hắn từ nhỏ đã là một cái người rất thông minh, đương nhiên có thể đoán được ca ca khốn cảnh. Lục Xuyên đối với bọn họ huynh đệ tình thâm không có hứng thú gì, Tô San cùng Tô Chiết Chiết có liên hệ với ngươi sao? Tô Vận lắc lắc đầu, không có, hai huynh muội bọn họ ta từ nhỏ liền khi con của mình, ta không thể nào hướng bọn hắn động thủ. Vậy ngươi nói một chút vì sao đối với Tư Miểu Miểu cùng Trầm Quân Lăng động thủ? Lục Xuyên âm thanh trở nên lạnh, không thủ không oán, có cần không? Bởi vì các nàng hữu dụng a. Tô Vận cười lên, thần sắc có chút điên cuồng, hơn nữa có thể trách ai? Trách các nàng muốn đi làm anh hùng nằm vùng ba ba cùng lão công a. Nói câu nói này thời điểm hắn giọng nói mang vẻ cười trên nỗi đau của người khác, như vậy yêu làm anh hùng, biết mình vợ và con gái bảo hiểm tất cả không bảo vệ được hắn biết làm phản ứng gì. Ha 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 ha, suy nghĩ một chút đều vui vẻ a. Chu Dương thấp giọng mắng câu thô tục, các ngươi Tô gia thật không có một người bình thường. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, Chu Dương cứng rắn chịu đựng đem bên mép lời mắng người nuốt xuống, còn chưa nói hết đâu, một hồi mắng nữa. Tô Vận đối với Chu Dương mắng hắn nói không có gì phản ứng vẫn cười rồi một hồi lâu mới dừng lại. Hắn nhìn thoáng qua Chu Dương, gật đầu một cái, đúng, người Tô gia đều là biến thái, anh hùng gì, chính hắn hài tử lão bà đều không còn được, làm gì sao anh hùng đây? Lục Xuyên gật một cái bàn, ai bảo ngươi đi làm? Bắt cóc Tư Miểu Miểu, hại chết Trầm Quân Lăng. Kỳ thực người sau lưng là ai tất cả mọi người lòng biết rõ, nhưng mà bọn hắn thiếu hụt nhân chứng, đến bây giờ không có người nói ra khỏi tên của người đó. Cùng Lục Xuyên cho là không giống nhau, Tô Vận không có sảng khoái nói ra cái tên đó, chỉ là nhìn hắn một cái, ta biết các ngươi nghĩ ta nói cái gì. Ta thừa nhận Tư Miểu Miểu án bắt cóc, còn có Trầm Quân Lăng bắt cóc án giết người đều là ta gọi là người làm. Nhưng mà cái khác ta sẽ không nói rồi. Các ngươi muốn không phải là hung thủ sao? Chính là ta. FML, người kia hại nhà ngươi hiện tại cũng dạng này, ngươi còn che chở hắn. Đầu óc ngươi không có bệnh đi. Chu Dương không nhịn được trực tiếp bật thốt lên, nhìn Tô Vận ánh mắt giống như là nhìn một cái kỳ lạ. Tô Vận cười lắc đầu, nhìn về phía Lục Xuyên trong ánh mắt mang theo hưng phấn, ngươi cùng ta nói cho Tô lão gia tử, hắn hai đứa con trai cũng bị mất. Tô Khiêm một nhà cũng không có, một cái đều không lưu lại. Lục Xuyên nhíu mày một cái, không có đáp ứng. Tô Vận cũng không gấp, hắn nói, với tư cách đáp lễ ta có thể nói cho độc của ngươi sói tập đoàn thành viên nòng cốt đều ở đây quốc nội. Kỳ thực chuyện này Lục Xuyên ít nhiều biết điểm, nhưng không nghĩ đến Tô Vận vậy mà cũng biết, cái này có phải hay không đại biểu Độc Lang tập đoàn nhập cảnh cùng Tô gia có quan hệ. Tô Vận giống như là biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, hắn không có phủ nhận, ngươi đáp ứng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bọn hắn ở đâu đặt chân? Cái điều kiện này không người nào có thể cự tuyệt, Trầm Châu đã bị mang đi gần một tháng. Ngoại trừ biết rõ hắn còn sống, Hoàng Phong dẫn hắn vòng nửa cái Trung Quốc, đến bây giờ vẫn không có địa điểm. Lục Xuyên không có cách nào cự tuyệt Tô Vận cái yêu cầu này, Tô Vận bản thân cũng biết rõ Lục Xuyên cự tuyệt không được. Ta đáp ứng ngươi. Lục Xuyên sảng khoái nói, hắn nhìn thoáng qua hài lòng Tô Vận, lao ra tử tuổi đã cao. đến cùng chưa nói xong, Tô Vận lại hiểu ý tứ của hắn. Hắn nở nụ cười, hắn sẽ không chết, hắn không phải rất kiên cường sao? Mẹ ta chết hắn đều không có trở về, đã trở về cũng không có khóc. Tô Vận đối với phụ thân mình hận ý cho dù là Chu Dương cái này hoàn toàn không biết tiền căn hậu quả người ngoài cuộc đều có thể nhìn đi ra. Tô tiên sinh nói lời giữ lời, Độc Lang ở đâu? Lục Xuyên nhìn đến Tô Vận hỏi. Tại Thụy Lệ thành phố. Tô Vận rất sảng khoái, cụ thể địa điểm không rõ, nhưng mà một tháng trước hắn liền mang theo người đi này một bên, bởi vì tới gần Myanmar, hắn tùy thời có thể xuất cảnh. Lục Xuyên nhìn đến Tô Vận, ngươi nguyện ý nói ra Độc Lang ở đâu cũng không nguyện ý nói ra người sau lưng, vì sao? Tô Vận cười, hắn buông lòng thân thể, Độc Lang có quan hệ gì với ta đây? Hắn là chết hay sống đối với ta không có ảnh hưởng gì. Mãi cho đến cuối cùng Lục Xuyên cùng Chu Dương cũng không thể từ Tô Vận trong miệng hỏi ra cái tên đó. Tô Vận là thật sẽ không nói. Cho dù hắn thừa nhận mình ý viện cùng Độc Lang tập đoàn có liên hệ có cấu kết, nhưng mà người phía sau, hắn là nửa chữ đều không nhắc tới qua. Lúc đi ra Chu Dương có chút không hiểu, Tô Vận vì cái gì? Mình cái gì đều nhận còn muốn che chở người phía sau. Lục Xuyên duỗi lưng một cái, ai biết được. Hắn nhìn đến trong tay những tư liệu kia, những này cũng đủ rồi, Tô Vận tập đoàn nếu không có, cầm tới đi. Chu Dương nhìn đến thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc Tô gia tập đoàn muốn sụp đổ. Chương 288, lên đường. Tô gia ngay từ đầu bị tra, rất nhanh Hoàng Phong bên này thu vào tin tức. Hắn còn nhận được điện thoại của lão bản. Trầm Châu nhìn đến hắn cầm điện thoại di động đi tới một gian khách phòng. Trầm Châu biết rõ Hoàng Phong một mực đang dẫn nó vòng vo, về phần vì cái gì tất cả mọi người lòng biết rõ. Độc Lang không tín nhiệm hắn, Hoàng Phong cũng vậy. Trầm Châu khỏe miệng nhẹ cười. Hắn vết thương bụng đã muốn bắt đầu khép lại, vết thương quá lâu không khép lại, quá khiến người hoài nghi rồi. Tiếu Hà một mực rất an tĩnh cũng không có tồn tại cảm giác, mấy ngày này nàng đi theo Hoàng Phong bọn hắn vòng rất lâu phạm vi. Từ lần trước lên cơn sốt sau đó nàng liền càng trầm mặc, bình thời cơ bản một ngày nói không đến ba câu nói. Nhưng mà ngoại trừ trầm mặc cùng trước kia cũng không có gì không giống nhau. Hoàng Phong sau khi đi ra ngoài Tiếu Hà nhìn thoáng qua Trầm Châu, trên người hắn có rất lãnh đạm mùi máu tanh. Nhưng mà nàng chỉ là nhìn thoáng qua, không nói gì. Trầm Châu cùng với nàng đơn độc ở chung một chỗ thời điểm hai người đều giống như người câm, cái này khiến Hoàng Phong rất hài lòng. Hoàng Phong nói chuyện điện thoại xong sau đó tiến vào, sắc mặt không phải rất tốt. Hắn nhìn thoáng qua trong căn phòng hai người, ngày hôm sau là có thể gặp được lão bản rồi. Trầm Châu dương mắt nhìn về phía hắn, lão sư đây. Hoàng Phong không nhịn cười được, ngươi thật giống như chỉ quan tâm cái này. Không thì ta sẽ không cùng ngươi đi. Trầm Châu nhàn nhạt nói. Hoàng Phong lại hỏi, không nghĩ đến ngươi bạn gái nhỏ sao? Nàng hẳn không tốt hơn. Trầm Châu nhìn về phía Hoàng Phong, trong mắt lóe lên cảnh cáo. Hoàng Phong giơ hai tay lên, ta cũng không có động thủ làm cái gì, ta chỉ là nhận được một ít tin tức. Ngươi bạn gái nhỏ hiện tại cơ bản đều là bị giám thị trạng thái, đúng rồi, nghe nói thêm mấy ngày còn xoay đến chân rồi, tấm tắc. Hắn chăm chú nhìn Trầm Châu, ánh mắt mang theo dò xét. Quá rõ ràng rồi. Trầm Châu biết rõ hắn chính là cố ý, nhưng mà nhắc tới Tư Miểu Miểu hắn hay là cố ý biểu hiện ra rõ ràng tâm tình chập chờn. Chuyện này tự dao động Hoàng Phong thoạt nhìn rất hài lòng. Cho nên hắn đi ra cửa phòng thời điểm Hoàng Phong chỉ là cười hô một tiếng, về sớm một chút. Trầm Châu đi ra khỏi phòng vừa xuống đến dưới lầu sau lưng liền cùng bên trên một người. Lần này bọn hắn chỗ đặt chân là một nhà nông gia nhạc, bên này đều là đơn sơ nông gia nhạc. Trầm Châu biết rõ, đi về trước nữa một chút đã đến Thụy Lệ thành phố, hướng bên kia đi được rồi Myanmar rồi. Trầm Châu nghĩ đến lần trước nhận được tờ giấy, bọn hắn muốn hắn tìm cơ hội cùng bọn hắn liên hệ. Trầm Châu không phải là không có cơ hội, nhưng mà Trầm Châu không định liên hệ, không cần thiết, nguy hiểm quá lớn. Hắn đứng tại một cái cạnh ao nước nhỏ một bên hút thuốc, trong ao có cá cùng rùa đen, là nhân tạo một cái ao nước nhỏ. Theo sau lưng hắn chính là Độc Lang tập đoàn lão nhân, gọi Lang Ca. Trước Trầm Châu vẫn là A Niết thời điểm cùng hắn ra khỏi mấy lần nhiệm vụ. Lang Ca đi tới Trầm Châu bên cạnh cũng đốt một điếu thuốc, hai người trong lúc nhất thời đều không có nói. Nghe nói ngươi giết độc hạt. Lang Ca âm thanh rất khàn khàn, nói là khi còn bé lên cơn sốt không có tiền xem bệnh cháy hỏng. Trầm Châu nhìn hắn một cái, ừm. Sớm biết có một ngày hắn sẽ chết trong tay ngươi. Lang Ca cười một tiếng, không nghĩ đến ngươi thật biết độc thủ, vẫn là tại Hắc Quốc. Lão bản nhớ hắn chết. Trầm Châu khó được nói thêm vài câu mà nói, độc hạt là ta cho phần thứ nhất thành ý. Lang Ca không nói gì. Qua rất lâu mới nói, vậy lần, giữa hai chân của ta rồi một súng, đi bây giờ đường như trước kia không quá giống nhau. Trầm Châu biết rõ hắn nói chính là lần đó vây quét. Trầm Châu nhìn hắn một cái, có thể còn sống còn có thể chạy trốn, đã không dễ dàng. Lãng Ca nhìn chòng chọc vào hắn, nếu không phải lão bản nói qua, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ngươi đã bị ta sụp đổ. Trầm Châu lại cười, sẽ không, ngươi đánh không thắng ta, cho dù có súng. Lãng Ca sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng mà hắn biết rõ Trầm Châu nói là sự thật. Lúc trước có thể cùng A Niết đánh ngang tay chỉ có độc hạt, nhưng là bây giờ xem ra, rõ ràng chính là hắn nhường độc hạt mới có thể cùng hắn gọi ngang tay. Cho nên mình có súng cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Lãng Ca cuối cùng hừ một tiếng chỉ để lại một câu, chúng ta cũng không tin ngươi biết phản bội cảnh sát. Trầm Châu trong đầu nghĩ, ta không cần thiết các ngươi tin tưởng. Các ngươi nếu như tin tưởng mới là thật không có đầu óc. Hắn chỉ là cần một cái danh tiếng đi gặp lão sư, đi đem hắn mang về. Lục Xuyên xế chiều hôm đó liền mang theo Chu Dương bọn hắn đi. Đặc biệt án tổ đổi một người phụ trách, là Giang Ninh cục phó cục công an, đã từng cũng là đội hình sự đội trưởng Liêu Phong. Tô Vận thú nhận sau đó chuyện về sau liền đơn giản rất nhiều. Lục Xuyên mang theo Chu Dương cùng Hoàng Trung đi tới biên giới. Hắn biết rõ Độc Lang vị trí sau đó liền cùng Ngụy Nam đánh thẳng rồi cái điện thoại, buổi chiều liền mang theo người đi. Tư Miểu Miểu biết thời điểm bọn hắn đã lên phi cơ rồi. Trong tay nàng cầm lấy một ly trà sữa, là Hàn Tử Tình mang theo. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khí trời thật rất tốt. Nhưng mà Tư Miểu Miểu trạng thái không tốt lắm, Hàn Tử Tình rất lo lắng. Tư Miểu Miểu mất ngủ thay đổi rất nghiêm trọng, nàng thậm chí có thể mấy ngày không ngủ cũng không cảm thấy khốn. nhưng mà tâm lý trị liệu quá trình Tư Miểu Miểu cũng không phối hợp, cho dù nàng biểu hiện rất phối hợp. Hàn Tử Tình thở dài, ngươi không thể như vậy. Ngồi ở cách đó không xa hai cái đồng sự nhìn lại, Tư Miểu Miểu chỉ là cười một tiếng, trong lòng ta hiểu rõ. Hàn Tử Tình biết rõ nàng chỉ là qua loa lấy lệ mình, nhưng mà không phối hợp bệnh nhân cho dù là tâm lý tiến sĩ cũng không có biện pháp. Buổi tối Hàn Tử Tình liền đánh một phần lời mời chuyên gia đoàn đến cho Tư Miểu Miểu làm tâm lý dạy kèm. Ngày thứ hai Mạnh Tỷ đến, mang theo rất nhiều thứ. Nàng vừa vào cửa trước tiên cùng những cái kia đi theo Tư Miểu Miểu đồng sự lên tiếng chào hỏi mới nhìn hướng về Tư Miểu Miểu, Miểu Miểu, ta mấy ngày này quá bận rộn, chúng ta cùng ngươi không ở, Chu Dương cũng không ở, đội hình sự chuyện ta xử lý quá mệt mỏi. Tư Miểu Miểu nhìn đến nàng cười, vừa vặn để ngươi bận rộn, trước Mạnh Hy gọi điện thoại thời điểm ngươi mỗi ngày gọi hắn mang bạn gái trở về nhà, chính là quá rảnh rỗi. Mạnh Tỷ cũng cười, tiểu tử thúi tố cáo đều bẩm báo ngươi nơi này, ngày hôm sau tới nhà của ta ăn cơm, ta cho ngươi làm đồ ăn ngon. Tư Miểu Miểu không có cự tuyệt, ngươi không bận ta có thể, ta hiện tại rất có không. Mạnh Tỷ nhìn đến Tư Miểu Miểu trong ánh mắt mang theo đau lòng, Tư Miểu Miểu quá gầy, nguyên bản xinh đẹp mặt trứng ngỗng đều muốn gầy thành mặt trái xoan rồi. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết tình trạng của nàng thật không tốt. Mạnh Tỷ nói với nàng một hồi nói sau đó nhìn thoáng qua mấy cái đồng sự cười nói, ta có thể vào trong nói với nàng sẽ tư phòng nói sao? Kia hai cái đồng sự liếc nhau một cái, rốt cuộc là không có cự tuyệt. Mạnh Tỷ bị Tư Miểu Miểu mang vào phòng ngủ. Mạnh Tỷ cẩn thận khép cửa phòng lại, rốt cuộc là giữ lại một cái hở. Miểu Miểu, ngươi không thể như vậy, Mạnh Tỷ giọng điệu mang theo lo âu, ngươi bây giờ cái bộ dáng này bản thân ngươi xem qua kính sao? Tư Miểu Miểu trầm mặc lại, không nói gì. Mạnh Tỷ thở dài, nàng ngồi vào Tư Miểu Miểu bên cạnh, từ tùy thân bên trong túi sách lấy ra một vật bỏ vào Tư Miểu Miểu trên tay. Tư Miểu Miểu lông mi giật giật, rũ xuống mắt thấy hướng về vật trong tay. Chương 289, đem Tư Miểu Miểu đưa tới cho ta. Đây là ta súng lục, Miểu Miểu, chúng ta đều biết rõ ngươi muốn làm cái gì. Mạnh Tỷ âm thanh rất thấp, nàng xem một cái kia cái hở. Bên ngoài không có ai nàng biết rõ, bọn hắn đến cùng vẫn là cho mấy phần chút tình bọn, không có thật ở cửa trông coi. Ta cùng vùng cục có ý tứ là, ngươi làm gì sao muốn tâm lý nắm chắc? Tư Miểu Miểu tay run một cái, cây súng thả lại Mạnh Tỷ trong tay. Mạnh Tỷ, ngươi làm cảnh sát thời gian lâu hơn ta, hẳn biết súng lục là ý gì. Mạnh Tỷ nhíu mày lại, ngươi đừng làm rộn, quá nguy hiểm.